Chương 842, đáp án của nàng, Cửu Lê sự tình 2, chương 842, đáp án của nàng, Cửu Lê sự tình 2, có, thiên tỷ địa rầm rộ, viễn siêu tưởng tượng của các ngươi. Tiểu Soái ngạo nghễ nói, ta thực sự cầu thị mà nói, Cửu Lê dù danh xưng thiên kiêu vô số, nhưng là bảo thủ, hết ngồi đáy giếng thái độ. Hiện nay thiên tỷ địa là có vô số cái giống như Cửu Lê đại bí cảnh, lớn cương thổ, đều tại chen chúc mà tới, muốn ở chỗ này tìm kiếm cơ duyên của mình. Các ngươi ngẫm lại, nơi đó thiên kiêu sẽ là cái gì chất lượng, xa đều không nói. Liên nói cùng ta đại ca ước chiến tại di chuyển trời đều cổ hoàng tử, hắn chính là một vị có được thần vị huyết mạch cùng truyền thừa cái thế thiên kiêu. Chân chính cổ thần chi tử, thiên địa nhân kiệt ta. Tiểu hầu ra khẽ gật đầu, liền nhìn về phía Nhậm Dã, Chu Tử Quý, ngươi chừng nào thì đi. Hội minh một chuyện, còn thừa lại một chút chi tiết cần trao đổi, nhiều nhất 10 ngày, ta an táng Sở Tấn về sau, liền sẽ rời đi. Nhậm Dã suy tư một chút trả lời. Không nói nhiều, lần này ta muốn cùng ngươi đồng hành thiên tỷ địa. Tiểu hầu ra trong hai con ngươi tách ra hướng tới lại ánh mắt hưng phấn, như thế lại thế, sao có thể không có ta. Tiểu Soái nghe nói như thế, lập tức cho Nhậm Dã ném đi một cái ổn biểu lộ. Nhậm Dã vui mừng cười một tiếng, cố ý do dự nói, ngươi tính tình quá gấp, SQ cũng thấp. Ta suy tính một chút đi. Ngay tại mọi người nói chuyện ở giữa, Triều Long thành phủ nha bên trong một vị quan văn lên núi, cũng tại ven hồ trong lương đình tìm tới Nhậm Dã. Hắn nhìn xem vị kia quan văn, chậm rãi đứng dậy nên đón, nhẹ giọng hỏi, Lưu đại nhân, có chuyện gì? Bẩm báo cổ hoàng truyền nhân, Dương. Dương chủ mẫu đã mang ngài đồ nhi, chạy tới động huyền thành. Nàng nói, bốn thành sự tình, hôm nay liền sẽ có kết quả, lại để ta cho ngài mang đến một phong thư. Vị kia quan văn cẩn thận suy nghĩ tìm từ về sau, mới đưa Dương Lăng Nhi bức thư giao ra. Lưu đại nhân trong lòng, lưu tại nơi này cùng nhau ăn lễ đi. Nhậm Dã lên tiếng, đưa tay liền cầm lấy Dương Lăng Nhi đưa tới bức thư. Vào đêm, động huyền thành, bốn vị thành chủ tề tụ tại diệp phủ. Nội đường nghị sự, cũng không một vị người ngoài ở tại, chỉ có bốn vị thành chủ, Dương Lăng Nhi, cùng dự tính Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm vẫn chưa ngồi xuống, chỉ đứng ở sau lưng của Dương Lăng Nhi, ánh mắt thanh minh, gác tay đánh giá xa hoa diệp phủ nội đường. Hắn mặc dù chỉ là một cái hơn 10 tuổi hải tử, nhưng cho bốn vị thành chủ cảm giác các bách, lại là mãnh liệt đến khó lấy hô hấp. Hắn đứng ở nơi đó, đại biểu chính là cổ hoàng truyền nhân, cũng là bây giờ Cửu Lê đại thế không thể trái. Bàn dài bên cạnh, bốn vị thành chủ đều trông mong nhìn chằm chằm trên mặt bàn một phong màu vàng sổ gấp, kia là Dương Lăng Nhi tối hậu thư, cũng là quyết định tứ đại gia tộc vận mệnh, tương lai phương án. Bọn hắn còn không có cầm lên nhìn, chỉ còn chờ Dương Lăng Nhi tiếp tục khẩu thuật trên sổ gấp nội dung. Dương Linh Nhi bưng chén trà, khẽ thưởng thức một ngụm về sau, liền sắc mặt như thường nói, Lạc Thần Sơn đổ đao cùng một chỗ, cha ta bị chư vị liên thủ sát hại, Dương gia Nam Đinh đều chết hết. Ta cùng bốn vị thành chủ, cũng coi là có thủ không đội trời chung. Diệp Huyền nghe thấy lời ấy, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, lập tức cười bồi đạo, Dương cô nương, a không, Dương thành chủ, có quan hệ với Lệ Quỷ Tông một chuyện, Long Ngọc thành một chuyện, trải qua mấy ngày nay, cũng tại năm trong thành có nhiều lưu truyền. Ta bốn người cũng dần dần rõ ràng, chính mình bởi vì nhất thời tham nghiệm, mà bị người lợi dụng, cái này Lạc Thần Sơn một chuyện. Nếu là muốn trả thù, hôm nay ta liền sẽ không đến, cổ hoàng truyền nhân cũng sẽ không đem cái này cùng bốn thành thương lượng sự tình, giao cho ta đến xử lý. Dương Linh Nhi không có toát ra bất luận cái gì căm hận, phẫn nộ biểu lộ, chỉ lạnh nhạt nói, Diệp thành chủ, cùng ba vị thành chủ, đều không cần nghĩ nhiều. Hôm nay, tiểu nữ tử đến đây, chỉ là trao đổi năm thành chi tương lai. Tốt, tốt. Bạch Lộc thành chủ một bên lau mồ hôi chán, một bên cười lớn trả lời. Bản này trên sổ gấp, đều đã viết xuống tường tận quyền lực giao tiếp quá trình, quy tắc, cùng phương thức. Dương Linh Nhi chỉ sổ gấp, sắc mặt u ám đạo, ta chỉ đại khái giảng thuật một chút điều kiện đi. Thứ nhất, để bảo đảm bốn thành ổn định, cũng vì bảo đảm tân chính phổ biến, bốn vị thành chủ chỉ cần giao ra binh quyền liền có thể, tứ đại gia tộc Nam Ninh cũng chỉ cần từ đi trong quân quan võ chức vị liền có thể. Từ nay về sau, các ngươi còn là bốn thành chi chủ, chỉ có điều binh quyền thuộc về năm thành nhất thống, từ triều rồng chấp trưởng. Bốn vị thành chủ nghe xong lời này, hồi hộp hai gò má lập tức được đến thư giãn, thậm chí lộ ra khó mà che giấu vui mừng. Cái này Cửu Lê đều cải thiên hoán địa, chúng ta cũng đều là lúc trước cũ quyền quý, trên tay dính đầy máu tươi. Bốn thành chi chủ vốn cho rằng chính mình sẽ có được tân chính thanh toán, nhưng chưa từng nghĩ lại còn có thể tiếp tục cầm quyền. Thiên hạ còn mẹ nó có chuyện tốt như thế. Cái này năm thành nhất thống, binh quyền cũng sát thực muốn tập trung. Quách quận thành chủ nhất thời liền nhu thuận gật đầu nói, Dương thành chủ lời ấy có lý, ta tự nhiên tuân theo. Mặt khác ba vị thành chủ nghe nói như thế, cũng đều là mừng tít mắt nhẹ gật đầu. Thứ hai, năm thành nhất thống, liền muốn đi thống nhất chính lệnh, cộng đồng phồn vinh. Nhưng làm gì được ta Triều Long thành trải qua này kiếp nạn về sau, đã là nhân tài mất hết cục diện, phủ nha 10 quan chính không, đã khó mà duy trì vận chuyển bình thường, cho nên còn cần bốn vị thành chủ đem riêng phần mình người bên trong thành mới thống nhất điều đi triều rồng. Dương Linh Nhi vẫn như cũ mặt không biểu tình, lộ ra một bộ giải quyết việc chung thái độ. Ta suy nghĩ một chút, phóng nhãn cả tòa Tiên Lan ngũ thành cũng chỉ có bốn vị thành chủ quản lý tứ đại gia tộc, tại ngàn năm qua này đã tụ tài lại tụ người, cho nên như muốn mau sớm khôi phục năm thành chính lệnh thành mình, vậy người này mới liền muốn tại bốn vị trong phủ lấy. Ta nghe nói bốn vị thành chủ con trai trưởng, thứ tử, trưởng nữ, con rể đều là đọc đủ thứ thi thư, rất có học thức nhân kiệt. Cái kia vậy không bằng cứ như vậy đi, bốn vị thành chủ riêng phần mình tuyển ra 10 vị trong nhà dòng dõi, từ trưởng tử bắt đầu, theo thứ tự hướng phía dưới sắp xếp, cộng đồng vào Triều Long thành xuất sĩ, giúp ta hành chính. Nếu có tuổi nhỏ người, chưa đầy 16 tuổi, lợi dụng trưởng nữ, con rể vì dự khuyết, tóm lại nhân số đủ liền có thể. Nàng lời nói nhẹ nhàng đến cực điểm, nói đến đây lúc, cũng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt ngưng tụ nhìn bốn vị thành chủ, cười nói, bốn vị thành chủ yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt đối xử tử tế các vị dòng dõi, trình độ lớn nhất ủy quyền, cùng bọn hắn học tập phổ biến chính lệnh chi pháp. Lời này mới ra, bốn vị thành chủ nhìn Dương Lăng Nhi biểu lộ, lập tức sinh lòng một cô lông tơ dựng đứng cảm giác. Vào đúng lúc này, bọn hắn vừa mới nội tâm tự nhiên sinh ra vui sướng, sống sót sau hai nạn cảm giác, hết thảy không còn sót lại chút gì, có chỉ là vô cùng vô tận hoảng hốt, thất vọng, bối rối. Bọn hắn khống chế bốn thành đã lâu, tại cái này trong loạn thế cầu vinh hoa phú quý, cả ngày đều ở lục đục với nhau bên trong, bọn hắn như thế nào lại không rõ Dương Lăng Nhi thâm ý đâu? Bốn người này lông mày tâm đều là trống không à? Việc này nếu là người khác đề nghị, bọn hắn có lẽ sẽ còn cảm thấy đây là cổ hoàng truyền nhân vị phổ biến tân chính, mà bị ép áp dụng lôi kéo chính sách. Chương 842, đáp án của nàng, Cửu Lê sự tình 3. Chương 842, đáp án của nàng, Cửu Lê sự tình 3. Trong lòng bọn họ nghĩ là cổ hoàng truyền nhân muốn dùng tứ đại gia tộc tại bản địa hy vọng, từ đó càng thông thuận, càng mượn mà phổ biến hành chính, chậm rãi cải biến nơi đầy quy tắc, mà cắt giảm bọn hắn binh quyền, lại làm bọn hắn trong nhà dòng dõi vào triều Long Thành làm quan. Cái này đơn giản cũng chính là một đám trong chính trị nắm, người ta đối với bọn hắn không có tín nhiệm, sợ bọn họ trong bóng tối gây sự, cho nên mới muốn dùng hạt nhân khống chế bọn hắn. Điểm này, bốn vị thành chủ là có thể hiểu được, cũng là có thể tiếp nhận, dù sao cổ hoàng truyền nhân cùng những cái kia lục phẩm không có khả năng định cư lâu dài Cửu Lê, phòng chiêu này, cũng là sợ chính mình không tại lúc, Nam Thành bên trong họa loạn liên tục xuất hiện thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác đưa ra những yêu cầu này người, lại là Dương Lăng Nhi. Nữ nhân này, nhưng cùng bọn hắn là có huyết hải thâm cửu a. Nàng muốn hạt nhân, cái kia rõ ràng là ý không ở trong lời a. Bốn thành chi chủ bị gọi binh quyền, lại hỗ trợ phổ biến tân chính, đợi năm thành triệt để vững chắc về sau, tình cảnh của bọn hắn liền sẽ so cái bồ cũng không bằng a. Đến lúc đó, trong nhà dòng roi toàn nắm ở trong tay người ta, Dương Lăng Nhi có thể tìm ra vô số cái lý do, từng chút đem tứ đại gia tộc quyền lực bóc lột sạch sẽ, đem bọn hắn vơ vét tài phú cất vào chính mình trong túi, sau đó lại đem bọn hắn dòng roi từng cái liệt kê ra nhân thần cộng phẫn tội trạng trước mặt người. Trong thiên hạ, quang minh chính đại từng đao toàn bộ làm thịt. Ngày đó nếu như đến, bọn hắn thậm chí liền đánh trả cơ hội đều không có. Đây là một cái lại rõ ràng bất quá Dương Lưu, nàng hôm nay đến đây chính là muốn mượn cổ hoàng truyền nhân phía sau hơn 10 vị lục phẩm tiên quang, lấy bạc quyền, từng bước xâm chiếm, áp chế thủ đoạn, vì cha báo thủ. Hết lần này tới lần khác lấy cớ này lại quang minh chính đại, lại lệnh người không thế nào phản bác. Diệp Viên ánh mắt vô hồn nhìn Dương Linh Nhi, hoàn toàn nghĩ không ra bất luận cái gì phá giải kế sách. Như tuân theo loại này chính lệnh, ngày sau tứ đại gia tộc tất nhiên tử trạng cực thảm, nếu không tuân theo, đều không nói Đông Đăng phủ thảo phạt, chỉ cần cái kia vấn đạo cung bên trong tùy tiện hạ xuống một sợi tiên quang, đều sẽ làm bọn hắn thịt nát xương tan. Làm sao bây giờ? Bạch Lộc thành chủ nội hoảng sợ sợ, lại tràn ngập hận ý nhìn Dương Linh Nhi, song quyền nắm chặt. Những điều kiện này cụ thể quy tắc chi tiết, sổ gấp bên trong đều đã kỹ càng biết rõ. Dương Lăng Nhi chậm rãi đứng dậy, đoan trang đạo, thời điểm không còn sớm, bốn vị thành chủ nhưng tự động xem duyệt. Sau năm ngày, mới chính lệnh sổ gấp hội cấp cho đến bốn thành, tiếp bốn nhà dòng roi xe ngựa, cũng sẽ cùng đi. Tiếng nói rơi, nàng liền hướng về phía Tiểu Bất Điểm khẽ gật đầu, chúng ta trở về đi. Chậm đã. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, nắm quyền đạo, Dương thành chủ, ta Diệp gia có thể hoàn toàn ủy quyền, thậm chí liền ta đều có thể không cần làm cái này thành chủ. Ngài nếu nói phổ biến tân chính, chúng ta chỉ lấy khách tình thân phận hỗ trợ thu xếp, nhưng tuyệt đối sẽ dốc hết toàn lực, bảo đảm một điểm họa loạn đều không phát sinh. Để ngài tiếp nhận năm thành quân chính đại quyền, chỉ cầu ngài có thể miễn trừ trong nhà của ta dòng dõi vào triều rồng làm quan một chuyện. Nói thật, bọn hắn những năm này sống an nhàn sung sướng, cả ngày vui đùa, hắn tài năng, có lẽ liền hương giã thôn phu cũng không bằng a. Xoát xoát. Tiếng nói rơi, mặt khác ba vị thành chủ cũng toàn bộ đứng lên. Dương Linh Nhi nhìn xem bọn hắn, cười nói, cái này triều Long Thành cũng sẽ không ăn người. Bốn vị thành chủ vì sao như thế thấp thỏm a? Diệp Huyền nghe nói như thế, lần nữa cắn răng nói, ta Diệp gia nguyện ý tan hết gia tài, trợ Dương thành chủ phổ biến tân chính. Việc này không còn muốn nghị, các ngươi mau chóng chuẩn bị đi. Dương Linh Nhi nhìn bọn hắn, quay người liền đi. Diệp Huyền nhìn nàng sắp bóng lưng rời đi, trong lòng phẫn nộ bạt phần, nhưng bức bách tại cục diện trước mắt, hắn lại chủ động uốn lượn hai đầu gối, cổ động một tiếng quỳ xuống đất. Hắn sát mặt cực điểm dãy rủa, do dự sau một hồi, mới cắn răng hô đạo, Lạc Thần Sơn một chuyện, lão phu nguyện cho ngươi một cái công đạo. Nếu ta Diệp gia dòng dõi, không cần như nước thủy triều rồng. Ta Diệp Huyền nguyện tại trèo lên Lạc Thần Sơn, tại Dương đại tướng quân quy tiên chi địa, vỡ nát trong bụng tinh hạch, hóa đạo bỏ mình, lấy mạng trả lại. Chỉ cầu ngài có thể cho ta Diệp gia dòng dõi lưu một đầu sinh lộ. Diệp Huyền lấy ngũ phẩm chi thân quỳ xuống đất, thanh âm khàn khàn đến cực điểm gào thét. Mặt khác ba vị thành chủ, sắc mặt cũng là âm tình bất định, nội tâm tràn ngập dãy rủa. Nhưng bọn hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể lấy loại biện pháp này, cuối cùng thử một lần. Chúng ta cũng nguyện ý hóa đạo tại Lạc Thần Sơn, lấy mạng trả lại. Ba người cùng nhau quỳ xuống đất, ôm quyền gào thét. Tiểu Bất Điểm thấy cảnh này về sau, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Lúc trước những người này trong mắt hắn, kia cũng là cao cao tại thượng, không thể chạm đến thành chủ lão gia, nhưng giờ khắc này, hắn lại cảm giác bốn người này hèn mọn như sâu kiến, cũng tại nhân quả ra thân xuống, ngược lại có vẻ hơi đáng thương. Hắn ngơ ngác nhìn qua bốn vị lão gia quỳ trên mặt đất, trong lòng đã chấn kinh, lại suy nghĩ rất nhiều. Dương Linh Nhi đạm mạc nhìn trước mắt bốn người, nhẹ giọng hỏi, lấy mạng trả lại, có thể trở lại đi qua sao? Người chết rồi, có thể sống lại sao? Bốn người nghe nói như thế, thật lâu không nói gì. Dương Linh Nhi vẫn chưa tại nhiều lời một chữ, chỉ mang Tiểu Bất Điểm, bộ pháp kiên định mà quả quyết rời đi. Phòng khách tĩnh mịch, bốn vị đều là ngũ phẩm thành chủ, ở trong tuyệt vọng sụp đổ, ngồi liệt trên mặt đất, nhục thân như bùn não. Mẹ nó, cổ hoàng truyền nhiệt. Để nàng như thế bức bách chúng ta, cái kia còn vậy không bằng trong bóng tối phân phát ra quyến, có thể chạy bao nhiêu, liền chạy bao nhiêu. Bạch Lộc thành chủ ánh mắt u ám đạo, sau đó, chúng ta liền phản chính là, cho dù là chết, cũng không thể để nàng dễ dàng như vậy tiếp nhận năm thành chi quyền. Không, hiện tại phản, cùng mang toàn tộc tìm chết không khác, không bằng làm bộ thuận theo, thừa dịp cổ hoàng truyền nhân không tại lúc, đang tìm hắn pháp. Tóm lại, lão tử tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Quách quận thành chủ sắc mặt tái nhợt, thanh âm lạnh lùng trả lời một câu. Bốn người ở trong tuyệt vọng, dần dần sinh lòng mãnh liệt phản ý. Đúng lúc này, Diệp Huyền ánh mắt vô hồn đứng người lên, cầm lấy trên mặt bàn cái kia sổ gốc, muốn nhìn một chút chính mình dòng dõi có hay không bị minh xác điểm danh. Hai tay của hắn run rẩy, lòng mang mọi loại thấp thỏm mở ra cái kia sổ gốc, lại ánh mắt đột nhiên ngưng trệ, ngũ phẩm lục thân nháy mắt đánh mất tất cả sức lực. Từ ngực, hắn tại cực lớn tâm tình chập chờn xuống, lần nữa ngã ngồi trên mặt đất, lại trắng bệch hai gò má bên trong cũng nhiều một vòng đỏ ửng. Bàn tay hắn run rẩy, hai con ngươi dần dần khôi phục thần thái. Nàng lừa gạt chúng ta, nàng là đang hù dọa chúng ta. Lời ấy ý gì? Bạch Lộc thành chủ hỏi. Chính ngươi xem đi. Diệp Huyền đem sổ gấp đưa cho hắn, sau đó lại như cái hài tử kích động quát, không cần chết rồi, không cần chết rồi. Tiếng nói rơi, ba vị thành chủ cùng nhau mở ra sổ gấp xem xét, đã thấy đến phía trên chỉ viết một hàng chữ nhỏ. Tan hết gia tài, còn cùng Lạc Thần Sơn 20,000 oan hồn, 3 tháng bên trong, tứ đại gia tộc lăn ra cựu lê, vinh thế không được tại bước vào một bước. Ba vị thành chủ nhìn sổ gấp, trong lòng hoàn toàn không có bất luận cái gì hận ý cùng oán nghiệm, cũng chỉ có sống sót sau hai nạn vô tận vui sướng. Tan hết gia tài lại đáng là gì? Người có thể còn sống, so cái gì đều mạnh. Vấn đạo cung, ven hồ bên cạnh, Nhậm Dã nhìn thấy bức thư nội dung, cũng cùng trên sổ gấp viết đồng dạng. Trong lòng của hắn biết, Dương Linh Nhi đã làm ra lựa chọn. Hắn cười đi đến Tiểu Hầu gia bên cạnh, nói khẽ, Dương Linh Nhi chết rồi, sau đó chỉ có Dương thành chủ. Tiểu Hầu gia sững sờ nửa ngày, nàng không đối tứ đại gia tộc có sát ý. Ừm. Nhân quả tận rừng, nàng xứng với thành chủ. Tiểu Hầu gia từ đáy lòng nói. Dương Lăng Nhi đi ra Diệp phủ lúc, ngoài phòng hi róc rách mưa nhỏ cũng ngừng. Sau cơn mưa bùn đất thanh hương, lệ nhân thần thanh khí thoải mái, nàng chủ động dắt Tiểu Bất Điểm bàn tay, cất bước đi hướng xe ngựa. Thành chủ nương nương, ngài vì cái gì đã rõ ràng nghĩ kỹ cách đối phó, nhưng lại thả cái này tứ đại gia tộc người đâu? Tiểu Bất Điểm ngửa mặt hỏi. Ta nếu vẫn Dương Lăng Nhi, liền nhất định sẽ đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, nhưng ta nếu là thành chủ, liền không thể vì thủ riêng, mà vì năm thành tương lai chôn xuống thai hoàng ẩm. Không có người nào là hội tại tuyệt cảnh trước mặt dẫn cái cổ đợi lục, cựu nhân cũng là giết không sạch sẽ. Tứ đại gia tộc, gia trẻ phụ nữ trẻ em gần bằng người, phàm là lưu một cái, ngày hôm đó về sau liền có thể trả hội có một vị Dương Lăng Nhi. Nhân quả không ngừng, làm sao tán phiếm thanh minh đâu? Ta vì Dương gia lựa chọn thành chủ con đường, liền cũng phải nhìn thanh con đường này. Về sau, Nam Thành sẽ không còn có Dương Lăng Nhi dạng này nữ nhân rất đáng thương. Nàng thanh âm lưu hòa mà nói. Tiểu Bất Điểm dù như hiểu không phải hiểu, lại nội tâm tràn ngập ấm áp cảm giác, cũng không có vừa mới đứng ngoài quan sát tứ đại thành chủ tuyệt vọng lúc cảm giác đè nén, chỉ vừa cười vừa nói, thành chủ nương nương, ta nhất định phải nói cho ngươi, sư phụ để ta đồng hành, cũng không phải là giám thị cùng ngài, cũng không phải. Sau đó vụng trộm hướng hắn đâm vọng. Vậy hắn để ngươi tới là vì sao? Là vì để ta du lịch, tăng trưởng kiến thức. Tiểu Bất Điểm nết miệng cười một tiếng, hắn nói, ta muốn đi rất xa, muốn nhìn thấy cũng rất nhiều, nhân sinh không còn trong Tiên Lan ngũ thành này. Cái kia ở đâu? Dương Lăng Nhi hỏi. Tiểu Bất Điểm nết miệng cười một tiếng, sáng sủa đạo, thiên hạ. Chương 843, về nhà phục mệnh, người thần bí chọn, 1, chương 843, về nhà phục mệnh, người thần bí chọn, 1, nhoáng một cái, lại là mười mấy ngày thời gian trôi qua. Nhậm Dã đem Sở Tận thi thể đưa về nhà hương, thích đáng an táng về sau, liền kết thúc lần này tốn thời gian 7 năm nhiều cựu lê du lịch. Lần này du lịch thu hoạch to lớn, chẳng những thu một vị đế truyền đệ tử, cũng nhận được phù hợp chính mình đủ loại cơ duyên, làm hắn vào tứ phẩm cảnh, thực lực bạo tăng. Nhưng trọng yếu nhất còn là, hắn mượn một đám người mở đường đạo thế, thúc đẩy cựu lê thành lập Hạo Nhiên Tông sơ bộ kết thúc nơi này hỗn độn loạn thế, đây coi như là vì chính mình, vì về sau người tích đức hưởng phúc đi. Một cử động kia, kỳ thật cũng củng cố, kiên định, Nhậm Dã lúc trước rất mơ hồ đạo ý, càng thêm về sau Sở đạo đánh xuống nền vững chắc căn cơ. Tiểu Phôi Vương bọn người rời đi cựu lê ngày đó, Dương Linh Nhi, Triều Long Thành Văn Võ Bá Quan, còn có Minh Tuyền một nhà, đều cố ý đến đây đưa tiễn. Nhậm Dã cùng bọn hắn từng cái cáo biệt, đồng thời lần nữa nghiêm túc hỏi thăm một chút Minh Tuyền đại ca, hỏi hắn muốn hay không mang người nhà của mình đi theo đại bộ đội một khối thường trú Thanh Lương quận. Nhưng cái sóc nhưng như cũ vừa cười vừa nói, trước kia nơi này không tốt, tất cả mọi người nghĩ đến trốn, hiện tại nơi này tốt, không cần lại ra ngoài kiếm tiền, ta muốn lưu ở quê quán, tài giỏi chút gì liền làm chút gì. Người xa quê đều là nhớ nhà, Nhậm Dã có thể hiểu được Minh Tuyền tâm tình, cho nên cũng không có mạnh hơn quên. Dù sao cái này Hạo Nhiên Tông thành lập về sau, Cựu Lê cũng coi như được là hắn cố hương thứ hai, về sau bất cứ lúc nào cũng sẽ đến, cũng có rất nhiều cơ hội gặp mặt uống rượu, nói chuyện trời đất. Minh Tuyền bọn người không chuẩn bị rời đi, nhưng Xuân Nương một nhà đối với Đại Trạch Hương lại là không có chút nào quyến luyến. Mảnh này quê quán hậu thổ, cho bọn hắn mang đến quá nhiều như ác mộng hồi ức. Lại thêm Tiểu Bất Điểm cũng nhất định là muốn đi theo sư phụ bên người, cho nên Xuân Nương chỉ đơn giản thu thập một chút hành trang, liền chuẩn bị mang hải tử cùng nhau đi Thanh Lương quận. Lão Lưu xâm nhập bất tường chi cảnh, gánh chịu siêu độ anh linh oán niệm chi trách, cái này trong thời gian ngắn khẳng định là đi không được. Nhưng trong này thiên địa rất rộng lớn, cũng nguyện hắn đi ị thời điểm, sau đầu không còn có cắt đầu khoái đao đi. Hạo Nhiên Tông mượn Tiên Lan vấn đạo cung địa điểm cũ, tại một mảnh đi qua phế tích phía trên, bắt đầu kiến thiết tông môn mới phúc địa. Mà tông môn chính khí cát có được gần 50 vị lục phẩm sơ đạo giả, những này lục phẩm sơ đạo giả cũng đặt thành ý kiến thống nhất, hội lấy trực luân phiên phương thức, mỗi một năm chọn lựa ra 8 người, cộng đồng tọa trấn tông môn phúc địa. Phương diện này là vì dạy bảo chọn vào người trong các ánh tài, một phương diện cũng là vì trấn nhiếp Cửu Lê đạo trích. Những này trực luân phiên chính khí các lục phẩm, thống nhất được xưng là Cửu Lê Cầm Kiếm Tiên sư. Hết thảy sự tinh thỏa, hết thảy đều kết thúc, Nhậm Giá bọn người liền vẫy tay từ biệt, cùng nhau phun trào ý niệm, tại một mảnh quang cảnh trong lúc mơ hồ, rời đi nơi đây. Đồng hành tiểu hầu gia, nhìn trong hai con ngươi mơ hồ quên hương, toét miệng nói, "À, Đại Uy Thiên Long, các ngươi lập tức liền sẽ đối mặt đến từ Cửu Lê đại lục cái thế thiên kiêu. Bởi vì tiếp qua hơn 10 ngày, tiểu soái liền muốn tại Lũng Thiên thành bí cảnh đại hôn, lại thêm thiên tỷ địa cũng muốn một lần nữa khai phủ, rất nhiều chí hữu đều ước định cùng nhau du lịch, cho nên Lý Ngạn, Dần Hổ, Khánh Linh bọn người không có rời đi, mà là đi theo Nhậm Giá cùng nhau trở về Thanh Lương quận. Về nhà, đầu tiên là thư thư phục phục đợi 3 ngày sau, Nhậm Giá đây mới gọi là bên trên tiểu bất điểm, lại lấy vô tự bia vì giấy thông hành, dẫn hắn cùng nhau tiến vào Chu Tức Thành. Chu Tức Thành, trong thư biệt các, Nhậm Giá hai đầu gối quỳ xuống đất hành lễ, cung kính hô lớn, sư tôn chi pháp tướng, như cửu thiên trích tiên, chấn kinh cửu lê, làm thiên địa dưới vòm trời thanh tịnh. Được rồi, đi. Ngồi ngay ngắn tại sau án thư đại sư phụ, không kiên nhẫn khoát tay một cái, lời nói đơn giản nói, trình lên. Nhậm Giá đã lâu không gặp đại sư phụ, cái này kỹ nghệ ít nhiều có chút lạnh nhạt, dùng từ cũng quá buồn nôn, cho nên hắn cần cù nghĩ lại một chút về sau, liền lập tức định hót leo đến trên giường, tự thân vì đại sư phụ vào vai, sư phụ hoa, ta là thật nghĩ ngươi. A, muốn ta? Ngươi là muốn ta nhanh lên phân công đám kia áo trắng, đi cửu lê thay người chỗ rửa đi. Lâm tướng ngồi ngay ngắn tại trên giường, vậy mà không có đem Nhậm Giá vớt chó đánh bay, mà là ngầm thừa nhận hắn đụng chạm nhục thân của mình. Cái này trước tiên là không thể nào, bởi vì đại sư phụ bệnh thích sạch sẽ gần đây có chút nghiêm trọng, lại nghiêm túc thật trọng, phóng nhãn cả tòa Chu Tức Thành, cũng chính là nhị sư phụ mới dám cùng hắn vô vô đánh một chút, nói đùa trêu chọc. Nhậm Giá là cái thứ hai có thể đụng chạm đến hoa hạ kẻ giữ cửa ra thịt. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối với Nhậm Giá cửu lên một nhóm biểu hiện, cũng là có chút hài lòng. Sư phụ, đây là ta viết xuống cửu lê du lịch kiến thức, rất tường tận, trọn vẹn viết 2 ngày, bên trong còn có quan hệ với cửu lê Hạo Nhiên Tông lập tông chương trình. Đây là cuối cùng bản, được đến cửu lê 19 châu, cùng đệ tử mời đến những tông môn kia trưởng bối tán thành. Hắn một bên cho sư phụ nắm bắt vai, một bên nhẹ giọng giới thiệu một chút. Lâm tướng ngồi tại trên thư án, thấy Nhậm Giá viết du lịch kiến thức lục chừng mấy chục trang về sau, liền không có vội vã quan sát, mà là đặt lên bàn, chuẩn bị đến tiếp sau tự mình đọc qua. Trên thư án, đàn hương lượn lờ, thư các bên trong, không khí tĩnh mịch. Lâm tướng sau một hồi trầm mặc, mới cảm thán nói, ngươi mới vào nơi này thời điểm, liền bí cảnh chi môn mở ở nơi nào đều nhìn không rõ ràng, nhưng bây giờ, ngươi lại đều có đệ tử, tốt. Hắc hắc, là tiểu tử kia chính mình dính sát, ta không nhận đều không được. Nhậm Giá khiêm tốn cười một tiếng. Đế phần một nhóm, khó a? Lâm tướng hỏi. Khó, nhưng đều qua. Nhậm Giá cẩn thận suy tư một chút, lại bổ sung, đây cũng là đệ tử trải qua. Trọng yếu nhất một cái bí cảnh, nó cải biến tâm cảnh của ta. Lâm tướng ngồi xếp bằng, chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ cũng đang hưởng thụ đệ tử phúc báo cùng cái này cực kỳ yên lặng ngắn ngủi thời khắc. Hắn tùy ý tiểu phôi vương nắm bắt bà bay, thanh âm hơi có vẻ mệt mỏi hỏi, ngươi vào ngũ phẩm cảnh tấn thăng việc phải làm, đã cảm thấy được sao? Cảm thấy được. Nhậm Giá nghe nói như thế, lập tức khuôn mặt nhỏ một hồng, cảm thấy được, cái này tấn thăng việc phải làm chẳng những yêu cầu ta đem lãnh thổ mở rộng đến một châu chi địa, còn muốn ta lãnh thổ bên trong chí ít có được 50 triệu nhân khẩu. Cái này quá khó, quả thực biến thái. A, đúng rồi, nhân hoàng ấn như nghĩ thăng cấp ngũ phẩm, còn cần tìm tới chân long chi hồn. Sư phụ hoa, ngươi gặp qua rồng sao? Nhậm Giá bước cho Lâm tướng một cái không thành thục nhỏ ngạnh. Lâm tướng đang nghe chân long chi hồn lúc, lông mày hơi nhíu một chút, lại chủ động tiếp lời đạo, gặp qua. Bất quá ta gặp chân long, đều chết rồi. Ngài thật đúng là gặp qua. Nhậm Giá trong lòng có chút chấn kinh. Ngươi vào ngũ phẩm tấn thăng việc phải làm, cần vi sư giúp ngươi cái gì sao? Lâm tướng hỏi. Nhậm Giá nghe nói như thế, nội tâm rất là chấn kinh cùng dơ bẩn. Hắn bản năng cho rằng sư phụ là dùng lời đang khảo nghiệm chính mình, thăm dò chính mình ý chí, bởi vì hắn đối với chính mình đổ nhi yêu cầu gần đây rất rõ ràng, đó chính là chính mình có thể làm sự tình, nhất định phải chính mình xử lý. Chương 843, về nhà phụ mệnh, người thần bí chọn, 2, chương 843, về nhà phụ mệnh, người thần bí chọn, 2, cho nên, lần này hắn chủ động hỏi, vậy khẳng định là câu cá chấp pháp. Ha ha, không cần, đệ tử chính mình có thể ứng phó. Nhậm Giá rất là gà tập về. Không ngờ, Lâm tướng sau một hồi trầm mặc, có chút mở mắt ra, nói khẽ, lúc nhỏ phải học được chính mình đi đường, nhưng lớn lên, này nhân gian liền nửa bước khó đi. Vi sư người, muốn cho nhất định trợ lực. Sau đó, ngươi cũng có thể đề cập với ta yêu cầu. Vi sư còn tại một ngày, ngươi bất luận là tại Cửu Lê, còn là tại Mênh Mông Huy Hoàng Thiên Tỷ Địa, hay là người là cái khác ngàn vạn bí cảnh, cũng sẽ không là không ai chiếu cố con hoang. Nhậm Giá vạn vạn không nghĩ tới, chính mình chờ đến sẽ là trả lời như vậy. Hắn ngậm bức nửa ngày về sau, trong lòng nổi lên khó mà nói rõ ấm áp, nhưng lại cảm thấy mình bị chính mình lời nói mới rồi chống chọi. Hắn ngay con mắt, cắn răng nói, ta trước chính mình thử một chút đi, thực tế không đi qua, ta lại cùng ngài sách. Ừm. Lâm tướng chậm rãi đứng dậy, cất bước đi tại trên giường, nói khẽ, nói chính sự. Thiên tỷ địa lập tức liền muốn lần nữa khai phủ, căn cứ các nơi người đón giao thừa tập hợp đi lên du lịch báo cáo đến xem, vi sư đại khái thôi diễn ra, thiên tỷ địa lần này khai phủ về sau, thiên địa quy tắc sẽ đại biến. cái này cụ thể biến hóa hẳn là ở dưới thiên tỷ địa thuộc bí cảnh quyền sở hữu tranh đoạt bên trên, liền cùng cổ đàm thị, hoàng lĩnh thị xuất hiện quyền hành chi chìa đồng dạng. Cụ thể tham dự phương hẳn là trật tự, tự do, hỗn loạn, tam phương tranh đoạt. Nhậm Giã nghe nói như thế, cũng đứng lên, ý của ngài là thiên tỷ địa dưới trướng tất cả bí cảnh đều sẽ sinh ra quyền hành chi chìa, đồng thời hội diễn hóa ra phức tạp việc phải làm, lệnh trật tự, tự do, hỗn loạn tam phương tranh đoạt, mà cuối cùng bên thắng liền sẽ giống như vạn tượng môn khống chế nơi đây quyền hành chi chìa, triệt để chiếm lĩnh nơi đây. Lâm tướng khẽ gật đầu, không sai, chính là dạng này. Sư phụ, việc này ta cũng ít nhiều nghe qua một chút. Nhậm Giã suy tư một chút, lần này tham dự cửu lê hội minh lũng thiên thành Từ Gia, hắn con trai trưởng là ta tiểu lão đệ, hắn liền từng nói với ta, Từ Gia đã bố cục một chỗ thiên tỷ địa bí cảnh, mà lại cũng là một tòa thành thị, đồng thời đã bí mật cầm tới quyền hành chi chìa. Chỉ cần thiên tỷ địa lần nữa khai phủ, chỗ kia thành thị bí cảnh liền sẽ bị bọn hắn chiếm lĩnh. Ta biết. Ngài biết? Nhậm Giã sửng sốt, mỗi ngày chạy vào vọng nguyện các công văn, không có 10,000 cũng có 8,000. Lâm tướng gác tay đạo, cái này một thành chi địa được mất, nếu như ta cũng không biết, cái kia làm sao đảm bố cục thiên tỷ địa đâu? Ngươi thật sự cho rằng cửu lê hạo nhiên tông thành lập, ta người đón giao thừa 22 vị áo trắng bị điều động, liền vẹn vẹn chỉ là vì để cho ngươi trước mặt người khác hiện thành sao? Những thế gia kia lựa chọn ngươi, mà ngươi tông môn cũng lựa chọn bọn hắn, như thế phía dưới, việc này tài năng thúc đẩy. Sư phụ như bức. Nhậm Giã sau khi nghe xong, lông tơ dựng đứng, trong lòng bánh bỗng nhiên tán dương một chút hồng ý lao đầu. Không riêng ta người đón giao thừa tại bố cục thiên tỷ địa, Diện Bích Nhân cũng tại đoàn kết hỗn loạn, bố cục thiên tỷ địa bí cảnh chi tranh. Cái kia hoàng lĩnh thị chỉ là bị bọn hắn dẫn đầu mang lên bên ngoài một cái nhỏ cơ duyên thôi. Trừ cái đó ra, tự do cũng đang ngao ngoe muốn động, chiếm cứ không ít cơ duyên. Lâm tướng nhẹ nói, cho nên thiên tỷ địa khả năng vừa mới lần nữa khai phủ, liền sẽ có rất nhiều thành thị bí cảnh bị chiếm lĩnh. Đương nhiên, ta người đón giao thừa cầm tới bản đồ cũng sẽ không nhỏ. Phan Minh đã được đến một cái quyền hành chi chìa, lại binh bộ đã vì hắn trải tốt đường. Chỉ đợi thiên tỷ địa lần nữa mở cửa, hắn cũng sẽ chiếm lĩnh chỗ kia bí cảnh chi địa. Nói tóm lại, thiên tỷ địa lần nữa khai phủ, chính là hắn dưới trướng bí cảnh quyền sở hữu chi tranh. Cái này cũng liên quan đến tam đại trận doanh khí vận, cùng tương lai có thể hay không sinh tồn tiếp căn bản. Lâm tướng chỉ Nhậm Giã, ngươi cũng cần tranh thủ đến một viên quyền hành chi chìa. Ta. Nhậm Giã sử sốt. Nếu có thể tranh thủ đến một viên quyền hành chi chìa, hoặc hứa khả lấy giải quyết ngươi tấn thăng ngũ phẩm nhân khẩu việc phải làm. Lâm tướng cao mày nói, ngươi đoán xem, ngươi muốn tranh đoạt bí cảnh là nơi nào? Nhậm Giã mộng bức sau một lúc lâu, bản năng thoát ra, ngài sẽ không làm muốn ta tranh đoạt tiên tỷ địa, trời đều a. Ha ha ha. Lâm tướng nghe vậy, trong hai mắt đều là vẻ vui mừng, thông minh. Ông trời của ta, điều này có thể sao? Nhậm Giã không thể tin nói, trời đều. Đây chính là thiên tỷ địa chưa sụp đổ lúc thủ phủ a. Nó cũng đang bị tranh đoạt bí cảnh hàng ngũ sao? Cũng sẽ sinh ra quyền hành chi chìa. Chẳng những hội, mà lại Diện Bích Nhân đã đang lưu đồ trời đều. Bọn hắn hạt giống người, chính là cùng ngươi ước chiến cổ hoàng tử. Lâm tướng nghiêm mặt nói, trời đều từng là thiên tỷ địa thủ phủ, quốc đô, tranh đến nó, trật tự khí vận mới có thể bị chúng ta nắm ở trong tay. Đồng thời, cũng chỉ có được đến trời đều, có lẽ tài năng nhìn thấy đọa thần chi cửa vào, tài năng nhìn thấy thủ hộ thiên môn chi địa. Bất quá, thiên tỷ địa thai ách cũng đem tại trời đều tái diễn, cho nên nơi đây quyền hành chi chìa tranh đoạt cũng sẽ là vô cùng gian nan. Như thua, trật tự số phận tự nhiên cũng liền tiêu tán vô tổn. Lâm tướng khẽ nhíu mày, đây cũng là vì cái gì ngươi nhị sư phụ sẽ tự thân xuất mã đi thiên tỷ địa bí cảnh vì ngươi tranh đoạt cơ duyên nguyên nhân. Hắn sẽ vì ngươi cầm tới một tấm chân quý trời đều thành phố vé vào trận. Tấm kia vé vào trận hội quyết định ngươi tiến vào trời đều về sau phát động nhiệm vụ việc phải làm độ khó. Nhậm Giã nghe hiểu đại sư phụ ý tứ, chậm rãi gật đầu nói, ta rõ ràng. Cùng sư phụ tranh chấp người cũng hẳn là Diện Bích Nhân bên trong. Chí cường giả, không chỉ có Diện Bích Nhân, còn có tự do người. Lâm tướng chỉ Nhậm Giã, cho nên thiên tỷ địa một lần nữa khai phủ về sau, ngươi không cần lập tức liền trở về, mà là muốn chờ ngươi nhị sư phụ trở về. Ở trong lúc này, ngươi cũng muốn thận trọng chọn lựa tự thân tiểu đội thành viên, chờ đợi tiến vào trời đều thời cơ tốt nhất. Biết. Nhậm Giã hành lễ gật đầu. Được rồi, ngươi đem đứa bé kia gọi vào đi. Lâm tướng khoát tay một cái, hắn vào tứ phẩm trước, phần lớn thời gian đều sẽ đi theo ta, hoặc là ngươi nhị sư phụ bên người. Đúng. Nhậm Giã nhe răng đạo, bất quá ta cái kia đồ nhi rất là ngang bướng, nói chuyện cũng không được 46, đồng thời 10 phần nhớ nhà. Ngài tốt nhất là có thể cho phép hắn mỗi 3 ngày về một chuyến Thanh Lương quận, nhìn xem mẫu thân, huynh đệ tỷ muội cái gì. Lâm tướng hơi nhíu lông mày, phản phất đang nói, ngươi là đang dạy ta làm việc sao? Nhậm Giã ngượng ngùng cười một phen, quay người liền đi. Hắn vừa đi, một vị người đón giao thừa áo đen liền cảm thấy được Lâm tướng triệu hoán, lặng yên không một tiếng động tiến vào thư cát. Đại Hồng Bào đứng tại trên giường, suy nghĩ một lúc lâu sau, mới sắc mặt trịnh trọng phân phó nói, ta cái kia đồ nhi chính là nhân hoàng truyền thừa. Cái này nhân hoàng ấn chính là cùng mệnh cách hắn chặt chẽ tương liên hộ đạo chi vật. Vật này nếu là không được chứng đạo, vậy hắn khả năng liền muốn bị vây chết tại tứ phẩm. Ta cáo chi ngươi một chỗ, nhanh đi dò xét một phen. Phải nhanh a. Tuân mệnh. Áo đen hành lễ. Không bao lâu, áo đen rời đi, tiểu bất điểm nên ngang đi vào thư cát, lại đông ngó ngó tây nhìn sang về sau, mới ôm quyền hành lễ, đồ tôn, tham kiến sư công. Chương 843, về nhà phụ mệnh, người thần bí chọn, 3, chương 843, về nhà phụ mệnh, người thần bí chọn, 3, Lâm tướng đánh giá hắn, mở miệng liền muốn hỏi thăm. Sư công, hắc hắc. Sư phụ nói, ta chỉ cần vừa thấy được ngài, ngài liền sẽ thưởng cho ta một chút hiếm có pháp bảo. Tiểu Bất Điểm nghe răng hỏi, lão nhân gia ông ta nói chính là thật sao? Dù là nhưng khiến một đám áo trắng sợ hãi Lâm tướng, đang nghe như thế hiếu thuận lời nói về sau, đó cũng là nháy mắt nếp nhăn trên trán dày đặc, biểu lộ hiện ra ném một cái ném mờ mịt. Hắn gác tay mà đứng, nói khẽ, ngươi sư tôn lão nhân gia ông ta đoán sai, đây không phải thật. Nơi này cũng không có hiếm có pháp bảo, chỉ có không nhìn xong điện tịch, còn có đánh không ngừng nước. Tiểu Bất Điểm nghe vậy, nhất thời giật mình. Sau 3 tháng vào thư viện, hội có kiểm tra. 3 tháng bên trong, trong lúc này các phía đông tụ điện tịch, ngươi muốn toàn bộ xem hết. Sư công hoa, ta vẫn chỉ là một cái hơn 10 tuổi hài tử a. Tiểu Bất Điểm phiền nhất chính là đọc sách, giờ phút này đều nhanh dọa khóc. Soát. Sư công đánh mắt hỏi thăm hứng thú, cũng không có phản ứng hắn, chỉ trong lúc đưa tay, liền rời đi nơi đây. Sau 5 ngày, bên trên Ngưu Cửu Điện. Lần thứ nhất đi tuần nhậm dã, trong vòng 5 ngày đi khắp lãnh thổ của mình, cũng ven đường cấp cho gần 10 triệu tinh nguyên khao thưởng, dùng cho tham hỏi trong quân tướng lĩnh, binh sĩ, cùng các nơi quan lại. Tiền này nhưng hoa cũng không hoa, bởi vì mặc kệ là tướng lĩnh, còn là quan lại, binh sĩ, kia cũng là có bổng lộc của mình, hơn nữa còn đều không thấp. Nhưng nhậm dã cảm thấy, ba tòa kỳ quan có thể trong thời gian ngắn như vậy xây thành, cái kia tất nhiên là trên dưới đồng lòng, bách quan đồng tâm kết quả, cho nên cũng lẽ ra cho mọi người một điểm ngoài định mức tiền mặt trợ cấp. Nhưng bên trên Ngưu Cửu Điệu thêm thanh lương quận quan lại, võ tướng, binh sĩ, thực tế là quá nhiều, hắn cái này 10 triệu tinh nguyên nhìn xem không ít, nhưng thực tế gánh vác xuống tới, cái kia cũng trở nên rất mỏng. Cho nên, hắn đang bị bức ép dưới sự bất đắc dĩ, cũng tận tình khuyên bảo khuyên một đám chí hữu, muốn bao nhiêu làm việc tiện, muốn bao nhiêu thích đức. Trong đó, lần đầu tiên tới thanh lương quận tiểu hầu gia, coi là đệ nhất thiện nhân. Hắn tại không hiểu thấu không khí dưới sự dẫn dắt, đột nhiên dâng lên một cỗ không quên không quá trượng nghĩa, cũng không tốt lắm ý tứ cảm xúc, cho nên giận quên hơn 4 triệu tinh nguyên. Quên xong, Hoàng lão gia công bố muốn ở trên ngu cho hắn xây pho tượng, mỗi ngày cắm 3 nén hương, sớm tối bất diệt. Tiểu hầu gia nghe thấy lời ấy, liền nói, ngươi có thể hay không cho điểm thực tế hồi báo? Hoàng lão gia dưới cơn nóng giận, quyết định đưa cho hắn một tấm đường phong giảm 20 sử dụng vé. Nào có thể đoán được, tiểu hầu gia đối với xinh đẹp ca cơ cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ liên tiếp nhìn về phía cái kia khí khái hào hùng mạnh mẽ, thân mang áo trắng kỳ nữ. Người kia là Thiên Lý Lục Doanh lão đại. Vào đêm, Nhậm gia đứng ở trên ngu thành quan phía trên, phóng nhãn phương bắc, nhẹ nhàng nói, mẹ nó, một châu chi địa địa bàn, cộng thêm 50 triệu nhân khẩu, ta liền hỏi ngươi, cái này nên làm cái gì? Bên cạnh, Hoàng lão gia khó được thành thơi uống nước trà, đón gió đêm trả lời, nhân khẩu khích lệ chính sách, thấy hiệu quả quá chậm. Lấy thanh lương quận cơ số mà nói, 50 năm đều khó mà đạt tới 50 triệu nhân khẩu cơ số. Mặt khác, địa bàn mở rộng một chuyện, cơ bản cũng là tử cục. Nam Cương cùng chúng ta là đồng minh quan hệ, song phương hiện tại đã tốt quan hệ mật thiết, ngươi nhắc lại cắt nhường lãnh thổ sự tình, đó chính là được đả lớn tới. Chẳng những không có khả năng, ngược lại sẽ lệnh rất tốt quan hệ xuất hiện vết rách. Hướng bắc đi, đại càn đối với chúng ta để phòng tâm, đã đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có, cơ hồ người người đều học xong phản lừa dối xáo lộ. Ngươi muốn mở rộng lãnh địa, vậy sẽ phải đánh. Nhưng bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, một khi khai chiến, bên trên Ngưu Cửu Địa thêm thanh lương quận nội tình, là chịu không được mấy năm dày vò, đối phương hao tổn cũng có thể mãi chết ngươi. Còn có chính là, ngươi muốn cân nhắc đến một điểm. Nếu là thanh lương quận lần nữa thành công mở rộng lãnh địa, cũng thăng giai, kia liền triệt để biến thành tứ phẩm bí cảnh. Một khi trở thành tứ phẩm bí cảnh, kia liền cùng đại càn đồng phẩm, mê vụ hàng rào cũng sẽ không còn có. Cho nên, mở rộng lãnh địa thì đại biểu cho, ngày sau có thể là vô số biên cương ma sát, biên cảnh chiến sự, thẳng đến một phương triệt để bị diệt. Hắn uống nước trà, phân tích đến đạo lý rõ ràng. Nhậm Dã nghe được càng thêm lo nghĩ, hắn hít mắt, suy nghĩ một lúc lâu sau, khó cũng phải làm à, đây là sớm tối đều muốn đi một bước. Làm sao làm? Hoàng lão gia hỏi. Nhậm Dã nghe vậy quay đầu, nhẹ giọng hỏi, Nam Cương cùng đại cản tại Minh Hà chi cảnh phụ cận, còn có quân sự ma sát sao? Có à, một mực đánh một chút ngừng, lẫn nhau lôi kéo, nhị hoàng tử cũng vẫn luôn ở tiền tuyến. Hoàng lão gia về. Bên trên Ngưu Cửu Địa về sau, chính là đại càn đất thủ, nửa cái Thanh Châu cảnh. Nam Cương tấp nập tiến công, cái này nửa cái Thanh Châu liền một mực bị chiến hỏa quấy rầy, không được an bình. Nhậm Dã nâng cầm lên, nếu mày hỏi, ngươi nói trộm, có thể hay không trộm ra cái một châu chi địa? Hoàng lão gia nghe vậy ngơ ngẩn, nếu mày hỏi, trộm? Làm sao trộm? Nam Cương chiến sự không ngừng, cái này nửa cái Thanh Châu chịu đủ chiến hỏa, đại càn triều đình bên trong chắc chắn gió nổi mây phun. Hắn trong triều đình vốn là phe phái săn sát, tự nhiên cũng liền dễ dàng sinh lòng hiềm khích, nếu là có thể lợi dụng một chút, lại xúi dụng một chút, rất có thể sẽ không đánh mà thắng đạt tới mục đích a. Nhậm Dã liếm môi một cái, nhưng như thế làm việc, phải cần Nam Cương phối hợp. Chỉ có đem đối phương đánh gấp, gây rối mệt, mới có thể sẽ xuất hiện cơ hội tốt. Ta lúc trước cùng Nam Cương có nhiều tiếp xúc, cũng nghe bọn hắn nói qua, đại càn triều đình chi tranh rất nặng, nhất là các giữa hoàng tử, đều là mỗi người đều có mục đích riêng, xác thực có không ít tướng lĩnh, đều bị ép cuốn vào đến đảng tranh bên trong. Hoàng lão gia hai mắt sáng lên đạo, ngươi khoan hãy nói, nếu là lợi dụng một chút, không chừng thật là có cơ hội. A, đúng rồi, chúng ta trong tay còn có một lá bài vô dụng đây. Ngươi quên sao? Là ngươi bắt trở về, người này nhưng xung làm nội ứng, tại thời khắc mấu chốt chẳng những có thể bắt cầu, còn có thể có tác dụng lớn. Không sai. Chỉ có điều kế này như nghĩ sự thành, liền cần có một vị người một nhà, mang một nhóm người, xâm nhập đại cản, mượn tấm kia bài tùy thời mà động. Nói trắng ra, chính là muốn ẩn nút, nội ứng, tìm cơ hội. Nhậm Dã chắp tay sau lưng, đón gió lạnh đạo, có quan hệ với người này, trong lòng ta thật là có một cái nhân tuyển thích hợp. Ai vậy? Hoàng lão gia hỏi. Nhậm Dã châm trước sau một hồi, cắn răng nói, Tuyên Chu gia mạnh nhất vương bài nội ứng, 20 năm lão đặc công TT, mơ mơ hồ hồ trở thành tùy tùng thu trưởng quý yết kiến. Ta quyết định, chuyên nghiệp sự tình, muốn giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Hoàng ca trầm ngâm nửa ngày, có chút im lặng đạo, thật sự là một cái vĩ đại quyết định. VS, thường ngày quá độ mấy chương, giải quyết xong thanh lương quận sự tình, trải tốt tiến vào mới bản. Chương 844, vĩ đại kế hoạch, hoàng vệ sở đệ nhất nhân, 1, chương 844, vĩ đại kế hoạch, hoàng vệ sở đệ nhất nhân, 1, thu trưởng quý, là một vị tại thanh lương quận cảm giác tồn tại cứ thấp, nhưng tư lịch lại rất già người. Đừng nhìn hiện tại Hứa Bổng Tử đã hôn đến vườn khu kim bài tiêu thụ địa vị, thậm chí còn cùng Tiểu Phôi Vương đi một chuyến đế phần, kiến thức có chút không tầm thường, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, hắn cũng không phải là Nhậm Dã cái thứ nhất tùy tùng. Thu trưởng quý mới là. Hắn là Nhậm Dã vì tìm kiếm đường phong, du lịch thất gia trấn bí cảnh lúc, người thứ nhất giết người, đồng thời còn dùng nhân hoàng tùy tùng bí pháp đem hắn mạnh mẽ trưng thu đến thanh lương phủ. Hắn vốn là bị thiên đạo biến hóa ra tàn hồn, tại thất gia trấn trong bí cảnh, đóng vai cố sự trong tranh đấu một vị nhân vật. Hắn mặt ngoài là vương gia hiệu buôn trưởng quý, nhưng thực tế lại là Chu gia vương bài nội ứng, ẩn nút hơn 20 năm, vừa mới bị bắt đầu dùng, liền kết thúc công việc của mình. Tại ngàn vạn trong bí cảnh, cùng loại với thu trưởng quý dạng này tàn hồn, kia là nhiều như trên trời đời sao, nhưng giống hắn may mắn như vậy lại là cực ít. Thu trưởng quý nếu như vẫn luôn tại thất gia trấn, vậy hắn khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp khai ngộ, chỉ có thể tại thiên đạo diễn hoa xuống, không ngừng đóng vai thuộc về hắn nhân vật. Nhưng Nhậm Dã đem hắn mạnh mẽ trưng thu đến thanh lương phủ về sau, sẽ cùng tại đem hắn theo thiết lập tốt thiên đạo kịch bản bên trong, cưỡng ép kéo ra ngoài, làm hắn nhìn thấy thất gia trấn bên ngoài thế giới, cũng thấy rõ bí cảnh, thiên đạo, người tu đạo quan hệ trong đó. Cho nên, hắn rời đi bí cảnh không bao lâu về sau, liền triệt để khai ngộ, theo tàn hồn diễn hóa thành chân chính người tu đạo, chân chính người. Thu trưởng quý mới tới thanh lương phủ về sau, trong lòng đối với cái này hoàn cảnh lạ lẫm là phi thường hoảng hốt, cũng là mười phần không phục. Bất quá về sau bị lão Lưu đưa đến gánh hát viện lịch luyện một chút về sau, cái này tính tình liền trở nên đã khá nhiều, dần dần cũng tiếp nhận chính mình thân phận mới. Nhậm Dã du lịch trước mộ đế, cũng đã nghĩ đến hắn, đồng thời cố ý bản giao phụ trách dẫn đầu vườn khu hai đội long thủ, tại du lịch lúc cũng mang hắn cùng Vương lên một khối đồng hành, cộng đồng trưởng thành. Về nhà lần này về sau, long thủ ở trước mặt Nhậm Dã, cũng đối thu trưởng quý người này cho ra ngắn gọn đánh giá, thiên tư, tâm tư kín đáo. Lần này du lịch lúc, hắn cho ra không ít ý kiến, việc phải làm phân tích đều rất có đoán được tính. Lý luận đại sư, miệng mạnh vương giả thôi. Nhậm Dã do dự sau một hồi, trong lòng liền ôm có táo không có táo đánh một gậy che tầm tính, cuối cùng vẫn là quyết định bắt đầu dùng đế quốc mạnh nhất là công, thu trưởng quý. Vào đêm, Thượng Ngu huyện phủ nha, Hoài Vương tiếp thân nữ quan Liên Nhi, tự mình thu xếp một bàn nồi lẩu. Nhậm Dã ngồi ở bên trong đường bên trong, một bên khuấy đều đồ chấm, một bên nhẹ giọng hướng về phía đối diện thu trưởng quý nói, "Thu ca à, ngươi đến Thanh Lương quận cũng có một đoạn thời gian, nhưng ta ra ngoài du lịch khá nhiều, chúng ta cũng một mực không có cái gì cơ hội nói chuyện, hôm nay liền ăn cơm rau dưa, tâm sự việc nhà." Thu trưởng quý đại khái một M78 tả hữu cái đầu, thân thể hơi béo, gương mặt mượt mà, lại ngoài miệng giữ lại dâu cá chê, nhìn liền cùng phổ thông trung niên nam nhân không có gì khác biệt, bình thường mà giỏi về ẩn nhẫn. Hắn mặc một bộ rộng lớn gấm vóc hoa phục, đầu đội mũ tròn, hướng chỗ ấy một tòa, vẫn thật là như cái làm chút ít sinh ý phú quý lao ra. Nói thật, cái này thu trưởng quý đối với Tiểu Phôi Vương vẫn có chút tâm lý hoảng hốt. Dù sao đối phương lúc trước cái kia đột nhiên xuất hiện một kiếm, thật là làm hắn thoải mái bạo toàn bộ nhục thân đều bị ép thành thịt nát. Thu trưởng quý chớp cơ trí ánh mắt, chủ động duỗi ra hai tay tiếp nhận Nhậm Dã đưa tới rượu, cười nói, ha ha, ta vốn là nô tài, còn may mà ngài một kiếm cứu rỗi, lúc này mới làm ta một lần nữa có tân sinh. Kỳ thật, ta đã sớm hẳn là cảm ơn ngài. Ngươi xem một chút, không hổ là bình thường mà giỏi về ẩn nhẫn vương bài đặc công, EQ chính là cao, nói chuyện cũng nguyện ý vươn đầu lưỡi, liền phi thường phù hợp vườn khu văn hóa. Chúng ta đều là người một nhà, lời khách sáo liền không nói. Nhậm Dã khoát tay một cái, một bên kẹp thịt, một bên hô, đậu đũa, đậu đũa. Ai? Hai người ăn nóng hổi nồi lẩu, Nhậm Dã thuận mồm hỏi, Thu ca, nghe nói ngươi cũng vào tam phẩm cảnh rồi. Vâng, ta vốn là nhị phẩm người, khai ngộ về sau đến hệ nhanh nhẹn hỗn loạn chuyển thừa, cùng long thủ bọn hắn du lịch một lần về sau, lại dùng thời gian 6 tháng hoàn thành thăng phẩm việc phải làm. Trước mắt tam phẩm nhị giai. Thu trưởng quý cười trả lời. Nhậm Dã đánh ra dáng người như cái bóng ra thu trưởng quý, ánh mắt hơi có chút kinh ngạc hỏi, ngươi hệ nhanh nhẹn, ngươi am hiểu cái gì a? Ta tu phi đao một đạo, giỏi về ẩn nhẫn ẩn nút, chú trọng thân pháp cùng thần hồn tập bổ. Thu trưởng quý trả lời một câu về sau, lập tức nói bổ sung, đương nhiên, ta điểm này điêu trùng tiểu kỹ, tại ngài đại bảo thân kiếm trước, tự nhiên là không dám ra đao. Nhậm Dã nghe nói như thế, cũng nháy mắt liền nhớ lại đến, hắn cùng thu trưởng quý tại thất gia trấn giao thủ thời điểm, đối phương cũng đúng là dùng phi đao đánh lên hắn. Chỉ có điều, người khác tu phi đao, tu ám sát một đạo, kia cũng là tóc dài phất phới, tuấn lãng xoáy khí người, mà hắn vừa hái xuống mũ trọm, có cũng chỉ là sa tăng tiểu tóc, nhìn ít nhiều có chút không hài hòa. Nhậm Dã ăn thịt, khẽ gật đầu, tốt một cái ẩn nhẫn ẩn nút, đế quốc liền cần thu ca nhân tài như vậy. Thu trưởng quý cũng ăn được miệng đầy chảy mỡ, hỏi dò, Hoài Vương điện hạ, ngài gọi ta đến, cũng không riêng chỉ là vì ăn một bữa cơm rau dưa à? Ngài có kém sự tình muốn cho ta làm sao? Ngài yên tâm, chỉ cần ngài một câu, lên núi lao, xuống biển lửa, ta tuyệt không hai lời. Đây tuyệt đối không phải nói ngoa. Ta tại gánh hát viện cho tú bà tẩy quần cộc thời điểm, liền đã nghĩ đến phi thường rõ ràng. Nếu không có ngài một kiếm kia, ta liền không khả năng khai ngộ, thậm chí cũng không thể xưng là người, chỉ có thể bị thiên đạo loay hoay, tại một chỗ bí cảnh trên sân khấu, diễn lại cố định nhân sinh. Ta lão thu đầu này tân sinh mệnh là cho ngươi, cho nên về sau ngươi muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó. Hán thuyết phục tỉnh, phát ra từ phế phủ, đồng thời chủ động kính Nhậm Dã ba chén rượu, uống đến sắc mặt đỏ lên. Xem ra gánh hát viện còn là rèn luyện người a, cái này về sau có thể là cái đau đầu bồi dưỡng học viện, muốn trọng điểm khai phát. Nhậm Dã ở trong lòng tổng cộng một chút, mới thuận lời nói gốc giả đạo, kỳ thật, trải qua đế quốc ban lãnh đạo thận trọng nghiên cứu quyết định, đúng là có một kiện quyết định đế quốc tương lai số phận lớn việc phải làm, muốn giao cho ngươi làm. Thu trưởng quý chờ nửa ngày, chính đang chờ câu này, cái gì việc phải làm? Ngài cứ việc nói, ta nhất định toàn lực ứng phó. Ẩn nút, xâm nhập sau lưng địch, như rồng ngủ đông ẩn nút, chậm đợi lúc biến. Nhậm Dã hai mắt sáng lên nói. Thu trưởng quý nghe xong lời này, mặt mo lập tức sụ xuống, hai mắt cũng tràn ngập hoảng hốt. Nhậm Dã bắt được nét mặt của hắn biến hóa, chủ động hỏi, làm sao rồi? Có mâu thuẫn? Cũng không phải có mâu thuẫn. Đó là cái gì? Nhậm Dã hỏi. Thu trưởng quý tại nóng hôi hổi nồi lẩu trước mặt, đưa tay lấy xuống mũ trọng, lại dùng ống tay áo xoa xoa mồ hôi trên mặt, thanh âm trầm ổn nói, nói thật, ta cả đời này đều đang ngủ đông. Vương gia 22 năm xâm nhập sau lưng địch công tác, cũng là một đoạn không thể xóa nhòa ký ức. Chương 844, vĩ đại kế hoạch, hoàng vệ sở đệ nhất nhân, 2, chương 844, vĩ đại kế hoạch, hoàng vệ sở đệ nhất nhân, 2, ta chính là nhìn vào một điểm này. Ngài trước đừng đánh đoạn, để ta nói xong. Thu trưởng quý khoát tay một cái, biệt khuất lây nói, mặc dù ta cả đời này đều tại ẩn nút, nhưng là nó không thành công a. Ta tại vương gia ẩn nút 22 năm, ngày đầu tiên bị kích hoạt, bị đông gia bắt đầu dùng vẫn chưa tới một giờ. Liền bị ngươi một kiếm cho làm chết. Cái này một trận để ta phi thường hoảng hốt. Xa vào đến thật sâu bản thân hoài nghi bên trong a. Nói thật, ta hiện tại nghe xong ẩn nút, liền nghĩ về gánh hát viện tẩy quần cục. Kia là cái ngoài ý muốn. Nhậm Dã cường điệu nói, ngươi ẩn nút rất khá, chẳng qua là có chút xảo, cũng có chút không may. Ngài thật cảm thấy, liên quan đến đế quốc tương lai số phận thiên đại việc phải làm, giao cho ta có thể làm. Thu trưởng quý uống một chút rượu, sắc mặt hồng nhuận, mười phần kỳ vọng được đến mới đông gia tán thành. Ngươi chỉ cần trốn tránh điểm cầm kiếm, ta cảm thấy vấn đề không lớn. Nhậm Dã sắc mặt chỉnh trọng bắt đầu tẩy não, phóng nhãn toàn bộ thanh lương phủ, ta càng nghĩ, thật sự cảm thấy chuyện này không có người so người càng thích hợp. Vậy ngươi nói trước đi nói, đến tột cùng là cái dạng gì việc phải làm? Thu trưởng quý tò mò hỏi. Nhậm Dã để đua xuống, song khuỷu tay chống mặt bàn, nghiêm mặt nói, ta Thanh Lương quận cùng Đại Càn vương triều vốn là thủy hỏa bất dung đối địch trạng thái, nếu muốn mở rộng lãnh địa, mở rộng nhân khẩu, cũng nhất định phải hướng phương Bắc Đại Càn mở rộng. Nhưng biên cảnh phong vân một chuyện về sau, Đại Càn đối với chúng ta đã có nhiều đề phòng. Nếu là chính diện dụ binh, thực lực chúng ta không đủ, nội tình không đủ, nếu là chậm rãi từng bước xâm chiếm, cái kia Thanh Lương quận không chiếm được lớn mạnh, ta cũng không có thăng phẩm thời cơ. Cái này lâu dài tiêu hao xuống dưới chính là cái vòng lặp vô hạn, cho nên ta cùng hoàng quận trưởng thương lượng một chút, quyết định lấy Đại Cản triều đình phe phái san sát, hoàng tử tranh đấu vì để bảo, lại hợp với Nam Cương cùng Đại Cản chiến sự không ngừng thời cơ, lấy xúi dụ phân hóa phương thức, nhu đồ Đại Cản nửa cái Thanh Châu cảnh. Nhưng việc này cần phải có một chủ sự tình người tự mình nhận nút đến Đại Cản cảnh nội tìm cơ hội. Thu trưởng quỹ sau khi nghe xong, người đều ngốc, gần như chảy nước miếng hỏi, ngài muốn mưu đầu người ta nửa cái Châu Cương thổ, điểm này tiền căn hậu quả đều không có, cũng không có bất luận cái gì kế hoạch cụ thể, liền miệng môi trên bờ môi đụng một cái, làm mưu đồ a. Cái này cùng chịu chết có gì khác biệt a? Không không, chuyện này không phải ý nghĩ hao huyền, nó là có cơ sở. Nhậm Dã lắc đầu. Cái gì cơ sở? Thu trưởng quý hỏi. Trong tay của ta có một người. Nhậm Dã dựng thẳng lên một ngón tay, lúc trước Đại Càn biết chúng ta muốn tại Thanh Lương quận chế tạo ba tòa kỳ quan phúc địa, cho nên bọn hắn liền bắt đầu bóc cổ, không hướng Nam Cương chuyển vận kỳ chân vật liệu xây dựng. Lại thêm ta Thanh Lương quận nghèo đến đinh đương vang, cho nên ta dưới cơn nóng giận, liền dẫn đầu tiểu đội thành viên đi Đại Càn xích kim thành. Đồng thời thành công được đến một chút thiện lương chi tài, còn bắt trở lại một người. Hắn gọi Viên Đại Lãng, chính là Tứ Hải Thương hội viên Tử Lương con trai trưởng. Mà cái này Tứ Hải Thương hội chính là Đại Càn bắt hoàng tử nâng đỡ túi tiền, tại Đại Càn cảnh nội mánh khóe thông thiên, nhân mạch cực lớn. Quan thương, thu quản lý năng lực phân tích rất không tệ. Đúng, cái này Đại Càn người, đều coi là Viên Đại Lãng chết tại Xích Kim thành bị cướp một án bên trong, không biết hắn còn sống. Nhậm Dã gật đầu nói, nhưng ta cùng phụ thân hắn Viên Tử Lương là thông qua tin, cũng lấy Viên Đại Lãng tướng uy hiếp, tại Đại Càn được đến không ít giá thấp xây dựng kỳ quan phúc địa chân tài. Chính là bắt người ta con trai độc nhất, tiến hành dọa dẫm bắt trẻ tôi. Thu trưởng quý tổng kết một câu. Không, người khác làm chúng ta là dọa dẫm bắt trẻ, chúng ta làm người khác chính là đi chính đạo chi quang. Nhậm Dã cải chính, đây là tư tưởng vấn đề nguyên tắc, ngươi còn cần đề cao. Hiểu. Thu trưởng quý gật đầu. Có Viên Đại Lãng cơ sở này, liền có thể tại thời khắc mấu chốt lợi dụng Tứ Hải Thương hội, lại cùng Đại Cản quyền quý sinh ra tiếp xúc. Nhưng người này phải dùng làm sao ép giá trị, kia liền đều xem người phát huy. Nhậm Dã cười nói, ha ha, ta cho ngươi 10 triệu tinh nguyên tài chính khởi động. Lại vì ngươi chuyên môn thành lập một cái đặc thù nha môn, tên là Thanh Lương quận hoàng vệ sở. Ngươi đảm nhiệm đời thứ nhất hoàng vệ chỉ huy làm, quản trang địa hai phẩm, thống lĩnh toàn bộ sở phủ nhà cửa, cũng tự mình phụ trách vĩ đại đại càn canh gà kế hoạch. Đại càn canh gà? Thu quản lý có chút ngượng bức, khó hiểu đạo, danh tự này là có ý gì a? Nhậm Dã hiểu ý cười một tiếng, khoát tay nói, danh tự không trọng yếu, trọng yếu chính là sự tình. Thu ca, chuyện xui xẻo này làm thỏa, ngươi liền triệt để đưa thân đế quốc cấp lãnh đạo. Ngươi nghĩ à, cái này từ xưa đến nay có thể khống chế cùng loại với hoàng vệ sở dạng này nha môn người, kia cũng là cái gì hàm kim lượng a? Trọng yếu nhất chính là nó có thể đánh vỡ trong lòng người đối với ẩn nút một chuyện ác ngộng. 22 năm kinh thiên ẩn nút bị người một kiếm liền chấn nát, ngươi thật cam tâm sao? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ lần nữa chứng minh chính mình sao? Nói đến ta là nhiệt huyết sôi trào. Thu trưởng uy vô vô chính mình địa trung hải, hương phấn nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trước mắt cái này hoàng vệ sở có thể có bao nhiêu người cung cấp ta phân công a, cùng ta cùng nhau xâm nhập đại cản. Ê! Nhậm Giã thoáng sửng sốt một chút, trước mắt. Hiện tại, bao nhiêu người phân công, cái này không trọng yếu, trọng yếu chính là, ngươi hội có 3 vị đồng đội. Đồng đội. Thu trưởng quỹ sửng sốt một chút. Nhậm Giã nói đến đây, liền quay đầu nhìn về phía Bình Phong về sau, nhẹ giọng kêu gọi đạo, Liên Nhi, đi gọi 2 vị lao ra tiền đến. Vâng. Liên Nhi lên tiếng, quay người liền đi. Không bao lâu, Hoàng Ca cùng Kim Lang tướng Ba Ô, cùng nhau cầm rượu ngon đi vào nội đường. Ba Ô tướng quân, ngươi cái này tinh khí thần thế nhưng là càng ngày càng tốt. Nhậm Giã đứng dậy tương ứng. Mặt tướng tham kiến Hoài Vương. Lao tướng Ba Ô phi thường hiểu quy củ quỳ xuống đất hành lễ. Miễn lễ, miễn lễ. Nhậm Giã lập tức đưa tay nâng, cười nói, trong lâm thầm, tướng quân không cần giữ lễ tiết. Nhanh ngồi, nhanh ngồi. Ta Ba Ô đại ca, vào 3 ngày thao luyện binh sĩ, vào đêm thao luyện một đám tiểu thiếp, hơn 1 năm nay thời gian, liền không có hao phí qua thời gian một ngày, trôi qua phong phú cực kỳ, tinh thần năng không tốt sao? Hoàng Ca cùng Ba Ô đã phi thường chín, cho nên trêu chọc đến cũng rất ngon miệng. Hoàng Lao ra lại bắt ta nói đùa a. Ba Ô buông xuống rượu ngon, liền hướng về phía thu trưởng quỹ nhẹ gật đầu, ngồi tại Nhậm Giã tay phải vị trí. Đều là người quen, không cần giới thiệu cùng khách sáo ha. Nhậm Giã ngồi xuống lần nữa, liền hướng về phía thu trưởng quỹ nói, hai vị này, một vị là ta Thanh Lương quận quan Võ Chí Tôn, một vị là quan Văn Chí Tôn, bọn hắn đều là người đồng đội. Trừ cái đó ra, còn có một người nhưng phụ tá ngươi thành sự, nhưng hắn vẫn chưa về. Ai? Thu trưởng quỹ hỏi. Kia chính là ta đeo đao cận vệ, Nhị Lăng. Nhậm Giã tao mày nói, hắn du lịch bí cảnh, hơn 1 năm chưa về, nửa đường chỉ cho nhà đến mấy phong thư, nhưng chắc hẳn cũng là thu hoạch tương đối khá. Chờ hắn trở về, liền cũng sẽ vào hoàng vệ sở, cùng các ngươi cùng nhau mưu đồ việc này. Nha. Thu trưởng quỹ sau khi gật đầu, liền liếc mắt nhìn chằm chằm Ba Ô cùng Hoàng Lao ra. Chương 844, vĩ đại kế hoạch, hoàng vệ sở đệ nhất nhân, 3, chương 844, vĩ đại kế hoạch, hoàng vệ sở đệ nhất nhân, 3, chính như Nhậm Giã nói tới, hai người kia là thay Hoài Vương khống chế Thanh Lương quận quân chính đại quyền người, bọn hắn hôm nay có thể cùng tụ ở trong này, liền đầy đủ nói rõ Hoài Vương đối với đại cản canh gà kế hoạch coi trọng. Chỉ có điều, hắn cũng nghe rõ, cái này Hoài Vương hôm nay kêu mình tới, chính là muốn sơ bộ nói chuyện kế hoạch này, cái gì chó má hoàng vệ sở, đoán chừng đều là hắn vừa rồi cho chính mình tẩy não lúc, lâm thời nghĩ ra được. Cho nên, cái này cái gọi là quyền nghiêng triều chính nha môn, nói trắng ra, hiện tại chỉ một mình hắn. Viên đại lãng sát thực coi là một lá bài, nhưng bây giờ trừ lá bài này bên ngoài, cái kia vĩ đại đại cản canh gà kế hoạch, sợ là liền một chữ cũng còn không có đâu. Chơi sập bắt đầu a, thu trưởng quỹ có chút phát hỏa uống một hớp rượu lớn. Ba Ô nhìn ra hắn trở ngại, liền chủ động mở miệng nói, "Thu huynh, một cái nha môn xây dựng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hôm nay hoàng phủ dẫn, Hoài Vương điện hạ cũng đều ở đây, lão phu cũng tỏ thái độ. Ngươi nếu muốn dùng người, cái kia trừ trong quân chủ yếu tướng lĩnh bên ngoài, bất luận ngươi coi trọng người là ai, chỉ cần cho ta cái danh tự, ngươi liền có thể lập tức mang đi, lão phu tuyệt không hai lời." Thu trưởng quỹ nghe nói như thế, trong lòng ấm áp đến không được, lập tức đứng dậy mời rượu, "Ba Ô tướng quân, ta cầm tới bổng lộc về sau chuyện thứ nhất, chính là vì ngài tái giá một cô tiểu thiếp." Ha ha ha. Ba Ô cười to hai tiếng, lại không có cự tuyệt. Liêm Pha dù lão, nhưng vẫn như cũ có thể chiến. Ta cũng giống vậy. Trừ bên trên Ngu Cửu Địa cùng Thanh Lương quận chủ yếu quan lại bên ngoài, ngươi bất luận coi trọng ai, đều có thể lĩnh đi. Hoàng Lao ra nháy mắt một cái, nhưng có một đầu. Cái gì? Thu trưởng quý hỏi. Xây dựng hoàng vệ sở, không thể theo ta phủ nha cầm một phân tiền. Hoàng Ca cắn răng mắt đỏ đạo, mẹ nó, xây dựng phúc địa thiếu nạn đói, lao tử dùng năm nay 1 năm tròn thu thuế cũng còn không hết. Hiện tại không có người, có thể lại quản ta muốn một phân tiền. Nhậm Giã nghe xong lời này là cho chính mình nói, liền cắn răng nói, không cần điểm ta, bổn vương hiện tại có tiền. Cựu Lê Đế phần một nhóm, Nhậm Giã thật không ít kiếm, chỉ là theo ba đóa kim hoa cùng lục tấu nơi đó vơ vét tới tinh nguyên, liền có hơn 18 triệu, cái này cũng chưa tính toàn bộ đế phần bí cảnh kết toán cái kia hơn 7 triệu tinh nguyên, cùng lắc lư doanh cửu, bán tiểu hầu ra sinh mệnh chi thủy thu vào. Cho nên, hắn khi về đến nhà, trong tay là có hơn 30 triệu tinh nguyên, đây nhất định là một khoản tiền lớn, mức không nhỏ. Nhưng phải biết, kia là tiểu phôi vương ở trong đế phần trọn vẹn hao phí hơn 7 năm thời gian mới kiếm được. Chỉ có điều, hắn sau khi về nhà, đi tuần bên trên Ngu Cửu Địa, một đường cầm túi tiền khao văn võ bá quan, cái này liền tốn 10 triệu, hiện tại còn muốn cho thu trưởng quỹ phát điều 10 triệu tài chính khởi động, cho nên thô sơ giản lược tính toán, tiền thứ này bất luận có bao nhiêu, kia cũng là không đủ xài. Hoàng vệ sở xây dựng lửa xém lông mày, mà tiểu phôi vương mặc dù xuất sinh, nhưng cũng thật không nghĩ đẻ thêm ép hoàng ca. Cho nên hắn đồng ý, cái này nha môn 3 năm trước chi tiêu, đều tự mình một người gánh. Có hoàng ca cùng Ba Ô duy trì, lại có Nhị Lăng học thành trở về trợ lực, cái này đại cản canh gà kế hoạch, khẳng định là có cơ hội. Nhưng cụ thể có thể tới một bước kia, kỳ thật thật muốn nhìn thu trưởng quỹ phát huy. Nhậm Giã trước mắt tinh lực, khẳng định phải thả ở trên thiên tỷ địa, cho nên chỉ có thể khẩn cầu vị này cả đời đều đang ngủ đông mạnh nhất là công, có thể tại đại cản trên một chuyện, triệt để rửa sạch sỉ nhục đi. 4 người ăn nồi lẩu, đem hoàng vệ sở cùng canh gà kế hoạch thoáng hoàn thiện về sau, thu trưởng quỹ cùng Ba Ô liền cùng nhau vừa nói vừa cười đi, mà Nhậm Giã cùng Hoàng Ca thì là lại trò chuyện rất nhiều. Đầu tiên, Nhậm Giã có kế hoạch muốn tại Thanh Lương quận thành lập Thanh Lương thư viện, cũng chuẩn bị mời những cái kia đã tại Thanh Lương quận mua trạch viện cao phẩm những người tu đạo, vòng phê xung làm tiền sinh dạy học, vì bách tính, trong quân binh sĩ, cùng quan văn tiểu lại nhóm truyền đạo thụ nghiệp. Cử động lần này dụng ý rất rõ ràng, đó chính là muốn để Thanh Lương quận sinh ra càng nhiều kẻ khai ngộ, dẫn dắt càng nhiều người trở thành người tu đạo. Hắn không sợ dân trí mở sẽ ảnh hưởng đến đoàn kết ổn định, hắn sợ chính là nhân tài tàn lụi, không người kế tục, ca hắn không có khả năng nghiền ép Hoàng Lao ra cả một đời, bọn hắn cần càng nhiều anh tài vùi đầu vào đế quốc kiến thiết bên trong. Cho nên thư viện một chuyện lửa xém lông mày, mà lại hắn còn nghĩ qua tìm một cơ hội đem cổ Đảm thị Hứa tiên sinh cũng lắc lư đến Thanh Lương quận đến. Không có người càng có tư cách hơn hắn đảm nhiệm Thanh Lương quận đệ nhất tiên sinh. Nhưng chuyện này không thể gấp, phải có một cái tuyệt hảo lắc lư thời cơ. Hai người ngồi ở bên trong đường bên trong, sơ bộ trò chuyện xong Thanh Lương thư viện thành lập một chuyện về sau, Nhậm Giã liền lại lấy ra 10 triệu tinh nguyên cho Hoàng Ca, mệnh hắn tiền nào việc ấy, đem tiền này tiêu vào thư viện sơ bộ chế tạo bên trên, cùng cho những cái kia nguyện ý truyền đạo thụ nghiệp cao phẩm người một chút bổng lộc. Không thể tất cả mọi chuyện đều chơi, muốn tiến lên dần dần, phải có làm nền. Hôm nay đầu nhập chính là vì ngày mai tốt hơn hồi báo. Hai người hàn huyên tới đêm khuya, Liên Nhi liền tự mình hầu hạ Nhậm Giã trở lại phòng ngủ. Nàng rũa ra trắng loan tay nhỏ, tự thân vì Nhậm Giã rút đi áo ngoài, cũng thoải mái hỏi, "Điện hạ, ngài cùng Vương phi cũng khác biệt phòng. Chẳng lẽ ngài liền không tịch mịch sao?" Nhậm Giã nghe nói như thế, đột nhiên sững sờ, liền một câu hai ý nghĩa đạo, "Ngươi không muốn bức ta à?" Liên Nhi nghe nói như thế, lộ ra một chút vẻ mặt u hoãn, "Ừ, điện hạ cùng nô tỳ còn là lệnh nhà ta." "Ai, ngươi không hiểu. Bí cảnh nguy cơ ngàn vạn, công vụ rất là phiền mệt mỏi, buồn vương. Hai năm này đúng là có chút lực bất tòng tâm." Nhậm Giã kỳ thật có chút sợ Liên Nhi, bởi vì ái phi âm dương chữ cái kiếm sắc thực quá mức sắc bén một chút, cho nên liền ở trong lòng quyết định chém hết hết thể cỏ dại hoa dại. Liên Nhi nghe nói như thế, lập tức không có ưu oán, chỉ là đau lòng nói, "Nô tỳ có thể hiểu được ngài." Không bao lâu, Nhậm Giã nằm ở trên giường ngủ say sưa, mà Liên Nhi thì là vì hắn đóng cửa lại, bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Ai, xem ra điện hạ muội muội mang về lời đồn, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói a." "Điện hạ, đúng là không được, không có làm năm nửa điểm anh dũng." Sau 7 ngày, Nhậm Giã đem Thanh Lương quận tương lai trong vòng 2-3 năm trọng yếu phát triển kế hoạch đều từng cái làm rõ, cũng cùng Hoàng Ca thiết thực thảo luận một phen về sau, lại lần nữa biến thành người rảnh rỗi, cũng chuẩn bị mở ra tiến vào thiên tỷ địa du lịch kế hoạch. Ngày hôm đó giữa trưa, tiểu soái tìm tới Nhậm Giã, nhẹ nói, "Đại ca, đại hôn thời gian không có mấy ngày, ta phải trở về chuẩn bị hôn sự." "A, vậy ngươi về trước đi thu xếp đi." Nhậm Giã ngẩng đầu lên nói, "Chúng ta lại nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó cũng đi Lũng Thiên Thành." "Được." Tiểu soái gật đầu trả lời một câu về sau, liền ngáy cơ linh ánh mắt, nói khẽ, "Đúng rồi, ngươi mấy ngày nay một mực đang bận, cho nên có vấn đề, ta vẫn luôn không có cơ hội cùng ngươi giảng." "Chuyện gì?" Nhậm Giã hỏi. "Đại ca, ta nghe Ngạn ca nói, ngươi như muốn nhập ngũ phẩm cảnh, liền cần tìm tới một đầu chân long long hồn." Tiểu soái hỏi. "Cần long hồn không phải ta, mà là nhân hoàng ấn." Nhậm Giã chi tiết trả lời. "T." Tiểu soái nghe nói như thế, đột nhiên hít một hơi. "Làm sao rồi?" Nhậm Giã nhíu mày. "Vậy ngươi biết sao?" "Thiên tỷ điện đã từng là từng có một đầu chân long." Tiểu soái đột nhiên ngẩng đầu, nói ra tộc mình cùng nhạc phụ gia tộc hạch tâm bí ẩn. Chương 845, nhạc phụ nhà bí ẩn, xuất phát Lũng Thiên Thành, 1, chương 845, nhạc phụ nhà bí ẩn, xuất phát Lũng Thiên Thành, 1, Thanh Lương phủ nha hậu hoa viên bên trong. Nhậm Giã nhíu mày nhìn tiểu soái, kinh ngạc nói, "Thiên tỷ địa từng có một đầu chân long. Người con chó sẽ không là bịa chuyện, muốn ở ta nơi này lừa gạt chút gì a?" "A, ngươi thế nào đem ta nghĩ cùng ngươi như?" Tiểu soái bĩu môi nói, "Lời nói thật cùng ngươi giảng, nếu không phải là bởi vì ngươi là ta đại ca, chúng ta còn có dắt con lừa cùng trích phần trăm quan hệ, cái tiết như thế bí ẩn, ta là tuyệt đối sẽ không cùng ngoại nhân giảng, bởi vì cái này dính đến ta từ gia cùng Chu gia bí ẩn." Nhậm Giã gặp một lần hắn nói nghiêm túc, liền lập tức xoay người ngồi tại trong đình nghỉ mát, cấp bách truy vấn, "Hảo huynh đệ, vậy ngươi mau cùng ta nói một chút, cái này thiên tỷ địa chân long là chuyện gì xảy ra? Hiện nay ở đâu? Khả năng tìm tới?" Tiểu soái nâng chén trà lên uống một hớp, nghiêm túc nói, cái này cụ thể chuyện gì xảy ra, ta kỳ thật cũng không biết. Ngươi mẹ nó chơi ta." Nhậm Giã lập tức giận dữ, "Có tin ta hay không để hổ ca đem ngươi làm xuyên không lên quần. Ngươi đừng đội." Tiểu soái đặt chén trà xuống, nghiêm mặt nói, "Đại khái hơn 500 năm trước, thiên tỷ địa sụp đổ trước, cái này Lũng Thiên Thành Chu ra một vị nữ lao tổ, đã từng thụ thần đỉnh các cử, dẫn đầu gia tộc chí cường giả tiến về thiên tỷ địa trời đều thành phố. Ý đồ mời đi chân long, khiến cho ẩn thân chỗ hắn, lấy bảo đảm tương lai thiên tỷ địa bị hỗn loạn chiếm lĩnh về sau, nhưng lưu di chuyển long mạch khí vận, làm phúc cho đời sau. Tương truyền, con rồng kia là đời thứ nhất thần đỉnh chi chủ, từ ngàn vạn trong bí cảnh tìm được một đầu đấu long, đồng thời lấy cả tòa thiên tỷ địa long mạch khí vận, tầm bổ hắn lớn lên, là nhân gian một đầu cuối cùng chân long." "À, ngươi khả năng không biết, tuần này nhà chính là nhà phụ ta gia tộc, bọn hắn cùng ta từ gia, đều là thiên tỷ địa cư dân, lại thế hệ giao hảo. Chúng ta cái này hai đại gia tộc, đã từng cũng đều là thần đỉnh một viên. Chỉ có điều, nghe ta chưa về nhà chồng nàng dâu giảng, nàng Chu gia lão tổ, cuối cùng cũng không thể mời về chân long, đồng thời theo lão tổ cùng nhau đi trước trong tộc chí cường giả, cũng đều chết tại trời đều. Cuối cùng chỉ có cái kia lão tổ một người sống sót trở về, nhưng không bao lâu cũng vẫn lạc." Nhậm Giã nghe tiểu soái tự thuật, trong lòng là không có bất luận cái gì chấn kinh cảm giác, cũng chưa tỉnh đến tiểu soái là đang nói quát, khoa trương. Hai người vừa mới tại Phúc Lai huyện thành bí cảnh nhận biết thời điểm, tiểu soái cho Nhậm Giã ấn tượng chính là gia thế bất phàm, người ngốc nhiều tiền hình tượng. Phải biết, cái kia bí cảnh mời quy tắc là nhất định phải lấy vinh quang đội trưởng thân phận tiến vào du lịch, mà tiểu soái tại sao lại là đội trưởng? Rất đơn giản, trong nhà hắn chọn vẹn cho hắn làm 7 cái hộ đạo tùy tùng người, thuộc về là cứng rắn nhất lên hắn, tiến vào cái kia độ khó có thể xương biến thái bí cảnh. Nhưng tiểu soái cũng rất thông minh, biết làm như thế nào ôm đuổi, cho nên lại mở ra một ngày 300,000 tinh nguyên thuê mướn giá cả, đơn phương nhận tiểu phôi vương vì đại ca, đồng thời cuối cùng thu hoạch tương đối khá, thành công rơi xuống đất. Cho nên, theo trên những chi tiết này liền không khó coi ra, tiểu soái gia tộc nội tình nhất định là 10 phần cứng hãn, hoặc là nói, cái kia trong bí cảnh người tu đạo, kỳ thật địa vị cũng không nhỏ, cũng chỉ có một bình thường kẻ kiếm tiền. Cuối cùng còn vẫn lạc. Ai, dây gai chỉ từ mảnh sử xong. Bất quá sự vật quy luật, luôn luôn tuyệt sử phùng sinh, vị kia bình thường kẻ kiếm tiền hậu đại, bây giờ đều coi là tiền đồ sáng lạ. Nhậm Giã ngồi trên băng ghế đá, hơi ngưng lại về sau, liền hiếu kỳ hỏi, đi qua, các người hai nhà đều gia nhập thần đình. Không sai. Tiểu soái gật đầu nói, thần đình từng là trật tự chi quang, quân lâm thiên tỷ địa, chính là thiên hạ chính thống, chấp trưởng cửu thổ trật tự. Vậy các người hai nhà tại thần đình đê vị đều không thấp a? Nhậm Giã lại hỏi. Thần đình hải nạp bách xuyên, tụ tập nhân gian vô số cường giả, hắn tôn chỉ cùng lý niệm liền rất giống ngươi dẫn đầu thúc đẩy cửu lê hạo nhân tông, nó lãnh đạo chính là thiên hạ vô số tông môn, là trật tự tín ngưỡng liên minh, dù cũng có điều lệ cùng quy tắc tồn tại, nhưng lúc rảnh rỗi thần đình dưới trướng tông môn thế ra đều là riêng phần mình phát triển. Bất quá ngươi muốn không phải nói địa vị lời nói, cái kia theo ta lý giải, hai nhà chúng ta cũng chỉ có thể tính chung đẳng đi. Dù sao thần đình bên trong nội tình kinh thiên tông môn nhân kiệt thực tế là quá nhiều. Tiểu soái rất nghiêm cẩn trả lời một câu. Nhậm Dã nháy mắt một cái, rất cơ linh hỏi ngược lại, cho dù các ngươi hai nhà ở trong thần đình địa vị chỉ có thể tính làm trung đẳng, cái kia cũng hẳn là biết được rất nhiều tin tức a. Tỷ như thiên tỷ địa đến tột cùng là làm sao sụp đổ, tỷ như đi qua đều phát sinh một chút cái gì, tỷ như hiện tại thiên đạo một lần nữa diễn hóa ra rất nhiều trong bí cảnh, cụ thể cố sự đi hướng là như thế nào, tỷ như thiên đạo một mực nhấn mạnh thai ách đến tột cùng là cái gì, các ngươi hẳn là đều có nắm giữ a. Nhưng ta trước đó nhưng lại chưa bao giờ nghe ngươi đề cập qua. Ngươi con chó sẽ không theo chúng ta tàng tư a. Đại ca, ngươi người này vấn đề lớn nhất chính là tâm quá bẩn. Tiểu soái có chút im lặng, ta mẹ nó phải biết nhiều tin tức như vậy, ta còn cần đến nhận ngươi làm đại ca sao? Ta một ngày thu ngươi 300,000 tinh nguyên không tốt sao? Ngươi phải biết, ngươi hỏi những chuyện này đều là phát sinh tại 500 năm trước. Sắc mặt hắn ngưng trọng cường điệu nói, đồng thời, tại 500 năm trước, toàn bộ thiên tỷ địa đều sập thành mảnh vỡ, có quá nhiều cụ dân, cùng thời đại kia lực kéo trời nghiêng người, đều chết tại chảng hạo kiếp kia bên trong, tin tức đều sớm tuyệt tự. Liên bắt ta từ ra cùng Chu ra tới nói đi. Chúng ta mặc dù đều là thiên tỷ địa cụ dân, nhưng tại thời đại kia bên trong, nhưng cũng tại cái khác trong bí cảnh kinh doanh một chút sản nghiệp. Tỷ như Lũ Thiên Thành bí cảnh, chính là chúng ta từ gia cùng Chu gia toàn lực phát triển chi địa. Trang Hạo kiếp kia tiến đến lúc, hai ta nhà ngũ phẩm trở lên người, toàn bộ chết trận tại lệnh thiên tỷ địa sụp đổ trong trận chiến ấy, đồng thời sinh hoạt tại thiên tỷ địa trong tộc chí thân, tử đệ cũng toàn bộ tại thiên tỷ địa sụp đổ lúc bỏ mình. Ta tổ gia gia nhất mạch kia, lúc ấy là phụ trách kinh doanh Lũ Thiên Thành, cho nên may mắn tránh thoát một kiếp. Nhưng thiên tỷ địa sụp đổ về sau, ta tổ gia gia mạch này, phía sau không có cường đại thiên tỷ địa từ gia duy trì, tại Lũ Thiên Thành tình cảnh cũng phát sinh biến đổi lớn, nơi đó là một chỗ ngũ phẩm bí cảnh, rất nhiều nhìn chằm chằm người cạnh tranh, ngấp nghé chúng ta tài phú cùng tài nguyên, liền hướng ta tổ gia gia mạch này khởi xướng vây quét. Trận chiến kia lệnh trong nhà lão nhân cơ hồ toàn bộ chết trận, rất nhiều trong nhà chân tàng điện tịch, cùng có quan hệ với thiên tỷ địa lịch sử, cũng toàn bộ mất đi. Cuối cùng là gia gia của ta mang trong tộc hải tử, hậu bối, tận thế gần 100 năm, mới lệnh gia tộc nội tình lại lần nữa hình thành. Trước kia gần vạn người từ thị đại tộc, hiện nay cũng liền còn lại chúng ta cái này một chi. Tiểu soái thở dài một tiếng, lão nhân giảng lá dụng về cội, ở trong tộc trong lòng chừng bối, cái này Lũ Thiên Thành bất luận tốt bao nhiêu, cái kia cũng không phải nhà. Cho nên, thiên tỷ địa một lần nữa khai phủ về sau, chúng ta toàn tộc ánh mắt, liền cũng một lần nữa tập trung tại mảnh này vỡ nát quê hương bên trên. Chương 845, nhạc phụ nhà bí ẩn, xuất phát Lũ Thiên Thành, 2, chương 845, nhạc phụ nhà bí ẩn, xuất phát Lũ Thiên Thành, 2, bất quá, ngươi muốn nói trong tộc ta một chút xíu thiên tỷ địa đi qua cũng không biết được, cái kia đúng là nói láo. Hắn cười hắc hắc, nói bổ sung, chúng ta từ ra, vì sao có thể được đến một viên quyền hành chi chìa a? Kỳ thật chính là dựa vào truyền xuống cái kia một chút xíu bí ẩn, nhưng ngươi muốn nói, muốn bằng vào điểm này bí ẩn, liền có thể tại thiên tỷ địa làm được liệu địch dự đoán, cái kia cũng tuyệt đối là không có khả năng, dù sao thiên đạo chi ý khó dò a. Ừm. Nhậm Giã khẽ gật đầu, làm sơ trầm tư về sau, liền lại hỏi, "Tốt, chúng ta nói về chân long một chuyện. Ngươi vừa mới nói, Chu gia lão tổ cuối cùng không thể mời về thiên tỷ địa đầu kia chân long, mà theo làm được trong tộc cường giả cũng toàn bộ chết rồi. Nhưng vị lão tổ này nhất định là biết chân long hạ xuống, đúng không?" "Khó mà nói." Tiểu Soái lắc đầu. "Không phải, ngươi mẹ nó rốt cuộc là ý gì a?" Nhậm Giã nhíu mày đạo, "Chu gia lão tổ không phải trở về rồi sao? Nàng khẳng định biết đầu kia chân long hạ xuống a, cái này có cái gì khó mà nói. Đại ca, ngươi có chỗ không biết. Nghe vợ ta giảng, tuần này nhà lão tổ trở về sau liền điên, lại không bao lâu đã tọa hóa." Tiểu soái cấp bách giải thích nói, không ai biết nàng tại trời đều thành phố đều kinh lịch cái gì, cũng không biết những cái kia trong tộc cường giả tại sao lại vẫn lạc. "Ngươi con chó cái gì cũng không biết, vì sao còn muốn câu trong bụng ta thèm chúng a?" Nhậm Giã đột nhiên đứng dậy mắng, "Ngươi khi dễ ta hổ ca hổ tiên không sắc bén. Chu gia lão tổ vẫn lạc lúc, cái này thiên tỷ địa còn chưa sụp đổ. Cho nên, Chu gia người vì làm rõ ràng chân tướng sự tình, đồng thời dễ dàng cho ngày sau tìm kiếm đầu kia chân long, liền liên thủ bày ra tòa hỗ trợ, bảo vệ vị lao tổ này một sợi chân hồn, cũng ý đồ lấy thần niệm cảm giác chi pháp, nhìn trộm đến chân tướng sự tình. Nhưng đã nhiều năm như vậy, Chu gia vô số lần thử nghiệm đều thất bại. Vị lao tổ kia đến cùng tại trời đều kinh lịch cái gì, ai cũng không rõ ràng. Nàng bị khóa lại cái kia sợi thần hồn cũng rất quỷ dị, cho dù lục phẩm người cũng vô pháp đem hắn tỉnh lại. Tiểu soái cao mày nói, bất quá, ta tinh tế suy nghĩ một chút, ngươi khí vận chính là thiên địa bản nguyên một trong, càng có thể chấn áp rất nhiều quỷ dị cũng không rõ. Nếu là ngươi có thể thử một chút, không chừng liền sẽ có thu hoạch. Dạng này đã có thể cởi ra Chu gia mấy trăm năm câu đố, cũng có thể vì chính mình tìm kiếm chân long long hồn, được đến một chút manh mối. Ta có thể thử a. Trong lòng ta đối với chuyện này tràn ngập tò mò, ta cũng có thể miễn phí làm Chu gia cô nàng a. Nhậm Dã nghe tới tiểu soái trả lời, trong lòng kích động và phần, hận không thể ôm hắn soái khí khuôn mặt manh thân hai ngụm. Phải biết, cái này tấn thăng ngũ phẩm việc phải làm bên trong, mở rộng lãnh địa, tăng lên nhân khẩu, cái này kỳ thật đều không phải khó khăn nhất, bởi vì hai cái điều kiện này đều là có thể thấy được, sơ được, chỉ có điều thao tác độ khó cực lớn mà thôi. Nhưng nhân hoàng ấn chính là tượng trưng cho nhân gian quyền hành thần vật, càng là cùng nhân hoàng mệnh cách chặt chẽ tương liên hộ đạo chi vật, này ấn như không chiếm được long hồn, liền không thể có được hóa rồng chi lực, tự nhiên cũng vô pháp tấn thăng ngũ phẩm. Nhân hoàng ấn nếu không vào ngũ phẩm, sẽ cùng tại Nhậm Giá hoàng đạo con đường, cũng vô pháp tiến thêm một bước, bao quát tương lai bí cảnh lãnh thổ mở rộng, khí vận chi lực có thể hay không phát sinh biến đổi lớn, cùng nhân hoàng ấn ngũ phẩm phía trên thần pháp truyền thừa chờ một chút, cái kia đều muốn chỉ trệ không tiến. Cho nên, Nhậm Giá tại tiếp vào cái này tấn thăng việc phải làm lúc, trong lòng chính là có dự cảm, hắn dự cảm chính mình có thể sẽ tại ngũ phẩm cảnh gặp được chính mình trở thành thần thông giả đến nay lớn nhất hạm, có lẽ muốn ở đây phẩm cảnh bị khốn trụ cực kỳ lâu. Dù sao, trong truyền thuyết chân long đều chỉ ở trong truyền thuyết ta, quá khó tìm đến. Nhưng bây giờ, xinh đẹp tiểu soái lại vì chính mình mang đến một cái có quan hệ với chân long tin tức, vậy làm sao có thể để hắn không kích động a? Hắn nhìn xem Mi Thanh Mục Tú tiểu soái, thật phát ra từ phế phủ muốn đau vô cùng yêu một phen. Không ngờ tới, tiểu soái nhìn xem kích động vạn phần đại ca, lại nhẹ răng nói, thân huynh đệ, minh tính sổ sách, cho ta một bình sinh mệnh chi thủy, ta có thể soát cái mặt, để ngươi gặp một chút Chu gia lão tổ thi thể. Một bình đủ sao? Nhậm Giã sửng sốt một chút về sau, liền lập tức hỏi ngược lại. Ta người này ưu điểm lớn nhất chính là không tham. Đừng đừng đừng, ngươi nói đúng, thân huynh đệ minh tính sổ sách. Nhậm Giã lập tức khoát tay nói, tin tức này chí ít giá trị hai bình sinh mệnh chi thủy. Ngươi yên tâm đi, quay đầu ta theo ái phi nơi đó lấy ra về sau, liền lập tức cho ngươi. Đại ca, là cái giảng cứu người. Này, đều là huynh đệ, cái kia còn nói cái gì? Nhậm Giã khoát tay một cái, quay đầu liền hướng về phía bên ngoài hô đạo. A, đúng rồi. Hoàng ca a, ngươi buổi sáng nói tiểu soái bọn hắn mua chỗ kia phúc địa trạch viện, muốn đuôi nát, phải không? Lúc trước ta liền đã nói với ngươi, ta không có thực lực kia, liền không thể làm khai phát. Hiện tại bí cảnh độ khó cao như vậy, lợi ít tiền khó khăn biết bao a. Ta khuyên ngươi a, hay là muốn nắm chặt dây lưng quần, đem lại bộ phận trạch viện đều đúng hạn giao phó, chỉ có những cái kia làm người không hiểu chuyện hộ khách, có thể cân nhắc tạm thời đuôi nát một chút. Bên cạnh, tiểu soái nghe xong lời này, lập tức liếc mắt nói, ngươi cũng không bằng nói rõ, liền để hoàng ca cho ta chỗ kia trạch viện đơn độc đuôi nát một chút chứ sao? Ngươi hiểu chuyện sao? Nhậm Giã quay đầu hỏi. Nói đến hiểu chuyện, cái kia còn nói cái gì? Tiểu soái cắn răng trắng, Chu gia lão tổ thi thể muốn gặp, sinh mệnh chi thủy. Không được, ta dùng tiền tại mua chút đâu. Không hổ là huynh đệ của ta, đầu óc gọi là một cái thông thấu. Nhậm Dã nháy mắt ôm cổ của hắn, gàn từng chữ một, ta cho ngươi đánh cái 12 gậy ưu đãi, tại tự mình để lão lưu cho ngươi gạt ra một bình. Hảo ca ca, ngươi làm như vậy sự tình, chỉ sợ là rất khó sống mà đi ra Lũng Thiên Thành. Tiểu soái khí run lạnh. Ngươi chuẩn bị khi nào thì đi a? Hôm nay a? Ngày mai đi. Nhậm Dã suy tư một chút trả lời. Vì sao a? Chúng ta cũng không đợi, ngày mai cùng ngươi một khối trở về Lũng Thiên Thành. Nhậm Dã nóng lòng đi Chu gia thấy lao tổ thi thể, chuẩn bị đêm nay tại an bài một chút chuyện trong nhà, ngày mai liền lên đường. Cũng được. Tiểu soái gật đầu, ta trước thời hạn để người trở về, để ta chưa về nhà chồng nương tử chuẩn bị một chút. Được. Nhậm Dã càng nghĩ càng kích động, thật ôm tiểu soái cái cổ, hướng về phía hắn cái chán mánh hôn một cái, huynh đệ, ngươi thật giúp ta đại ân. Tiểu soái trợn trắng mắt, ta mẹ hắn cũng là sắp kết hôn người, ngươi đối với ta chút tôn trọng. Ngày kế tiếp, Hoài Vương phủ. Dân hộ ngồi tại đại điện bản vương bên cạnh, nhíu mày hướng về phía Lý Ngạn hỏi, "Tài thần lao ra, lần này đi Lũng Thiên Thành tham gia tiểu soái đại hôn tịch điện, ngươi chuẩn bị đưa cái gì hạ lễ a? Ta hôn nguyên kim đấu bên trong bảo vật thực tế quá nhiều, nghĩ đưa cái gì hạ lễ, quá mức hao tâm tổn sức." Lý Ngạn ngáp một cái, lạnh nhạt nói, "Đến lúc đó tùy tiện đưa tay sở một kiện, cầm ra cái gì chính là cái gì." Dân hộ nghe tới loại này trang bức chi ngôn, nhất thời trợn trắng mắt, quay đầu lại nhìn về phía tiểu hầu gia, "Ngươi chuẩn bị đưa cái gì hạ lễ a?" Chương 845, nhạc phụ nhà bí ẩn, xuất phát Lũng Thiên Thành, 3 Chương 845, nhạc phụ nhà bí ẩn, xuất phát Lũng Thiên Thành, 3, tiểu hầu gia xóa một đầu mái tóc, thân mang áo đen, ngồi ngay ngắn tại rộng lớn trên ghế, ánh mắt có chút mờ mịt. "Hầu gia, vì sao không nói một lời a?" Hứa Đồng Tử cũng hỏi. "Không phải không nói một lời, ta chỉ là một mực đang nghĩ, ta lần này đi tới nơi này mục đích đến tột cùng là cái gì?" Tiểu hầu gia ánh mắt tán loạn, lại mười phần khó hiểu nói, "Đến lâu như vậy, Đại Uy Thiên Long một cái không thấy, lại muốn một bước một hoa tiền. Người ta Triều Long Thành thu thuế còn có cái danh mục đâu. Nơi này vừa vặn rất tốt, dứt khoát chính là cứng rắn quên." 8 triệu quên xong, đại hôn thịnh điện lại tới. Tại làm như vậy xuống dưới, ta liền muốn cầm cố chí bảo. Đường Phong nghe xong lời này, lập tức sinh ra đạo, "À, ngươi lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a, ngươi hỏi một chút đang ngồi, ngoại trừ Ngạn ca ca, ở chỗ này hôn lâu như vậy, hiện tại trong đũng quần còn có thể làm bảo vật sao? Tiểu hầu gia quay đầu nhìn về phía nàng, thực tế nhịn không được hỏi ra bối rối chính mình thật lâu vấn đề, mặc dù có chút mạng muội, nhưng ta vẫn là muốn biết, ngươi đến cùng là nam tử, còn là nữ tử a? A. Đường Phong trợn trắng mắt, ngươi lý giải ra sao đều được. Tiểu hầu gia im lặng. Xoát. A bổ quỷ mị ngồi tại bên cạnh hắn, thấp giọng khuyên nhủ, chịu đi, nhịn đến lại đến người mới, ngươi liền sẽ dễ chịu rất nhiều. Tiểu hầu gia quay đầu nhìn về phía cái này trầm mặc ít nói thanh niên, trong lòng liền nhận định, vị này đại huynh đệ hẳn là Thanh Lương phủ một cái duy nhất người tốt. Trong điện, đám người ngay tại bàn tán sôi nổi đến tột cùng muốn đưa cái gì hạ lễ thời điểm, Nhậm Dã liền nắm Ái Phi tay nhỏ, thần thanh khí sảng đi ra. Dân hồ tốt tin, ngẩng đầu hỏi, huynh đệ ngươi đại hôn, ngươi chuẩn bị đưa cái gì hạ lễ a? Nhậm Dã lạnh nhạt nhìn hắn một cái, hỏi, chỉ sẽ làm ngươi tự tì mặc cảm. Đừng nói nhảm, nói ra tham khảo một chút. Dân hồ thúc giục nói. Xoát. Nhậm Dã không nói hai lời, đưa tay liền theo trong ống tay áo rút ra một đầu cựu khúc thanh vân trúc cành lá, cũng cười nói, ha ha, bản hoàng xuất thủ, vậy dĩ nhiên là chí bảo cất bước a. Long thủ thấy cảnh này về sau, người đều ngốc, chỉ khẽ lắc đầu đạo, này thiên địa bảo trúc rơi vào trong tay ngươi, không có bị túc địch chém giết, lại bị chính ngươi sống sờ sờ hao tổn trọng, cái này thật là nhân gian thảm nhất tiểu chết. Xác thực, cựu khúc thanh vân trúc đi theo hắn thực tế là quá bị tội. Hứa Bổng Tử cũng có chút im lặng. Các ngươi biết cái gì a? Nhậm Dã thấy đám gia hỏa này không biết hàng, liền giơ chân mắng, lão tử vì cầu cái này một cây cành lá, chọn vẹn cho xanh vân trúc quỷ hai canh giờ. Căn này cành lá bên trong là có xanh vân trúc phân ra một sợi linh vận, nếu có minh hà chi thủy tầm bổ, liền có thể bị trưởng kỳ bồi dưỡng cung cấp nuôi dưỡng. Nhiều nhất 3 năm, liền có thể tầm bổ cao phẩm người tu đạo thần hồn, hoặc trợ hài đồng khai ngộ. Mẹ nó, cái gì cũng đều không hiểu, đi lên liền phun. Hắn tức giận nói, ta cùng tiểu soái huynh đệ là quan hệ như thế nào? Xoát. Tiếng nói rơi, Nhậm Dã đưa tay vung lên, trong phòng liền nháy mắt hiện ra một đầu hào quang rực rỡ tinh nguyên chi hà. Tinh nguyên chi hà từ trước mặt mọi người chạy qua, tràng cảnh tráng lệ đến cực điểm. Mọi người thô sơ giản lược số một chút, chí ít có 6 triệu trở lên tinh nguyện, ngay tại vương phủ nội điện bên trong đồng bền. Ba mẹ nó. Dân hồ kinh ngạc nói, những này tinh nguyên cũng là hạ lễ. 666 vạn. Nhậm Dã ngạo nghễ nói, ta muốn xuất thủ, đang ngồi đều là rất rưỡi. Mọi người liền lặng lặng nhìn hắn chắc bước, nhưng không có mở miệng phản bác, bởi vì cái này thiết công kê lần này đúng là đại thủ bút ta, hắn không riêng muốn đưa tiểu xoáy một cây mang theo một tia linh vận cửu khúc thanh vân trúc cành lá, đồng thời còn phải đưa 660 vạn tinh nguyên. Loại này thao tác, cơ hồ phá vỡ mọi người đối với hắn nhận biết. Kỳ thật, Nhậm Dã ban đầu nghĩ đưa tiểu xoáy chín nhạc thần kiếm, nhưng về sau cân nhắc đến, bộ này chí bảo cùng hắn đã nhiễm nhân quả, lại tương lai chữa trị độ khó cực lớn, cho nên hắn tài sáng tạo đến muốn đi, cuối cùng quyết định lấy thanh trúc đem tặng. Từ gia lão nhân nhiều, hai tử cũng nhiều, đưa cái này ngụ ý tốt, lại cũng thực dụng. Nhậm Dã cũng không phải là một cái không tim không phổi người, cửu lên một chuyện, từ gia thế chân vạc tương trợ, thậm chí còn phái ra 3 vị lục phẩm người gia nhập Hạo Nhiên Tông, trở thành chính khí các người cầm kiếm, mà tiểu xoáy chính mình cũng tại chưa thu hoạch được bất kỳ gia tộc nào thực quyền dưới tình huống, cực lực thay mình hòa giải, chỉ là phần này thiên đại tín nhiệm cùng tình cảm, vậy thì không phải là vật ngoài thân cùng tiền tài có thể cân nhắc. Đương nhiên, Nhậm Dã tại một trận vung tiền qua đi, đã không bỏ ra nổi đến 660 vạn tinh nguyên, cho nên hắn cho xanh vân trúc quỷ sau 2 canh giờ, sau đó lại cho Ái Phi quỷ 2 canh giờ, cũng thể chính mình ngày sau nhất định được. Ái Phi một chán dây đen nhìn hắn, sâu kín hỏi, ngươi xác định, ngươi thật có thể đi? Có thể làm. Tại hứa hẹn tương lai về sau, Nhậm Dã mới từ trong tay phu nhân cho mượn 3 triệu tinh nguyên. Nguyên bản, hữu lê sự tình về sau, Nhậm Dã chẳng những không chuẩn bị cho người khác hạ lễ, ngược lại còn muốn thu chút hạ lễ, chuẩn bị cùng Hứa Thanh Chiêu đại hôn, triệt để kết thúc chính mình không được lời đồn. Nhưng vị yêu phi đã được đến Âm Dương Ngư phủ, đồng thời đã chuẩn bị khởi hành, cho nên hắn mới bất đắc dĩ đem việc này đẩy về sau. Bất quá, trong lòng hai người đều rõ ràng, cái này đại hôn một chuyện, sớm tối đều muốn làm rõ. Hắn đang nổi lên, nàng cũng đang chờ hắn chủ động nói. Đám người tề tụ về sau, phụ trách thủ nhà hoàng lao ra, ba ô, cùng đế quốc mạnh nhất đặc công TT bọn người, liền cũng đều một khối đến. Nhậm Dã cùng trong phủ hạch tâm văn võ quan viên từng cái gặp mặt về sau, liền sắc mặt nghiêm túc dặn dò, lần này đi Lũng Thiên Thành tham gia xong tiểu soái huynh đệ hôn sự về sau, chúng ta khả năng liền sẽ không trở về, trực tiếp liền đi Thiên Tỷ Địa, cho nên Thanh Lương quận hết thể liền xin nhờ cho các vị. Mặt khác, canh gà kế hoạch nếu có trọng đại đột phá, cũng không cần vội vã động, muốn trước cho ta biết, tại làm định đoạt. Hoài Vương điện hạ, ngài yên tâm đi, ta cả đời này ở nút long đong đều nhất định trên người ngươi nên đón thắng lợi cao trào. Thu trưởng quý ít nhiều có chút động tình nói, ngươi cũng đừng nói bậy. Hứa Bổng Tử có chút im lặng, không được sự tình đã truyền ra, ngươi cái này lại muốn ở trên người Hoài Vương làm cái gì thắng lợi cao trào? Ngươi ngày đó đem nhân hoàng biến thành mẹ người, mọi người liền tất cả đều trung thực. Xác thực, tim từ có chút không bị cản trở. Dân hồ biểu thị đồng ý ha ha ha. Đám người nghe nói như thế, lập tức cất tiếng cười to. Tốt, việc đã đến nước này, chúng ta xuất phát Lũng Thiên Thành. Nhậm Dã cười chào hỏi một câu, liền quay đầu nhìn về phía tiểu soái. Hắn đưa tay vung lên, về nhà tín vật câu động tiên đạo, một tòa vạn bèo lại bất quy tắc bí cảnh chi môn, liền chậm chậm phủ kín cả tòa nội điện. Lam Tinh, Hắc Lung Bảo, một vị thân mang mũ rộng vành áo tơi thanh niên, ngồi tại trên sân thượng, cười nói, trời đều muốn mở sao? Không biết bí cảnh, một vị làn da trắng nõn, thân thể hơi mập thanh niên, cũng gác tay nhìn về phía vô ngần tương cung, hơn một năm, lại muốn cùng ngươi tại trời đều chạm mặt sao? Ai, nhưng lần này hai ách đột kích, ngươi là thắng không được. Chương 846, Mục Vân tỷ tỷ, hợp nhau thiên đại mộ phần, 1, chương 846, Mục Vân tỷ tỷ, hợp nhau thiên đại mộ phần, 1, thấu xương băng lãnh cảm giác bao vây lấy toàn thân, run rẩy, run run, trong bóng tối vô tận, một sợi nóng bỏng ánh sáng chợt hiện, một tòa rộng rãi đến cực điểm cổ thành, liền chậm rãi xuất hiện tại vườn khu tiểu đội trong tầm mắt. Lũng Thiên Thành, bốn phương thông suốt, từ bắc hướng nam, từ tây hướng đông, hoành tung các hơn 150 dặm, có được 12 cái cỡ lớn phường thị, 3200 cái hình vuông dân cư lý phường, 36 cái cửa thành, chính là mênh mông đại lục, trung thổ bình nguyên lớn nhất, nhất phồn thịnh chủ thành một trong. Nó là ngũ phẩm bí cảnh chi địa, chiếm diện tích bao la, đại khái tương đương 12-13 cái cựu Lê Tây Lương thành. Rất hiển nhiên, cái này từ ra vị trí Lũng Thiên Thành, cũng là vị trí tại một chỗ diện tích lãnh thổ bao la trong đại thế giới, cũng không phải là một chỗ không gian cố định, đông tây nam bắc không cách nào mở rộng từ địa. Đây cũng là vì cái gì? Thiên tỷ địa sụp đổ về sau, tiểu soái mạch này người đánh mất từ gia duy trì về sau, hộ dân dần bị rào sát, bị chiếm đoạt nguyên nhân, bởi vì Lũng Thiên Thành thế giới bên ngoài còn có rất nhiều thế lực cường đại tồn tại. Bất quá, đây đều là đi qua lịch sử. Hiện nay Lũng Thiên Thành thương mậu cực kỳ phồn thịnh, người tu đạo càng là nhiều vô số kể. Lại thêm từ gia cùng Chu gia thế hệ giao hảo, hai nhà càng là đều có lục phẩm toa chấn, cho nên chỉ cần hai nhà này không tìm đường chết, cái kia tự vệ là không có bất cứ vấn đề gì. Liên quan tới mênh mông đại lục lịch sử, tiểu soái đã từng hướng Nhậm Gia đơn giản giảng giải qua. Nhưng cái sau chi không ở chỗ này, cũng không chuẩn bị ở lâu, cho nên chỉ là tùy tiện nghe ngóng, cũng không có nghiêm túc tìm tòi nghiên cứu. Nói tóm lại, Nhậm Gia tại đi tới Lũng Thiên Thành trước đó, trong lòng này là có một loại từ cựu Lê về sau, chính mình cái eo đã triệt để cứng bức cảm giác. Đi đường lúc, kia cũng là ưỡn ngực ngẩng đầu, khí vũ hiên ngang. Nhưng hắn truyền tống đến tận đây về sau, loại này bức cảm giác lập tức liền không còn sót lại chút gì. Mặc kệ là chính mình Thanh Lương quận, còn là cựu Lê Hạo Nhiên tông dưới trướng mới năm thành, cùng trước mắt tòa này ngũ phẩm cảnh Lũng Thiên Thành so sánh, vậy bất luận là kinh tế, dân sinh, độ phồn vinh, nội chính, quân sự chờ một chút, đều là đom đóm cùng trăng sáng trên lệnh. Thật không hổ là có thể điều động ba vị lục phẩm sở đạo giả hội minh cổ tộc a, người ta nội tình chính là không giống. Xem ra ta về sau không riêng muốn cùng tiểu soái thật tốt chỗ, còn muốn cùng đệ muội hòa mình, thành lập được tốt đẹp hai họ quan hệ, dạng này mới có thể cùng từ xung quanh hai nhà kết xuống thâm hậu hữu nghị. Tiểu Phôi Vương đứng tại cổ thành trên đường dài, nhìn bốn phía người đến người đi phồn hoa phố xá sầm uất, trong lòng quả quyết làm ra quyết định. Bí cảnh truyền tống đài bên cạnh, dù là kiến thức phi phàm Lý Ngạn, tại nhìn thấy thành trung tâm một tòa cao vút trong mây cựu thiên lâu vũ về sau, cũng không nhịn được tán thưởng đạo: "Tiểu soái huynh đệ, nhà ngươi có chút thực lực a. Tuế Nguyệt chính là tốt nhất nội tình." Tiểu soái nghe thấy lời ấy, liền nhịn không được hất cằm lên, dùng nhất đắc ý giọng điệu nói ra nhìn như rất điệu thấp lời nói: "Thiên tỷ địa sụp đổ trước đó, ta từ gia, Chu gia, kỳ thật cũng không có hôm nay cái này mà bài. Về sau hơn 100 năm ẩn nút trong lúc đó, cái này Lũng Thiên Thành mấy lần thay chủ, nhiều đời vào ở người, cũng đều vì nơi này hôm nay phồn thịnh, làm ra phi thường cống hiến kiệt xuất. Thành này tồn tại hơn 5000 năm, trải qua vô số người cầm quyền, mà hai nhà chúng ta đều chỉ là cuối cùng hưởng dụng trái cây người thôi." Nhậm Gia thấy hắn điên cuồng trăng bước, liền nghĩ mượn hậu thổ thái tử ra thực lực chèn ép một chút đối phương. "Hổ ca, ngươi hậu thổ đô thành so nơi đây như thế nào à?" "A." Hổ ca cười lạnh: "Đây đều là chàng diện nhỏ, ngươi hỏi hắn." Bên cạnh Đường Phong một mặt im lặng chen lời nói: "Ngươi muốn nói so che trời ngộ đạo, vậy ta xác thực thừa nhận địa chi một mạch đến tiên đạo chiếu cố không phải người thường có thể so sánh, lục phẩm lão tổ số lượng cũng lệnh người ao ước. Nhưng ngươi muốn nói luận hành chính phồn vinh một chỗ năng lực, cái kia vậy căn bản không cách nào so sánh được a. Ngươi tuyệt đối đừng quên, hổ ca sinh hoạt tập tính còn dừng lại tại rong ruổi tại trong rừng rậm bao la, hởi chuồng tìm kiếm phối ngẫu nguyên thủy giai đoạn. Ác hổ lên núi, cái kia phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều có biểu mũi a." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong đầu đều có hình ảnh. Nga ô, vừa muốn trang một thanh hổ ca, bị một câu kia hởi chuồng tìm kiếm phối ngẫu trực tiếp cho làm phá phỏng, vung lên hổ trưởng, liền muốn lạc thủ tối hoa, tựa như ngươi đi qua, ta đánh chết ngươi cái cháu con rùa. Ngươi cũng đừng nói như vậy, ta hổ ca bình thường cũng mặc tây phục a. Tiểu soái vì hắn chứng minh một chút, ngươi mẹ hắn cũng không phải vật gì tốt. Hổ ca tả hữu khai cùng, một người thưởng bọn hắn một bàn tay. Cứ như vậy, một nhóm mười mấy người, vừa nói vừa cười đi qua Lũng Thiên Thành vạn thuế phố dài cùng nhau đi tới Chu gia phủ đệ. Tiểu Phôi Vương trong lòng hiếu kỳ, liền cố ý hỏi một chút tiểu soái: "Ngươi cái này vừa trở lại Lũng Thiên Thành, vì cái gì không về nhà trước a?" Tiểu soái trả lời rất kiên cường: "Bởi vì ta muốn trước cùng trưa về nhà chồng nương tử Bân An." "Ngươi là thật mẹ nó sợ a?" Nhậm Gia im lặng. "Không có cách nào, nàng theo nhỏ đem ta đánh tới lớn, ta đối với nàng còn có ba phần hoảng hốt, cả đời không cách nào tiêu trừ." Tiểu soái dẫn lĩnh mọi người đi vào Chu gia nội viện. Chu gia tọa lạc tại Lũng Thiên Thành, dựa vào nam vị trí, phủ đệ chiếm diện tích bao la, trong đó xa hoa trình độ lại vẫn tại lúc trước hoàn chỉnh Hoài Vương cung phía trên. Bất quá cái này cũng có thể hiểu được, dù sao Hoài Vương lúc trước chỉ là có được một chỗ đất phong hoàng thân quốc thích thôi, đồng thời đại cản còn vừa mới lập quốc không lâu, nội tình không đủ. Nhưng từ xung quanh hai nhà lại là nơi này thật người cầm quyền, thổ hoàng đế cũng đức quáng ở trong này phát triển gần ngàn năm lâu. Chu gia trừ chỗ này ở vào thành nội trạch viện bên ngoài, còn tại bốn phía Lũng Thiên Sơn bên trong có được chính mình đạo cung, tu đạo phúc địa, có thể nói là chiếm hết vận thế phong thủy. Nhưng từ thứ ba nhà đều là thiên tỷ địa cư dân, có được càng có lịch sử nội tình cầm quyền chi đạo. Bọn hắn biết rõ gia tộc chi phồn thịnh nhất định phải dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ có Lũng Thiên Thành cường đại, tự thân tài năng cường đại, cho nên bọn hắn ở chỗ này chưa hề đi qua Hà Khắc Trinh, Lệ Chính, làm việc phi thường khai sáng, lòng dạ rộng lớn. Thậm chí tại Lũng Thiên Thành mấy cái dung chuyển thời kỳ, đều là theo gia tộc mình bên trong rút đi tiền tài, cho nơi đây truyền máu, lệnh kinh tế, thương mậu, cùng kẻ khai ngộ số lượng chờ một chút, từng năm tăng lên, từ đó đạt tới triệt để quật khởi cùng khôi phục mục đích. Cho nên, từ xung quanh hai nhà tại Lũng Thiên Thành danh tiếng vô cùng tốt, đồng thời theo bên ngoài di chuyển đến chỗ này ở lâu người tu đạo, cũng đều đối với nơi này có cực mạnh lòng cảm mến, thậm chí còn sinh ra tiềm ẩn cảm giác ưu việt. Nói trắng ra, cảm giác ưu việt này chính là ở tại Lũng Thiên Thành vạn tuế phố dài bên trong ba thành phụ cận người, ẩn ẩn có chút xem thường ở tại bốn phía Lý Phường bên trong người, mà Lý Phường bên trong người lại xem thường ở tại ngoài thành người, cho rằng ra khỏi cửa thành, bên ngoài tất cả đều là nông thôn, lại nông thôn bên ngoài địa phương, vậy căn bản cũng không phải là người lợi. Chương 846, Mục Vân tỷ tỷ, hợp nhau thiên đại mộ phần, 2, chương 846, Mục Vân tỷ tỷ, hợp nhau thiên đại mộ phần, 2, cảm giác ưu việt này khẳng định là không tốt, nhưng cũng đầy đủ nói rõ Lũng Thiên Thành phồn thịnh trình độ, đã để nơi này bách tính có tinh thần cùng trên tâm lý truy cầu. Lại vừa so sánh liền còn sống cũng khó khăn chiều Long Thành, liền sẽ phát hiện người vận mệnh thật là rất không công bằng. Chu gia, đại khách đường. Tiểu Soái đứng tại trong đường, liền cùng trở lại nhà mình, đến ngạc phân phó nói, dâng trà, để ý một chút, cái khác không cần phải để ý đến, có chuyện ta hội chào hỏi các ngươi. Vâng, cô gia. Tiên đường quản gia bận rộn lên tiếng, liền hướng về phía đám người liên tục hành lễ, cười rạng rỡ mang theo hạ nhân đi thu xếp nước trà điểm tâm. Tiểu Soái ngồi ở trên chủ vị, vừa cười vừa nói, đến Lũng Thiên Thành, ta không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Các ngươi hôm nay nếu không muốn đi, ngay tại Chu gia ở, ta để hạ nhân chuẩn bị cho các ngươi phòng trọ. Ở đủ rồi, lại dọn đi nhà ta. À, đúng rồi, đại ca, ngươi còn muốn rút ra một ngày thời gian, phụ thân ta, gia gia của ta, khẳng định là muốn gặp ngươi. Lẽ ra là ta đi tiếp bọn họ hai vị lão nhân ra, nhìn bọn hắn khi nào thuận tiện, ta gọi lên liền đến. Nhậm Dã nhìn xa hoa đại khách đường, đã triệt để hạ quyết tâm, muốn cùng xung quanh từ hai nhà thế hệ giao hảo, làm nhiều sinh ý một nhóm mười mấy người, tại đại khách đường uống nước trà, trò chuyện, bầu không khí hòa hợp. Đạp đạp. Đại khái qua không đến nửa khắc đồng hồ, đường bên ngoài liền vang lên một trận tiếng bước chân. Một vị thân mang cẩm ý áo bào đỏ, dựng thẳng mái tóc, tư thái cao gầy, làn da tuyết trắng, ngũ quan thâm thúy linh động, khuôn mặt cực đẹp nữ tử, cất bước đi đến. Từ cậu tử, lao nương thật sự là tin ngươi ta. Ngươi không nói đi đi liền về sao? Đi lần này chính là mấy tháng, lập tức đại hôn, mới biết được lăn trở về. Nói, ngươi đến cùng là ý gì? Cưới ta hủy khuất ngươi rồi. Nữ tử áo đỏ kia, dù khuôn mặt cực kỳ mỹ lệ, nhưng lại cũng không phải là con gái rượu loại hình, ngược lại hai đầu lông mày lộ ra đồng bột khí khái hào hùng. Nàng gọi Chu Mộc Vân, là Chu gia thế hệ này gia chủ đích nữ, cũng là tiểu soái xuất giá thế tử. Cái này Mộc Vân tỷ tỷ chỗ nào đều tốt, nếu là không mở miệng nói chuyện, đó chính là có thể đánh 90 điểm đại mỹ nhân. Nhưng chỉ cần mới mở miệng, cái kia, lớn giọng, đứng tại Chu phủ bên ngoài đều có thể nghe thấy, lại dùng từ quá dương cương, bao nhiêu đều sẽ lệnh băng sơn mỹ nhân kính lọc vỡ vụn một chỗ. Tiểu soái gặp một lần vị hôn thê vào đường, lập tức liền nhảy dựng lên, cười nói, "Cửu Lê sự tình, thôi có chút thoát ly không chế. Ta đại ca dẫn đầu muốn thành lập Hạo Nhân tông, cần ta xung quanh từ hai nhà tương trợ." Đại sự như thế, ta cũng không dám lãnh đạo, lúc này mới chỉ hoãn mấy ngày. Hắn đi đến Mộc Vân tỷ tỷ bên cạnh, hạ giọng nói, "Tôi bảo, có người ngoài tại, ngươi cho ta chút mặt mũi. Quay đầu ngươi lại hung hăng trừng trị ta, được không?" Chu Mộc Vân có chút trừng mắt liếc hắn một cái, liền lập tức thay đổi nụ cười hiền hòa, hướng về phía đám người hành lễ đạo, "Chu gia, Chu Mộc Vân, gặp qua các vị đạo hữu, cũng cảm tạ mọi người cùng nhau đến đây, tham gia ta cùng từ cậu tử. A không, là cùng từ quý hôn sự. Dọc theo con đường này mọi người có nhiều mệt nhọc, tối nay liền không muốn trở về từ gia a. Ta mệnh lệnh trong phủ hạ nhân, cho các ngươi chuẩn bị phòng trọ. Mộc Vân muội muội, không cần phải khách khí." Nhậm Gia đứng lên nói, "Chúng ta cùng Từ Quý đều là sinh tử chi giao, chúng ta hết thảy giản lược, hết thảy giản lược." "Mộc Vân, vị này chính là ta đại ca, Chu Từ Quý, nhân hoàng truyền nhân, Cửu Lê Hạo Nhiên tông thúc đẩy người." Tiểu Soái vì đó dẫn tiến một phen. Chu Mộc Vân mặc dù nghĩ cực lực biểu hiện ra một bộ tiểu nữ nhi thái độ, nhưng nhìn hướng Nhậm Gia lúc, cái kia trong đôi mắt đẹp toát ra tinh quang, lại là khó mà ẩn tàng. Nàng chính là tứ phẩm định phong người, chỉ kém hoàn thành tấn thăng việc phải làm, liền có thể vào ngũ phẩm. Nếu bàn về thiên tư, nàng còn ở trên tiểu soái, đây cũng là vì cái gì cái sau từ nhỏ bị đánh tới lớn nguyên nhân. Nàng tự nhiên cũng nghe qua Nhậm Dã, nhưng luôn cảm thấy dạng này một vị người trẻ tuổi, cùng tiểu soái khẩu thuật hắn làm những chuyện lớn đó, ít nhiều có chút không quá phù hợp, cho nên trong lòng đối với vị này cùng tuổi người cũng tràn ngập tò mò. Nhưng loại này hiếu kỳ là không có ác ý gì, chính là đơn thuần không tin lắm, dạng này một vị tứ phẩm tu giả, có thể đoàn kết một đám lục phẩm thiên sư, cộng đồng xây dựng Hạo Nhiên tông loại này quái vật khổng lồ. Chu Mộc Vân hướng về phía Nhậm Dã có chút hành lễ, cười nói, "Ta cùng Từ Quý Thanh Mai chúc mã, đều sớm định ra hôn sự. Ngài là hắn nhận xuống đại ca, liền cũng là đại ca của ta. Ngay sau, một vân du lịch tiên tỷ địa, mong rằng đại ca trông nom a. Cộng đồng làm giàu, cộng đồng làm giàu." Tiểu Phôi Vương cũng tới xuống đánh giá Chu Mộc Vân, rất khiêm tốn trả lời một câu. Bên cạnh, Tiểu Soái tiếp tục giới thiệu nói, "Vị này chính là ta đề cập với ngươi hậu thổ dân hổ." Chu Mộc Vân đi theo Tiểu Soái sau lưng, lại từng cái nhận biết vườn khu tiểu đội những người khác, đồng thời trong lòng cũng càng thêm chấn kinh. Lựa gạt thương hội tài thần bị đại lão, Cửu Lê Thiên Kiêu đệ nhất nhân, Thiên Lý Lục Doanh lão đại, thân phụ âm dương nhị khí hoài bư phi. Cái này tùy tiện sách đi ra một vị, địa vị đều rất lớn. Xem ra à, nếu không nghĩ trẻ tuổi lão công biến thành vô năng trợ phu, kia liền hẳn là để hắn thêm ra đi xông vào một lần, nhận biết một chút bạn mới. Chu Mộc Vân cùng mọi người gặp qua về sau, liền rất biết lễ nghi muốn ngồi xuống, lại bồi mọi người tâm sự. Nhưng Nhậm Dã nhìn ra đối phương bệ bội nhiều việc, dù sao người ta đại hôn, cái này nên đón mang đến sự tình không phải số ít, cho nên liền chủ động mở miệng nói, "Mộc Vân muội muội, ngươi nếu có sự tình, liền không cần lưu ở nơi đây cùng chúng ta tán dóc. Cái này đều không phải ngoại nhân, ngươi làm việc của ngươi, chúng ta một hồi liền nghỉ ngơi." "Đúng, cùng bọn hắn không cần khách khí, ta tại Thanh Lương vẫn không ít tiêu phí." Tiểu Soái cũng cười nói một câu. Chu Mộc Vân nghe nói như thế, mới đứng dậy đạo, "Còn có 3 ngày đại hôn, trong nhà sát thực đến không ít khách mới, cũng có rất nhiều chuyện tình cần chuẩn bị. Vậy rằng này, mọi người tối nay nghỉ ngơi trước, ngày mai chúng ta trò chuyện tiếp." "Tốt, ngươi bận điệu, ngươi bận điệu." Đám người gật đầu. Song Vương chào hỏi một chút, Chu Mộc Vân liền dẫn tiếp thân tỷ nữ đi ra ngoài. "Ta tặng tạm." Tiểu Soái được đến Nhậm Gia ánh mắt về sau, liền lập tức theo tới đường bên ngoài, cũng hô đạo, "Tốt bảo, chờ một chút." "Làm gì?" Chu Mộc Vân ánh mắt u oán quay đầu lại, "Sợ ta mệt bất tử a." "Vất vả, vất vả." Tiểu Soái một mặt cười làm lành, thấp giọng nói, "Có một cái chuyện quan trọng, ta cần trước thời hạn nói với ngươi một chút." "Chuyện gì?" "Ta đại ca muốn gặp ngươi lão tổ bà cố." Tiểu Soái mười phần trực tiếp. Chu Mộc Vân hơi sững sờ, "Hắn muốn gặp ta lão tổ bà cố?" "Làm gì a?" "Đừng kích động, hắn muốn gặp không phải tại Lũng Tiên Sơn bế quan những lão tổ kia, mà là vị kia thi thể bảo tồn hoàn hảo, vẫn lạc tại 500 năm trước vị kia." Tiểu Soái suy nghĩ một chút, liền hạ giọng, đem Nhậm Dã muốn tìm kiếm chân long một chuyện, chi tiết cáo chi. Chu Mộc Vân sau khi nghe xong, lập tức vẩy một cái đại mi, "Ngươi cái này thích nói khoác lác ma bệnh, chính là chết cũng không thể đổi thôi. Vị lão tổ kia đi qua, cùng chân long chỗ một chuyện, chính là trong tộc ta bí ẩn. Ngươi tùy tiện liền cho người ta nói." Chương 846, Mộc Vân tỷ tỷ, hợp nhau thiên đại mộ phần, 3, chương 846, Mộc Vân tỷ tỷ, hợp nhau thiên đại mộ phần, 3, hắn không phải ngoại nhân, là ta đại ca. Tiểu Soái lẩm bẩm, "Tốt bảo, gia châu ta đều đổi, ngươi giúp đỡ chúng ta." "Ừm." Chu Mộc Vân dù mở miệng gian dạy, nhưng trong lòng không có quá nhiều tâm tình mâu thuẫn, hắn cùng ngươi là kết nghĩa chi giao, lại nhà chúng ta đối với ngươi cái này đại ca, cùng phía sau tông môn đều là mười phần tán thành, lúc này mới nguyện ý đi thăm Cửu Lê. Cho nên, việc này hai người chúng ta chỉ cần cộng đồng ra mặt, cùng trưởng bối khẩn cầu một chút, vấn đề hẳn là không quá lớn. Nhưng ngươi cũng biết được, vị lao tổ kia thi thể khác thường, lại liên quan đến ta từ ra mặt mũi, cho nên, hợp nhau ngày tổ địa, người không thể quá nhiều, tốt nhất chỉ một mình hắn đi vào. "Không có vấn đề, không có vấn đề." Tiểu Soái lập tức gật đầu, "Ta đại ca chỉ cần có thể nhìn thấy ngươi lão tổ bà cố là được. Người ta trưởng bối trong nhà, giờ phút này đều tại Thiên Phong lầu 12 tiếp đãi ngoài thành quý khách, muốn không, ngươi giờ phút này cùng ta cùng đi, chúng ta cộng đồng nói một chút việc này." "Tốt tốt tốt. Vậy ta trở về đem bọn hắn an trí một chút, sau đó liền đi lầu 12." "Được." "Tốt bảo, mấy tháng chưa gặp, nhanh để ta sờ sờ tay nhỏ." Tiểu Soái lộ ra một bộ cởi chuồn tìm phối ngẫu biểu lộ. "Lan, ngươi cũng xứng." Chu Mộc Vân sắc mặt đỏ lên, vung lấy mái tóc, bị cười rời đi. Không bao lâu, hắn trở về trong đường cáo chi Nhậm Dã, mình lập tức liền muốn đi lầu 12 vì hắn làm việc, đồng thời tại quản gia dưới sự dẫn đầu, cùng mọi người cùng nhau chạy tới phòng trọ. Màn đêm buông xuống không nói chuyện, ngày kế tiếp, Tiểu Soái ở trong phòng khách nhìn thấy Nhậm Dã, cũng cáo chi đối phương, Chu gia đồng ý để hắn hợp nhau ngày tổ địa, đi gặp một chút vị lao tổ kia thi thể, đồng thời còn cố ý ban cho Tiểu Soái có khống chế tỏa hồn trận kỳ lân phù. Bởi vì đây là Chu gia tổ địa, quá nhiều người cùng nhau tiến vào tham quan người ta lão tổ bà cố thi thể, vậy sẽ có vẻ hơi không lễ phép, cũng có thể sẽ xúc phạm đến người ta bí ẩn trong tộc, cho nên Nhậm Dã liền quyết định chỉ chính mình đi theo Tiểu Soái, còn có Chu Mộc Vân cùng nhau lên lũng trên trời. Ba người, cộng thêm 6 tên đồng hành tùy tùng, cùng nhau ngồi xe ngựa, tại lúc xế trưa mới đổi tới Lũng Tiên Sơn Chu gia tổ địa. Cái này tổ địa phía trên chính là xung quanh từ hai nhà tại Lũng Tiên Phong bên trên động Thiên Phúc địa, cũng nhiều năm tuổi khá cao trong tộc trưởng bối bế quan ngộ đạo, cho nên bọn hắn vừa tiến đến, liền lập tức bị phát giác được. Chừng mười mấy cố cường hành thần niệm cảm giác, tại Nhậm Dã nhục thân bên trên có chút dừng lại, sau đó liền nhu hòa tán loạn. Bởi vậy có thể thấy được, nếu không phải xung quanh từ hai nhà hậu nhân dẫn đường, ngoại nhân muốn bước vào núi này, kia cơ hội là không có khả năng. Chu gia tổ địa tại Lũng Thiên Sơn dưới chân, trên mặt đất là một chỗ chiếm diện tích cực lớn tông tộc tư đường, cùng tế tự nơi trốn. Nhậm Dã đi theo Chu Mộc Vân, xuyên qua ba cái đại viện, lúc này mới đi tới tổ địa cửa vào. "Tử Quý, ngươi nhớ lấy, vào ta Chu gia tổ địa về sau, ngươi chỉ có thể tại làm Hà lão tổ linh cứu trong điện đi lại, không được đi nơi khác. Bởi vì trong tổ địa cơ quan rất nhiều, lại nuôi nhốt một chút thủ hộ nơi đây âm linh, nhưng điều khiển ngũ phẩm trận pháp, một khi khiến cho thức tỉnh, hội rất phiền phức, cũng sẽ quấy nhiễu tổ địa thanh tĩnh. Mặt khác, Từ Quý hẳn là nói với ngươi, làm Hà lão tổ nhục thân, thần hồn khác thường. Nếu ngươi khí vận chi lực vô hiệu, liền không muốn dùng sức mạnh, để tránh rước họa vào thân, cũng sẽ làm ta lão tổ không được nghỉ ngơi." Chu Mộc Vân sắc mặt ngưng trọng căn dặn một câu. "Tốt, ta đi lại." Nhậm Dã trịnh trọng gật đầu, cũng hỏi, "Nghe ngươi ý tứ là, ngươi không chuẩn bị cùng chúng ta cùng nhau tiến vào?" "Vừa mới vào núi lúc, một vị trong tộc trưởng bối truyền âm, gọi ta đi qua, cho nên ngươi cùng Từ Quý cùng nhau vào tổ địa liền có thể. Nơi này hắn tới qua, cũng có mở ra tỏa hồn trận kỳ lân phủ." Chu Mộc Vân nhẹ giọng đáp lại. "Tốt, ta mang đại ca đi vào." "Ừm, ta ngay tại phía trên tiên đài phúc địa bên trong, đi ra lúc kêu gọi ta thuận tiện." "Ừm." Ba người tại trong từ đường giao lưu một phen về sau, Tiểu Soái liền thôi động tinh nguyên chi lực, lấy Chu gia thần pháp bí quyết, mở ra thông hướng tổ địa cung điện dưới mặt đất cửa mộ. Trong từ đường, cửa đá vừa mở, một cỗ âm lãnh chi khí liền đập vào mặt. Nhậm Giã tâm tình rất là kích động, cũng đối chân long tin tức tràn ngập khát vọng. Hắn đầu tiên là hướng về phía Chu gia cung phụng linh vị có chút hành lễ, sau đó liền quả quyết đi theo tiểu soái tiến vào tổ điện. Hai người liên hạ 199 cấp bậc thang, mới đi đến rắc rối phức tạp tổ điện trong cung điện dưới lòng đất. Nơi này hành lang bên trong, điểm vạn năm bất diệt ngọn đèn, dù tia sáng u ám, lại đủ để chiếu sáng con đường phía trước. Nhậm Giã nhìn qua rộng rãi lại ngũ thải bàn lan cung điện dưới mặt đất bức tranh, cũng thô sơ giản lược hiểu rõ Chu gia một chút quá khứ kinh lịch. Như thế nào tổ điện? Một chỗ cung điện dưới mặt đất mộ táng, trải qua 500 năm tuế nguyệt, mai táng gần ngàn vị tông tộc lão tổ, đây mới thực sự là nội tình. A tiểu soái tới qua mấy lần Chu gia tổ địa, đối địa cung chỗ càng sâu hoàn cảnh không hiểu rõ lắm, nhưng ở ngoại vi một khối này, hắn vẫn có thể làm được xe nhẹ đường quen. Hai người đi đại khái nửa khắc đồng hồ, liền tới đến một chỗ lóe ra u ám tử mang linh cứu trước điện. Vừa tới cổng, Nhậm Giã liền cảm giác được một cỗ làm chính mình phi thường tim đập nhanh, thậm chí là có chút sợ hãi khí âm hàn. Phải biết, hắn hiện nay đã là tứ phẩm cảnh, lại đến gần vô hạn đại viên mãn trạng thái người tu đạo, lại thêm nhục thân cường hãn vô song, bình thường âm vật đều đã không thể làm hắn sinh ra bất kỳ khó chịu nào cảm giác. Nhưng nơi đây linh cứu điện cái kia cố khí âm hàn, lại làm hắn cảm giác được máu của mình đều giống như muốn bị đông cứng. Linh cứu trước điện bên cạnh tường gạch xanh trên vách, thậm chí còn mắt trần có thể thấy nổi lên một tầng băng xương, đây là âm minh chi khí ngưng kết thành thực chất biểu hiện. Nói câu đại bất kính lời nói, người này đều chết rồi hơn 500 năm, nơi đây vì sao còn có thể có như thế nồng đậm âm minh chi khí a? Cái này không quá bình thường, tựa như là không có cam lòng người sau khi ngã xuống, âm hồn bất tán, oan khí quá nặng đồng dạng. Nhậm Giã đứng tại linh cứu trước điện, truyền âm hỏi: "Chu gia vị lao tổ này, khi còn sống là gì phẩm giai a?" "Lục phẩm." Tiểu soái trả lời. "Nha." Nhậm Giã như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. "Đại ca, ta muốn mở khóa hồn trận." Nhưng linh cứu trong điện, cái kia lão tổ bị khóa xuống một sợi thần hồn, là không cách nào lâu dài tồn thế, đại trận này thiếu một sừng, ngươi có tối đa nhất một khắc đồng hồ thời gian có thể dò xét. Tiểu soái căn dặn một câu. "Rõ ràng." Nhậm Giã lập tức gật đầu. "Vậy ta mở." "Mở đi." "Ông." Tiếng nói rơi, tiểu soái đưa tay vung lên, liền kêu gọi ra một tôn lấy cổ đồng chế tạo kỳ lân tượng nặng. Vật này đại khái chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay, nhưng lại tản ra nồng đậm lục phẩm chi vật khí tức. "Mở." Tiểu soái thúc giục kỳ lân phủ, đột nhiên hướng trước điện tế ra, sau đó liền chắp tay trước ngực, xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt nhắm chặt niệm chú quyết. Ầm ầm. Vô tận u ám tử mang ở trước mắt Nhậm Giã bốc lên, bàng bạc vô tận đại trận khí tức quyết tán, Nhậm Giã sợi tóc bay lên. Mười hơi về sau, tia sáng dần dần ảm đạm, phủ đuổi thật lâu linh cứu điện cửa đá, tại một mảnh tử mang bên trong chậm rãi rộng mở. Bụi mị lưu động, âm linh chi khí càng tăng lên. "Đại ca, tiến nhanh." Tiểu soái thúc giục một câu. Nhậm Giã nghe vậy liền muốn bước lên phía trước, nhưng vào lúc này, hắn cảm giác được một cỗ cực kỳ quỷ dị lại oán độc khí tức, nháy mắt khóa chặt chính mình. Hắn trong khoảnh khắc lông tơ dựng đứng, lại phát giác được cái kia cỗ quỷ dị lại oán độc khí tức, là chỉ có sa đọa hỗn loạn nhân tài có. Nhậm Giã đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ, không thể tin thì thầm nói: "Chu gia lão tổ, sao? Làm sao lại có hỗn loạn người khí tức? Cái này, đây chẳng lẽ là nàng khi tiến vào trời đều về sau, không biết gặp cái gì, sa đọa hỗn loạn rồi?" Răng rắc. Đúng lúc này, linh cứu trong điện phủ đuổi quan tài, run nhẹ nhẹ một chút. Chương 847, thi biến, lục phẩm tà linh, 1, chương 847, thi biến, lục phẩm tà linh, 1, linh cứu điện. Không riêng Nhậm Giã cảm thấy được cái kia cố quỷ dị lại oán độc khí tức, liền ngay cả ngồi xếp bằng tại cửa ra vào chủ trận tiểu soái, cũng tại vô tận trong âm lãnh phát giác được dị dạng. "Đại ca, ta sao cảm giác lao tổ quan tài giống như chấn động một cái a?" Tiểu soái hai mắt nhắm chặt truyền âm nói: "Cái này, cái bình thường này sao?" Nhậm Giã nghe nói như thế rất là im lặng, đây là ngươi cha vợ nhà tổ địa a, ngươi hỏi ta, ta làm sao biết bình thường hay không bình thường a? Tuy nói đây là ta nhạc phụ nhà tổ địa, nhưng ta lúc trước cũng không có tiến vào căn này linh cứu điện a. Tiểu soái cũng rất bị khuất, bất quá người của Chu gia đúng là đã nói vị lao tổ này thần hồn khác thường, đoán chừng chính là chỉ hiện tại loại tình huống này đi. Mẹ nó, gặp được loại này âm siêu siêu sự tình, nếu là có lao chữa tại liền tốt. Nhậm Giã trong lòng hơi nhớ nhung đạo gia, chỉ tiếc con hàng này theo gà sơ chế tiền bối nơi đó được đến cơ duyên về sau liền điên, đến bây giờ cũng không có tin tức. Hắn làm sơ trầm tư, liền truyền âm nói: "Ta vào xem." "Tốt, ta tại cửa ra vào cho người trông chừng." Tiểu soái không hiểu có một loại có tật giật mình đuổi cảm giác, thay vào cảm giác tật mạnh. Linh cứu trong điện, đá xanh trên vách tường treo ngọn đèn, ánh lửa suy nhược, có chút nhảy lên, nó tại u ám tử mang chiếu rọi bên trong, nhìn sát thái lộng lẫy, thắp sáng cả tòa mộ điện đồng thời, cũng như ẩn như hiện đem trong mộ bích họa chiếu sáng. Cái này trong mộ bích họa, tuyên khắc đều là cùng một vị nữ tử, lại tại yêu diễm ánh nến chiếu rọi xuống, lộ ra sát thái quá dày đặc. Cái kia trong bích họa nữ tử, từng cái đều là đỏ tươi khuôn mặt, từng cái đều là hai con ngươi nhìn thẳng một điểm, tựa hồ toàn bộ đang ngó chừng Nhậm Giã, mười phần kiếp người. Chỉ trong nháy mắt, Nhậm Giã liền có một loại bị vô số di ảnh nhìn chằm chằm về sau cái cổ ngạnh tử cảm giác khó chịu. Hắn cũng coi là đi qua không ít cổ quái kỳ lạ địa phương, tự hỏi là gan so sâu còn lớn hơn, nhưng giờ phút này nhưng như cũng có một loại tê cả da đầu, hai chân như nhũn ra cảm giác. "Quá, đế phần đều đi qua, nơi này lại run chân rồi." Nói nhảm. Tiểu Phôi Vương cường đi làm một chút trong lòng kiên thiết, sau đó liền điều chỉnh hô hấp, thần hình nội liễm đi vào linh cứu trong điện. Thấu xương cảm giác âm lãnh đối diện đánh tới, hắn nện bước chân thư thả, rất nhanh liền đi tới Chu gia lão tổ quan tài bên cạnh. "Ta muốn mở quan tài." Nhậm Giã truyền âm, nhắc nhở một chút tiểu soái. "Làm." Tiểu soái đáp lại. Linh cứu điện trung ương, trưng bày chính là một bộ toàn thân óng ánh ngọc quan tài, đứng tại Nhậm Giã vị trí, chỉ cần là túi đầu cẩn thận quan sát, thậm chí có thể loáng thoáng nhìn thấy trong quan tài thi thể. Ngọc quan tài nắp quan tài bên trên tuyên khắc phượng hoàng đồ, nhìn rộng rãi khí quyển, xa hoa vô cùng. Nhiều không nói, chỉ là bộ này quan tài hao tài phí tổn, cái kia đều không phải bình thường cổ tộc có thể tiếp nhận, bởi vậy có thể thấy được, vị lao tổ này khi còn sống tại Chu gia địa vị, khẳng định là cực cao. Lao tổ bà cô a, tiểu tử thật vô ý mạo phạm, thuần túy là này bản mệnh chí bảo vào ngũ phẩm cánh cửa quá khó, lúc này mới bất đắc dĩ đến chỗ này quấy nhiễu ngài. Nhậm Gia đứng tại ngọc quan tài bên cạnh, đầu tiên là hành đại lễ, sau đó lại bắt đầu nghĩ linh tinh. Thẳng đến, hắn tự nhận là chính mình đem lễ tiết chút chuyện này tất cả đều kéo căng về sau, mới có chút hai tay, ôm nắp quan tài nhẹ nhàng xê dịch. Giang giác. Lấy Nhậm Gia trước mắt nhục thân chi lực mà nói, tại cái này ngũ phẩm chi địa, hắn tự nhiên sẽ không bị một bộ nắp quan tài làm khó, vật này mặc dù phi thường nặng nề, có thể so với một kiện bị thuốc dục tứ phẩm thần binh, nhưng hắn còn là dễ như trở bàn tay liền đem nắp quan tài nâng lên, cũng nhẹ đặt ở trên mặt đất. Quan tài mở, Nhậm Gia cất bước đi đến bên trái, cúi đầu hướng trong quan tài nhìn lại, nhưng không ngờ đến, hắn lại trong nháy mắt liền lộ ra biểu tình xí ngốc. Trong quan tài, một bộ thân thể hơi có chút tùy mị, hình dạng tuyệt mỹ nữ tử, cứ như vậy tươi sống như sinh xuất hiện ở trong mắt của hắn. Nàng thật quá đẹp. Ở trong tưởng tượng của Nhậm Gia, vị này Chu gia lão tổ dù không phải bình thường thọ hết chết giả, nhưng dù sao cũng là một vị lục phẩm sơ đạo giả a, kia niên kỷ chắc chắn sẽ không nhỏ, hẳn là không thể so với binh bộ thượng thư Nguyễn gia trẻ tuổi, cho nên nàng cho dù thi thể bất hủ, cái kia cũng hẳn là một vị mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, dáng người quầng lưng lão thái thái a, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, tuần này nhà lão tổ chẳng những không có chút nào xế chiều thái độ, ngược lại xinh đẹp. Đến cực điểm, nàng nhìn đại khái có thể có hơn 30 tuổi bộ dáng, thân mang một bộ rộng lớn hoa phục áo trắng, nhìn thân thể thủy mị, thon dài, cơ như mỡ đông, mặt như hoa đào. Nàng mượt mà mặt trứng ngốc bên trên, không có một tia nếp nhăn, làn da tràn đầy trong suốt, trong nháy mắt có thể phá, nhất là ngũ quan xinh xắn, tươi đẹp động lòng người, lông mày nhỏ nhắn, mắt phượng, đỏ thắm miệng anh đào nhỏ, khắp nơi lộ ra thành thục nữ nhân không cách nào che giấu phong hoa tuyệt đại. Nhậm Giã từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, cho dù là lục phẩm cường giả, cái này vẫn lạc hơn 500 năm. Thi thể cũng chưa chắc có thể bảo tồn như thế hoàn hảo a. Chẳng lẽ là Chu gia dùng đặc thù gì bí pháp? Hắn hơi ngưng lại một chút, liền ngưng thần hướng vị này làm Hà lão tổ mi tâm nhìn lại, hắn nhìn thấy đối phương trắng đoán không vết trên trán, điểm một vòng màu tím chu sa, lại hiện ra dịu dàng sáng ngời. Trong lòng của hắn đoán được, làm Hà lão tổ mi tâm chỗ này chu sa, khả năng liền cùng trong điện tỏa hồn trận có quan hệ, cũng là duy trì nàng một sợi thần hồn bất diệt âm dương bí pháp. Lão tổ a, ta liền nhìn một chút thần hồn. Liền liếc mắt, xem hết liền đi, ngài chớ trách, chớ trách. Nhậm Gia hết sức rõ ràng chính mình mục đích tới nơi này là cái gì, cho nên tại thoáng bình phục một chút cảm xúc về sau, liền chủ động nâng lên cánh tay phải, lặng lẽ vận chuyển thể nội tự vận. Tiểu Soái nói, vị này làm Hà lão tổ thần hồn khác thường, có lẽ chỉ có nhân gian khí vận, tài năng xóa đi nàng âm hồn bên trong cái kia một sợi quỷ dị. Đã như thế, vậy khẳng định muốn thử một chút. Nhậm Gia đứng tại quan tài bên ngoài, dựng thẳng lên một cây kiếm chỉ, chậm rãi thăm dò vào trong quan tài. Xoát, một sợi mông lung tử vận từ đầu ngón tay hắn phun trào mà ra, bốn phía thấu xương âm hàn cảm giác lập tức yếu bớt hơn phân nửa. Ngón tay hắn run rẩy thăm dò vào trong quan tài, nhẹ nhàng điểm hướng làm Hà mi tâm. Không bao lâu, đầu ngón tay nổi lên lạnh buốt mềm mại cảm giác, hắn đụng chạm đến lao tổ làng ra, cũng dẫn động tử khí rót vào mi tâm của nàng. Ông, chỉ một thoáng, trong quan tài tử vận bốc lên, tan ra bốn phía, lại chậm chậm đem làm Hà thi thể bao phủ. Xoát, Nhậm Gia nhất thời nhắm lại hai con ngươi, mưa tử vận rót vào làm Hà lao tổ mi tâm lúc, điều động thần niệm, bắt đầu cẩn thận cảm giác cái kia một sợi bị đại trận bảo tồn lại thần hồn. Linh cứu trong điện, tĩnh mịch tím mắng, Tiểu Phôi Vương đứng tại quan tài bên cạnh nhập định, không lúc đích. Hắn lấy một sợi thần niệm chi lực, xuyên thấu lao tổ mi tâm chu sa, rất nhanh liền cảm thấy được cái kia sợi bị khóa thần trận lưu lại thần hồn. Chương 847, thi biến, lục phẩm tà linh, 2, chương 847, thi biến, lục phẩm tà linh, 2, sơ sơ cảm giác lúc, cái kia đạo thần hồn phi thường suy nhược, tựa như trong gió ánh nến, tùy thời tịch diệt. Nhưng rất nhanh, Nhậm Giã liền phát giác được dị thường, khi hắn lấy nhu hòa tử vận hoàn toàn bao trùm cái kia đạo suy nhược thần hồn, lại đang muốn lấy thần niệm cảm giác tiến hành rõ xét lúc, lại đột nhiên phát giác được một cỗ phi thường oán độc khí tức, ngay tại khôi phục. Cái kia cỗ oán độc khí tức, tựa như là ẩn tàng tại làm Hà lão tổ trong thần hồn vật bẩn thỉu bình thường giấu rất tốt, thậm chí có thể không bị lục phẩm người phát giác, nhưng gặp được tiên khắc hết thể âm vật nhân gian khí vận về sau, lại phát hiện mình đã không còn chỗ ẩn thân. Thần niệm tuôn ra ở giữa, Nhậm Giã trong lòng lại đột nhiên nổi lên mãnh liệt sắp chết cảm giác. Vâng. Trong lúc không có dấu hiệu nào, trong quan tài tử vận ầm vang bốc lên, lại trộn lẫn lấy vô tận hắc quang. Đại ca, làm sao rồi? Tiểu Soái phát giác được dị thường, nhất thời truyền âm hô đạo. Xoát. Trong quan tài, thân thể thon dài lại tùy mị làm Hà, hai chân lắc lư, lại tại tử vân trong lúc cuộn cuộn, mặt ngậm mỉm cười mở ra sáng tỏ hai con ngươi. Sống được, là sống. Nhậm Giã lông tơ dựng đứng thu hồi kiếm chỉ, sắc mặt trắng bệch quát, Tiểu Soái, nhanh thu lại kỳ lân phủ, lệnh tỏa hồn trận hoàn chỉnh. Ngoài điện, Tiểu Soái nghe tới gào thét, nhất thời liền hai tay bấm niệm pháp quyết, muốn triệt hồi kỳ lân phủ. Ầm ầm. Đúng lúc này, trong quan tài bộc phát ra trùng thiên hắc mang, lệnh cả tòa linh cứu điện đều chấn động lên, vô số cho bụi chấn động rất xuống, bụi mị lưu động. Phanh phanh phanh. Đột nhiên, cắm trong điện 12 mặt tỏa hồn trận trận kỳ, toàn bộ tự động đốt cháy, tại ngắn ngủi một hơi bên trong liền hóa thành cho tàn. Đại trận chi lực hoàn toàn tán loạn. Trong điện, tất cả vạn năm bất diệt đèn trong đều là ánh nến đại thịnh, bước lên lắc lư. Phúc. Đại trận sụp đổ, tiểu soái đụng phải phản vệ, nhất thời hệ ra mấy cái máu tươi. Nhậm Giã đột nhiên quay đầu, hét lớn, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta chỉ là đụng phải một chút phản vệ, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Tiểu soái không thể tin quát hỏi, nhưng ngươi đến cùng đối với lao tổ làm cái gì a? Tại sao lại dạng này? Ta mẹ nó cũng muốn biết. Nhậm Giã cảm giác trong quan tài ngay tại khôi phục quỷ bí khí tức, về sau cái cổ ngạnh tử siêu siêu bốc lên gió mát, sắc mặt tái nhợt quát, tổ điệu bên trong có đại trận, người bên ngoài khả năng không rõ ràng nơi này xảy ra chuyện gì. Nhanh, ngươi mau đi ra gọi người, không phải nơi này muốn lật trời. Muốn gọi hai nhà tọa trấn người đến đây, nhanh. Vậy chính ngươi, người ta cho ta mở mộ đạo, nơi này muốn bị hủy đi, ta con mẹ nó làm sao bồi a? Nhậm Giã cắn răng nói, ngươi nhanh đi, ta đơn độc kháng một chút làm hà bà cố. Ngàn vạn cẩn thận, không được liền chạy. Chu gia trách tội xuống, ta đến đỉnh lấy. Tiểu soái tại thời khắc mấu chốt, vậy vẫn là phi thường trượng nghĩa, hắn căn dặn một câu về sau, liền dùng tốc độ nhanh nhất hướng tổ địa chạy ra ngoài. Xoát. Nhậm Giác tại quay đầu nhìn về phía quan tài lúc, liền lóe lên một cái lui ra phía sau vài chục bước. Trong điện, từng đạo ngưng kết thành thực chất hắc mang, từ trong quan tài nổ bắn mà ra. Tiểu Phôi Vương trợn mắt ốc mồm ngắm nhìn run rẩy dữ dội ngọc quan tài, không ngừng lau mồ hôi trên trán, cắn răng nói, lần này thật không phải có nấm mốc bút, mà là cái này vật bẩn thỉu giấu quá sâu. Xoát. Tiếng nói rơi, một bóng người xinh đẹp từ trong quan tài bay lượn mà lên, âm trầm cười nói, vật nhỏ, ngươi đến ta cái này linh cữu cung, đến tột cùng là muốn nhìn cái gì đó nha? Làm Hà Lao tổ tung bay ở giữa không trung, váy trắng phần phật, môi đỏ ướt át, phiêu miểu như tiên. Nhậm Giã kinh ngạc nhìn qua nàng, bật thốt lên, lục phẩm cổ, còn là hồn cổ, nhiều năm như vậy đều không có chịu chết ngươi, ngươi còn rất có thể sống a? Ha ha, ngươi ngược lại là có chút kiến thức. Làm Hà ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Nhậm Giã, phun ra đầu lưỡi liếm láp môi đỏ mọc nói, tứ phẩm tiểu gia hỏa, chẳng những thân phụ khí vận, lại nhục thân có thể cường hãn đến nước này, không nghĩ tới, ta sau khi tỉnh lại, liền có thể có như thế có lộc căn a. Nhậm Giác tại bất tường chi trong kính, liền tao ngộ qua thần ngoại hóa thân khổ đạo nhân, cái này tầm mắt tự nhiên cũng liền khoáng đạt, cho nên hắn tại làm Hà Lao tổ tỉnh lại một khắc này, liền đã xác định cái kia cô quỷ dị lại oán độc khí tức chính là đến từ một đầu cổ trùng. Đồng thời, cái này cổ trùng khả năng còn là thế gian hiếm thấy hồn cổ, không phải liền không cách nào giải thích, nó là như thế nào có thể tại làm Hà Lao tổ âm hồn bên trong sống sót cho tới bây giờ, đồng thời còn không bị lục phẩm người phát giác. Thế gian này đại đa số cổ trùng đều là linh trí tương lai, bọn chúng chỉ biết thu lấy nuôi cổ người tinh huyết, cùng giữa thiên địa tự cổ chi vận, từ đó gây giống tự thân, lại cả đời chỉ trung thành với tốc chủ. Nhưng những này cổ trùng dù coi là sinh linh, nhưng lại tại xúc vật không khác, càng giống là một loại người tu đạo giết địch chỉ vật thôi. Nhưng có số rất ít cổ trùng làm mở linh trí, bọn hắn cùng dị tộc, thánh linh, tà linh chờ một chút, cũng không có bất luận cái gì khác nhau. Dù bởi vì tự thân thiếu hụt, rất khó đắc đạo, nhưng cũng có thể đạp lên khai ngộ, tu đạo một đường, bọn hắn cũng có thể trở thành tốc chủ đồng bạn, có thể so với chí thân. Trước mắt vị này cổ chính là mở linh trí tà linh, đồng thời cũng nhất định là hồn cổ, bởi vì chỉ có tu hồn đạo một mạch mới có thể sống lâu như vậy, mà bình thường lục phẩm người 300 tuổi chính là một cái đại nạn, chỉ có số rất ít tài năng nhiều chịu một chút thời gian, nhưng cũng tuyệt không thể qua 500. Đương nhiên, nếu có thể đột phá lục phẩm thì thọ nguyên cũng sẽ bạo tăng. Trước mắt cái này hồn cổ chẳng những mở linh trí, hơn nữa còn là một vị lục phẩm tà linh. Nhậm Giã không rõ ràng nó là như thế nào giấu kín đến làm Hà Lao tổ trong thần hồn, nhưng có một chút có thể khẳng định, năm đó làm Hà Lao tổ dẫn đầu gia tộc cường giả đi trời đều tầm lòng, đây tuyệt đối là gặp được tồn tại cực kỳ khủng bố. Một vị lục phẩm người, cho dù không cách nào chiến thắng đối thủ, nhưng nếu muốn cầu chết, vậy cái này trong thiên hạ tuyệt khó có người có thể ngăn cản. Hồn cổ xâm lấn thần hồn, cái kia thật là so chết còn khó chịu hơn, còn muốn xỉ nhục, lại hậu hoạn vô tận. Cho nên, Nhậm Giã phỏng đoán, làm Hà Lao tổ tuyệt đối là tại không thể kháng lực dưới tình huống, mới có thể tại còn sống trạng thái nhiễm hồn cổ, lại không cách nào đem hắn giết chết, chỉ có thể cùng hắn cùng tồn tại. Cái này cũng giải thích vì cái gì tiểu soái lúc trước nói làm Hà Lao tổ từ trời đều trở về sau liền điên, lại không bao lâu liền vẫn lạc. Linh cứu địa tông, Nhậm Giã nhìn lơ lửng ở giữa không trung làm Hà Lao tổ, nói khẽ, nơi đây chính là Chu gia tổ địa, ngươi đụng tới, đơn giản chính là sống lâu một hồi, sống ít đi một hồi sự tình. Ta chính là hồn cổ, chỉ cần nơi đây có người, liền không người có thể tìm được ta. Làm Hà ánh mắt nóng bỏng nhìn Nhậm Giã, tựa như là thưởng thức một phần mỹ vị món ngon, liếm láp bờ môi đạo, a ngươi, ta chí ít có thể khôi phục ba thành, đủ chạy. Ha ha ha, phải không? Nhậm Giã cắn răng, nói khẽ, lao tử cũng muốn ở chỗ này ngũ phẩm chi địa, thử một chút ngươi cái này lục phẩm hồn cổ, đến tột cùng có năng lực gì. Chương 847, thi biến, lục phẩm tà linh, 3, chương 847, thi biến, lục phẩm tà linh, 3, oanh. Tiếng nói rơi, mạnh mẽ vô tận tử vận phun trào mà ra, tiểu phôi vương chiến ý dâng trào. Hắn lựa chọn lưu lại, cũng không phải là khoe khoang cử chỉ, mà là trong lòng có nhất định nắm chắc. Đầu tiên, Lũng Thiên Thành chính là ngũ phẩm chi địa, đối phương bị thiên đạo áp chế, tự nhiên hạ thấp. Tiếp theo, cái này vật bẩn chịu trọn bẹn chịu hơn 500 năm, lại không có bất luận cái gì chăn nuôi chi vật, cho dù trước kia hắn là đang lúc tráng niên tà linh, cái kia giờ phút này cũng đã là dầu hết đèn tắt trạng thái. Khoảng cách trở về đỉnh phòng, vậy ít nhất trên lệnh cách xa vạn giảm. Nhậm Giã phán đoán, hắn tối đa cũng chính là ngũ phẩm sơ giai chiến lực, giờ phút này khẩu suất của nôn cũng đơn giản là cầm đại điêu dọa quả phụ thôi. Như hắn thật sự có nắm chắc ăn chính mình, cái kia vừa rồi liền sẽ không bỏ mặc tiểu soái rời đi, càng sẽ không tại chính mình khí vận chi lực bao phủ nó lúc, nó mới quyết định thức tỉnh. Ngươi ngược lại là rất cuồng. Lam Hà cười lạnh một tiếng, liền nhẹ nhàng nâng lên hai cây ngón tay trắng nõn, nói khẽ, chạm một khúc, diện hình. Vâng. Một lời ra, một thanh cổ cầm hư ảnh từ vô tận hắc mang bên trong chợt hiện. Lam Hà nổi lơ lửng ngồi xuống, mười ngón nuốt ve cổ cầm hư ảnh, làm cho này bay lên một trận tiên nhạc. Ông. Tiên nhạc vang vọng, nhập giá đại não nổi lên một trận vù vù cảm giác. Đột nhiên, hắn cảm giác thần hồn của mình từ tiên nhạc bên trong run rẩy, lại giống như là muốn nền cổ đợi giết, thoát xác mà ra. Vâng. Đúng lúc này, hắn trong bụng tinh hạch bộc phát ra một sợi kim quang, hoàng đạo khí bỗng nhiên lộ ra. Ngươi đúng là thế hệ này nhân hoàng. Lam Hà bước lên đại mi, ánh mắt kinh ngạc nói, 500 năm nhiều năm qua đi, đoạt thần chi diện bích nhân, lại vẫn không có chiếm lĩnh nhân gian sao? Nhậm Giã sắc mặt nổi lên giữ tận kịch liệt đau nhức cảm giác, nhục thân run rẩy kịch liệt. Lục phẩm chính là lục phẩm, cho dù tốn hao 500 năm thời gian, lại vẫn có thể có như thế thần năng. Mãnh liệt sắp chết cảm giác đánh tới, Nhậm Giã tại trảm hồn khúc xuống, thần hồn ngay tại từng khúc băng liệt. Tổ địa bên ngoài, tiểu xoáy một đầu xông ra từ đường về sau, liền thôi động tinh nguyên chi lực, đàng không mà lên tiếng hô to, tốt bảo à. Ngươi bà cố sát chết vùng dậy. Có ai không, ta đại ca ngay tại độc chiến ngươi bà cố, tình cảnh mười phần nguy hiểm. Một Vân, mau mau thông báo phúc địa lão tổ, khiến cho vào tổ địa. Không phải xảy ra đại sự. Lũng Tiên Sơn, một chỗ phúc địa bên trong, đang cùng một vị trong tộc trưởng bối trò chuyện. Chu Một Vân, nhất thời đột nhiên đứng dậy, cấp bách đạo, tam gia gia, trong tổ địa giống như xảy ra chuyện. Tiếng nói rơi, trên bồ đoàn, một vị lao nhân bỗng nhiên đứng dậy. Lũng Tiên Thành bên trong, Thiên Phong lầu 12. Chu gia gia chủ, Chu Thường Nghiệp, giờ phút này trong mày, đưa tay khởi trận, hô, tổ địa khác thường, có một đạo. Giống như là ngã cảnh lục phẩm lạ lẫm sinh linh khí tức, ngươi cùng ta cùng đi. Cách đó không xa, ngay tại chiêu đái khách mới từ gia gia chủ, cũng chính là tiểu soái phụ thân, Từ Nguyên, lập tức đáp lại nói, nhanh khai trận, tiểu tử kia tại tổ địa. Chớ có để hắn đụng phải nguy hiểm. Từ Nguyên nhìn xem chỉ có hơn 40 tuổi bộ dáng, nhưng trên thực tế đã có hơn 160 tuổi, nhưng cái tuổi này tại lục phẩm cảnh bên trong, lại là đang lúc trắng niên. Hắn tên chữ, Bồi Nhân, tính cách trầm ổn, hiền hòa, chính trực, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có phá phòng nổi giận thái độ. Dường như, làm Hà lao tổ thi thể dị biến. Chu Thường Nghiệp nhắc nhở một câu về sau, liền thôi động thần pháp, từ Thiên Phong lầu 12 bên trên khai trận. Chu gia tổ địa đang ngủ say hơn ngàn vị trong tộc người, không nói đến bên trong chôn cùng các loại pháp khí, pháp bảo, kỳ chân chi vật giá trị bao nhiêu, chỉ là một đám cao phẩm người thi thể, cái kia ở trong mắt rất nhiều người đều là thiên địa chí bảo, thiên đại cơ duyên. Cho nên, dạng này một chỗ trọng địa, liền ngay cả gia tộc các trưởng bối, trong ngày thường cũng vô pháp tùy ý nhìn trộm, muốn bị tổ địa đại trận ngăn trở thần niệm, nhưng Chu Thường Nghiệp chính là vùng này tộc trưởng, thần hồn cùng tổ địa tương liên, có thể tự cảm thấy được nơi đó phát sinh sự tình. Soát. Hắn một bước đi vào trong truyền thống trận, liền nghe phía sau Tử Nguyên có chút phá phòng mắng, con trai của ta nói đúng à, tiểu tử này đi đến chỗ nào, cái kia liền xảy ra chuyện. Trời sinh nấm mốc thể. Vâng. Quang cảnh trong lúc mơ hồ, hai vị nhà ở liền đồng thời biến mất tại Thiên Phong lầu 12. Cùng lúc đó, tiểu soái trên núi đã mời đến Chu gia trưởng bối, cũng lôi kéo chính mình chưa về nhà chồng nặng dâu, cấp bách tự thuật đạo, ngươi bà cố sát thực sát chết bùng dậy, cái kia miệng đỏ môi. So ngươi còn tươi đẹp đâu. Ngậm miệng, tại làm nhảm, ta chơi chết ngươi. Chu Mộc Vân cấp bách hướng dưới núi bay lượn mà đi. Tổ địa bên trong, Nhậm Giã cảm giác chính mình có thể muốn mẹ nó lạnh. Hắn dự đoán không sai, cái kia hồn cổ tà linh tốn hao 500 năm nhiều năm tuế nguyệt, sát thực đã ngã cảnh, thực lực cũng chỉ có ngũ phẩm sơ giai tà hữu, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này hồn cổ thần pháp có thể quỷ dị như vậy. Linh cứu trong điện, tiên nhạc khoan thai tấu vang, giống như từng đao chạm hồn chi nhận, lệnh tiểu phôi vương thần hồn nổi lên sắp băng liệt kịch liệt đau nhức cảm giác, lại không cách nào tập trung ý niệm, tiến hành bất luận cái gì hữu hiệu phản kích. Hắn tựa như là bị cứng rắn khống 30 hơi thở mang phù, có một loại không cách nào đánh trả, chỉ có thể mặc cho người làm thịt cảm giác bất lực. Thần hồn bị hao tổn phía dưới, Nhậm Giã đột nhiên nhẹ ra một ngụm máu tươi. Hắn tại ý thức trong lúc mơ hồ, nhẹ giọng kêu gọi đạo: "Thần oa, cho tranh thủ ta một hơi thời gian." Xoát, nhất niệm lên, một đạo còn nhỏ âm minh chi hồn, đột nhiên từ Nhậm Giã mi tâm sống cướp mà ra. A, một trận quỷ khóc sói gào âm thanh bén nhọn, vang vọng linh cứu điện. Ngươi còn có âm minh thể tùy tùng, làm Hà kinh hãi. Giống, thần oa bay lượn mà ra, cản ở trước người Nhậm Giã, đột nhiên mở ra miệng nhỏ, lại có một loại muốn phun ra nuốt vào u minh tam giới khí thế. Hắn âm hồn hư ảnh dần dần nhìn chăm chú. Miệng nhỏ lại trường có nửa cái linh cứu điện lớn như vậy. Phần phật. Vô tận hắc quang, nháy mắt bị hắn nuốt vào đến trong miệng, Nhậm Giã áp lực chợt giảm. A. Thần oa đang bị cái kia vô tận hắc quang, nháy mắt xung kích âm hồn nhạt nhẽo, lại phát ra cực kỳ thống khổ chu lên. Loại này chu lên tuy là thống khổ, nhưng lại là bởi vì dùng một lần ăn quá nhiều, kém chút đem chính mình no bạo hậu quả. Ông. Tiểu Phôi Vương thừa dịp thần oa thay mình ngăn lại diện hồn khúc trong nháy mắt, xoay tay phải lại, lòng bàn tay liền nhiều hơn một cái cổ đăng. Hắn không có bất luận cái gì bởi vì, chỉ dùng tay phải ngưng tụ thành kiếm chỉ. Đi ngang qua lượng nhỏ bốc đèn, dẫn động một đạo luân hồi chi khí, hô lớn, Hồng Liên Nghiệp Hỏa Chỉ. Xoát, một chỉ điểm ra, sương mù xám xịt hoành không. Làm Hà kinh hãi đột nhiên lùi lên, không thể tin nói, ngươi là nhân hoàng, lại như thế nào có thể khống chế luân hồi chi lực? Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Phúc, luân hồi một chỉ, xuyên thấu làm Hà nhục thân, gái kia ngã cảnh hồn cổ, nhất thời làm việc trong lửa cấp tốc khô héo, già yếu. Siêu, Làm Hà nhục thân ở đây bộc phát ra rực rỡ hắc mang, sau đó, một cái đen lập loè cổ trùng liền theo nàng mi tâm phun trào mà ra, lại muốn thẳng đến cửa điện chạy trốn. Soát. Đúng lúc này, Làm Hà cái kia một sợi thần hồn không có hồn cổ áp chế, lập tức ngắn ngủi tỉnh lại. Cái kia đạo thần hồn hư ảnh, đồng bền tại linh cứu trong điện, như tại si ngốc nhìn trước mắt hết thảy, cảm thụ được hiện tại cùng tương lai. Không bao lâu, cái kia đạo thần hồn hư ảnh nhìn về phía Nhậm Dã, đồng phát ra không linh đến cực điểm thì thầm âm thanh, ta đã chết sao? Trời đều, nuôi thiên chỉ chi địa, chính là tàng long chỗ, ta chạy. Rồng chưa chết. Hai ách đến. Người đến 6A. Nhớ lấy. Tuyệt đối không được tiến vào năm 251 9 tháng tiên tỷ địa trời đều thành phố, không nên tiến vào, không nên tiến vào. Lưu này tầm long lệnh, ta việc phải làm. Kết thúc. Chương 848, một năm kia trời đều, đến cùng xảy ra chuyện gì? Một, chương 848, một năm kia trời đều, đến cùng xảy ra chuyện gì? Một, Làm Hà lao tổ cuối cùng một sợi thần hồn thì thầm âm thanh, tại Nhậm Dã trong hai lô thai không ngừng tiếng vọng. Tầm long lệnh, nuôi thiên chỉ, tàng long chi địa. Nhậm Dã kinh ngạc nhìn Làm Hà lão tổ thần hồn, trong lòng thầm nghĩ, mặc dù tuần này nhà trải qua thiên tỷ địa sụp đổ, cùng lũng thiên thành diệt tộc thai hương, đi qua đủ loại kinh lịch, truyền thừa, sớm đã tuyệt tự, thiếu thốn. Thậm chí hiện tại tồn thế gia tộc lão nhân cũng chưa từng gặp qua còn sống Làm Hà lão tổ, nhưng hắn gia tộc nội bộ lưu truyền ra đủ loại thuyết pháp, còn là mười phần đáng tin cậy, cũng không có khoa trường cùng thêm mắm thêm muối thành phần. Chính như tiểu soái nói như vậy, cái này Làm Hà lão tổ xác thực dẫn đầu qua gia tộc cường giả, tiến vào trời đều tầm lòng, đồng thời tìm tới tin tức xác thật. Chỉ có điều không biết gặp cái gì, đến mức trong tộc cường giả toàn bộ vẫn lạc, cuối cùng cũng chỉ có Làm Hà một người đi ra trời đều. Tiểu Phôi Vương đương nhiên sẽ không tự luyến cho rằng vừa mới Làm Hà lão tổ hấp hối chi ngôn là cho chính mình nói. Tại đến Lũng Thiên Thành trước đó, tiểu soái đã minh xác nói qua, cái này Làm Hà lão tổ trở về liền điên, thậm chí không rõ, cho nên trong tộc người mới không cách nào biết được nàng tại trời đều đến cùng kinh lịch cái gì, chỉ có thể làm ra đủ loại suy đoán. Kể từ đó, Làm Hà lão tổ vừa mới nói ra hấp hối chi ngôn, hẳn là lưu cho trong tộc hậu nhân. Nàng tâm long chưa thành, trong lòng là có chấp niệm. Bây giờ hồn cổ ly thể, áp chế không còn, cái kia bị đại trận bảo tồn lại một sợi thần hồn, cũng khôi phục thanh minh, càng kỳ vọng hậu nhân có thể bằng vào tấm long lệnh, lại tìm người ở giữa một đầu cuối cùng chân long. Chỉ có điều, Nhậm Dã đối với tâm này bên trong là có một cái nghi vấn, nhưng cũng cần tìm một cái thích hợp thời cơ, đi hỏi một chút người Chu gia. Oanh. Trong lúc đó, hai cố cường đại vô song khí tức, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại linh cứu ngoài điện, đồng thời vừa vặn ngăn lại đang muốn chạy trốn lục phẩm hồn cổ tà linh. Nhậm Dã đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Từ gia gia chủ Từ Nguyên, Chu gia gia chủ Chu Thường Nghiệp cùng nhau xuất hiện tại đại điện trước cửa. Nhưng hắn giờ phút này còn không biết hai người, chỉ cho là lũng trên tiên sơn hai tộc trưởng bối, hỏa tốc chạy đến hỗ trợ. Nghiên xúc, giấu hơn 500 năm, lại vẫn không có dấu chết ngươi. Chu Thường Nghiệp sắc mặt cực kỳ âm trầm chửi mắng một tiếng, đưa tay liền vận chuyển thần pháp chi năng. Vâng anh! Một tôn Bồ Tát pháp tướng, từ Chu Thường Nghiệp phía sau bay lên, tản mát ra lóa mắt phổ thế chi quang. Tôn kia Bồ Tát hư ảnh ngồi xếp bằng ở giữa không trung, dáng vẻ trang nghiêm, thần huy cực thịnh, lại hai chân phía trên nằm ngang một thanh phi thường mơ hồ thước, liền giống như thượng cổ thần tự bên trong đi ra phổ thế thần chỉ. Chu Thường Nghiệp hai tay bấm niệm pháp quyết, sợi tóc bay lên, nhẹ á đạo, quang minh Bồ Tát, định một chú. Một lời ra, cái kia Bồ Tát pháp tướng nhẹ nhàng nhặt lên thước, cách không một chỉ. Ông! Linh cứu trong điện, phổ thế chi quang giống như bước lên lửa dương, trong khoảnh khắc liền đem cái kia lục phẩm tà linh bao phủ, khiến cho cổ trùng chi thân định tại nguyên chỗ, cũng khiến cho tản mát ra vô tận hắc quang, nháy mắt tán loạn. Chớ có giết nó, lên tiếng hỏi nguyên do. Chu Thường Nghiệp bấm niệm pháp quyết định thân, ngữ tốc cực nhanh nhắc nhở một chút Từ gia gia chủ Từ Nguyên. Cửa điện bên trái, Từ Nguyên mặt không thay đổi nâng lên cánh tay phải, hoành không gạch một cái. Giống. Trường phong từ giữa không trung du động ở giữa, một tôn sinh động như thật hỏa kỳ lân đạp không hiện hiện, thẳng đến cái kia lục phẩm hồn cổ trấn áp tới. Muốn giam cầm ta? Nam mơ đi. Giữa không trung, cái kia bị phổ thế chi quang bao phủ lục phẩm hồn cổ, chỉ lấy lớn chừng bàn tay cổ trùng chi thân, quả quyết tản mát ra hóa đạo chi khí. Nó ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm xung quanh từ hai vị gia chủ, thanh âm hơi có chút bi thương nói, chết rồi liền chết rồi. Dù sao, đi qua chí hữu, ân chủ, cũng đều mai táng tại cái này gì chuyện trong phế tích. Ta cảm thấy được, đoạ thần mở ra thời hạn muốn tới. Vĩnh hằng hành lang, sớm muộn cũng có một ngày hội lại xuất hiện nhân gian. Vâng, hóa đạo chi khí tràn ngập ra, cái kia lục phẩm tà linh lại ôm đồng quy vu tận tâm tính, cực điểm thiêu đốt tự thân, cung cương ép tỉnh lại một kia sở đạo chi lực, muốn trước khi chết trọng thương hai vị gia chủ. Cách đó không xa, Từ Nguyên nhìn xem ngoan cố chống cự lục phẩm tà linh, lại không có lập tức động thủ, mà là ngoái nhìn nóng nhìn liếc mắt Chu Thường Nghiệp. Hóa đạo chi khí đã tràn ngập ra, Chu Thường Nghiệp tự biết không cách nào giam cầm này một cổ, sau đó liền quả quyết đạo, giết cái này nghiệt xúc đi. Soát. Từ Nguyên nghe vậy nâng lên cánh tay phải, động tác phi thường phiêu giật nâng lên cánh tay phải, lòng bàn tay hướng phía dưới, đột nhiên một nắm. Giống. Hỏa kỳ lân giống động tiền, lại dây lát vào Từ Nguyên lòng bàn tay. Ông. Một cỗ cương manh vô song, uy áp ngập trời trường ảnh, từ giữa không trung ngưng tụ, ầm vang đập xuống. Phúc. Một trường rơi, liệt hỏa vô tận, cái kia lục phẩm tà linh tại phổ thế chi quang giam cầm xuống, bị sống sờ sờ đập nát thành vô số hắc mang điểm sáng. Một mùi tanh hôi tràn ngập ra, theo hóa đạo chi lực chậm chậm tung bay. Hô. Nhậm Dã thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt kinh ngạc nhìn hai vị gia chủ, trong lòng thầm nghĩ, Hỏa kỳ lân, cái kia không cần nhiều lời, vị này khẳng định là tiểu soái trong tộc trưởng bối, dù sao hai người thần pháp có quá nhiều chỗ tương tự. Chỉ có điều, vị này nhìn xem rất nho nhã trung niên lao xoay ca, vậy mà là một vị chiến sĩ hệ người thừa kế. Hắn đúng là một vị lục phẩm cảnh thô tục mãng phu a. Cái này thật đúng là rất hiếm thấy. Dù sao cái này vũ phu một đạo, nặng tại tôi thể, phải không ngừng đột phá tự thân ràng buộc, tấn thăng cực kỳ gian khổ, có thể đi đến một bước này, cũng dùng võ sở đạo, kia cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Bên cạnh vị kia cũng không cần nhiều lời, phổ thế chi quang, bồ tát pháp tướng, hắn thần pháp khí tức cũng tràn ngập hạo nhiên quang minh đạo ý, cái kia tỷ lệ lớn là một vị quang minh hệ đại lao. Siêu siêu, hôn bộ bị một trưởng trụ chết về sau, tiểu soái cùng Chu Mộc Vân gần như đồng thời xâm nhập linh cứu điện, lại hai người vừa thấy được Chu Thừa Nghiệp cùng Từ Nguyên về sau, liền riêng phần mình hô đạo, cha, bà cố thế nào rồi? Hai vị này tiểu bối, vốn là cùng động thiên phúc địa gia tộc trưởng bối cùng nhau đến đây, nhưng những trưởng bối kia tại cảm thấy được hai vị gia chủ đã vào tổ địa, đồng thời xóa bỏ lục phẩm tà linh về sau, liền không có tiến vào, chỉ trong bóng tối trấn thủ. Chu Thừa Nghiệp nghe nữ nhi lời nói, chỉ ánh mắt có chút đau thương nhìn ngọc quan tài, cảm giác cái kia sợi suy nhược thần hồn, thanh âm khàn khàn trả lời, làm hà lao tổ cuối cùng một sợi thần hồn tiêu tán. Tiếng nói rơi, trong quan tài ngọc cái kia xinh đẹp dị thường thi thể, tại ánh nến phiêu động ở giữa, bắt đầu một chút xíu giải thể, hóa thành lóe ra huỳnh quang tinh xa, chậm chậm tung bay. Cùng lúc đó, cái kia một sợi bị đại trận bảo vệ 500 năm thần hồn, cũng cùng tinh xa cùng nhau trừ khử thiên địa. Vô tình tuế nguyệt nhưng mai táng hết thảy, làm hà thi thể, một sợi thần hồn, không có hồn cổ tà linh tầm bổ, cùng đại trận che chở, tự nhiên khó tổn nơi đây. Chu Mộc Vân kinh ngạc nhìn trong quan tài ngọc bay lên tinh xa, trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng không mãnh liệt lắm. Chương 848, một năm kia trời đều, đến cùng xảy ra chuyện gì? 2, chương 848, một năm kia trời đều, đến cùng xảy ra chuyện gì? 2, nàng cùng làm hà lão tổ cách quá nhiều bối, cho nên trong lòng tôn trọng, cùng huyết mạch tương thông ấn ký, xa so với thân tình muốn tới đến nồng đậm hơn. Xoát, Chu Thừa Nghiệp chậm rãi nhấc cánh tay, lấy hùng hậu tinh nguyên chi lực, tràn đầy cả tòa ngọc quan tài, lệnh trong quan tài nhìn dương mù bốc lên, giống như tiên cung. Lão tổ thi thể dù đã trừ khử thiên địa, nhưng hắn cũng không nghĩ lệnh trong quan tài hết thảy, bị người tùy ý nhìn trộm, bị người nhìn xuống. Cho nên hắn tại tràn đầy ngọc quan tài về sau, liền xa xa thao túng nắp quan tài, khiến cho khôi phục như thường. Linh cứu trong điện đùi bấm lúc rơi xuống đất, mọi người đều là hành lễ tế bái, đưa làm hà lao tổ cuối cùng đoạn đường. Không bao lâu, đám người y mắng đi ra linh cứu điện, khép kín cửa đá, làm cho này điên tĩnh như cũ. Chu Thừa Nghiệp làm sơ trầm tư, liền cùng Tứ Nguyên thương lượng, cái kia lục phẩm nghiệt xúc vẫn còn tồn tại thế, lại sống qua 500 năm lâu, tin tức này còn là không muốn truyền ra a. Tứ Nguyên biểu thị đồng ý, thiên tỷ địa sắp một lần nữa khai phủ, mà cái này nghiệt xúc lai lịch không rõ, cũng không biết lúc trước là bị người nào thúc đẩy. Ân, không lộ ra là đúng. Các ngươi nhớ lấy, chuyện hôm nay chỉ có chúng ta mấy người biết được, ai cũng nhưng truyền đi. Chu Thừa Nghiệp hướng về phía ba đứa hải tử căn dặn một câu. Đúng. Nhậm Giã ôm quyền hành lễ về sau, liền cất bước hướng về phía trước, biểu lộ ấy náy xong Chu Thừa Nghiệp nói, "Chu bá, vạn bối trước khi tới đây, đúng là không nghĩ tới. Làm hà lao tổ trong thần hồn, còn ẩn giấu một cái đáng chết côn trùng. Vạn bối cử động lần này, lệnh Chu gia tổ địa biến cố lan tràn, cũng lệnh lao tổ thi thể cùng thần hồn tiêu tán. Thật là sai lầm a." Chu Thừa Nghiệp nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi, ngươi chính là tiểu nhân hoàng a? Không không, ta chính là một cái vận khí rất tốt văn bối, rất nhiều người tương trợ hậu sinh. Nhậm Giã phi thường kiêm tốn. Tiểu soái nghe xong lời này, lập tức điếu môi nói, ngươi cũng đừng nói chính mình vận khí tốt, ngạ bài được rồi, ngươi chính là cái kia nấm mốc bước, chuẩn xác. Nhậm Giã chán tất cả đều là dây đen, dùng sức chừng đối phương liếc mắt. Chỉ cần cái kia nghiệt xúc tại, liền sớm tối đều sẽ có một ngày này. Chu Thừa Nghiệp thở dài một tiếng, làm hà lao tổ lòng có chấp niệm, hơn 500 năm đi qua, nàng hôm nay mới xem như chân chính rơi thổ bị ăn. Vinh đến nghỉ ngơi, ngươi cũng là không nên tự trách. Cảm tạ chú bá quan dung. Nhậm Giã lần nữa hành lễ. Chu Thừa Nghiệp khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì, chỉ là dùng một loại hơi có vẻ ánh mắt kinh ngạc đánh giá hắn. Bên cạnh, Từ Nguyên trong hai con ngươi cũng toát ra một tia kinh ngạc, cũng hỏi, ngươi có thể tại lục phẩm hồn cổ công sát xuống, còn nhau lâu như vậy, cái kia bật bẩn thiệu chịu thời gian quá dài, đều sớm ngã cảnh, lại văn bối cũng có một vị chính nghĩa âm minh bé con tương trợ, cho nên mới may mắn cùng nó còn nhau lâu như vậy. Nhậm Giã điệu thấp đến rối tinh rối mù, vật kia cho dù ngã cảnh, cũng không phải bình thường tứ phẩm có thể ứng đối. Tứ Nguyên nhẹ giọng đánh giá một câu, liền chủ động mời đạo, tiểu nhân hoàng, ngươi cùng ta hai người cùng nhau đi Thiên Phong lầu 12 đi, vừa vặn trong nhà lao ra tử muốn gặp ngươi một chút. Vãn bối tuân mệnh. Nhậm Giã sảng khoái đáp ứng. Ừm. Không bao lâu, hai vị gia chủ phong bế tổ địa, sau đó lại khởi động lại truyền thống trận, mang Nhậm Giã, Chu Mộc Vân, tiểu soái ba người cùng nhau trở lại Thiên Phong lầu 12. Thiên Phong lầu 12 là lũng thiên thành kiến trúc cao nhất, có được thiên tháp chi hình, từ đất bằng mà lên, xuyên thẳng trong mây. Lầu 12 sắp đặt thư viện, phường thị, tàng kinh các, đan các, cùng có thể cung cấp hậu nhân lịch luyện thân pháp, nhục thân cảnh các chờ một chút, có thể nói mỗi một tầng đều có đặc thù tên tuổi, lại mỗi một tầng diện tích đều có thể so với một tòa rộng rãi phủ đệ. Cái này lầu 12 cũng không phải là xung quanh từ hai nhà kiến tạo, bọn chúng chỉ là tại chính mình cầm quyền lũng thiên thành thời đại, đối với hắn tiến hành từng bước hoàn thiện. Cái này một tòa thông thiên lâu vũ, liền tượng trưng cho lũng thiên thành lịch sử, cùng vô số thế lực hưng suy đi hướng. Lầu thứ 12, trên biển mây, được đến lớn nhất tôn trọng Nhậm Giã, ngồi tại biển mây trong các, nhìn qua trên bầu trời lửa dương, nhìn lâu vũ bên ngoài mây cuốn mây bay, lập tức có một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Bàn vuông đối diện, xung quanh từ hai nhà gia chủ, riêng phần mình ngồi xếp bằng, một vị ngay tại pha trà, một vị cười híp mắt nhìn Nhậm Giã. Nhậm Giã trước người, Tầm long lệnh chiếu sáng rạng rỡ bày ra ở trên bàn, nhìn rất là bất phàm. Hắn mới vừa tiến vào lầu 12 về sau, liền lập tức đem thứ này giao ra. Bởi vì nó không phải là của mình, mà là Chu gia lão tổ chuyển xuống đồ vật, nên trả lại cho người ta. Chu Thường Nghiệp thu hồi cười hì hì ánh mắt, đưa tay cầm lấy tầm long lệnh hỏi, "Vật này, hẳn là cảm giác chân long khí tức tín vật, có lẽ bằng vào nó, liền có thể tìm tới trời đều nuôi thiên chỉ đi." Nhậm Giã đã đem làm Hà lão tổ hấp hối chi ngôn, thực sự cáo chi hai vị gia chủ, cho nên Chu Thường Nghiệp cùng Từ Nguyên cũng biết được lão tổ nói ra cái kia ba câu nói. Trong các yên tĩnh, lại không có người ngoài tại, cho nên Tiểu Phôi Vương trong mắt nhỏ giọt loạn chuyển một phen, liền hỏi ra trong lòng sự nghi ngờ kia, "Chu bá, vãn bối có một chuyện không rõ." Người nói, Chu Thường Nghiệp khẽ gật đầu. Làm Hà lão tổ thần hồn khác thường một chuyện, đều đã qua hơn 500 năm, thời gian lâu như vậy, ta Chu gia trưởng bối liền không có phát hiện qua cái kia hồn cổ tồn tại sao? Nhậm Giã tò mò hỏi thăm. Chu Thường Nghiệp nhìn hắn, chậm rãi trả lời, "Mới đầu, trong tộc trưởng bối đều coi là làm Hà lão tổ là chúng loại nào đó quỷ dị người rùa, cho nên mới thần hồn khác thường, nhưng lại không biết thần hồn của nàng bên trong ẩn giấu đi một cái cổ trùng tà linh. Ta Chu gia không phải là không có người có thể làm thịt cái này cổ trùng, càng không phải là không ai có thể đối kháng quỷ dị người rùa. Chỉ có điều, cái này cổ trùng cùng ta lão tổ thần hồn tương liên, như muốn cưỡng ép xóa bỏ nó, cái kia lão tổ một sợi thần hồn, tự nhiên cũng vô pháp bảo vệ, nhất định phải cùng cái này vật bẩn thỉu đồng quy vu tận. Nhưng làm Hà lão tổ tại trời đều tao ngộ, cùng chân long tin tức, trong tộc cũng không biết được, thậm chí muốn báo thủ, cũng không biết nên đi tìm người nào. Cho nên bị buộc rơi vào đường cùng, trong tộc trưởng bối mới quyết định lên tòa hỗn trận, lưu lại lão tổ một sợi thần hồn." Nhậm Giã nghe vậy khẽ gật đầu, nói cách khác, kỳ thật ta người của Chu gia, đối với lão tổ thần hồn khác thường, là có rất nhiều suy đoán. "Đúng thế. Mới đầu suy đoán chính là, nàng chúng loại nào đó nguyên rủa, về sau lại suy đoán có thể là có linh hồn hệ cường giả, chí ít chiếm giữ lục phẩm, từ đó cưỡng ép rút ra hoặc nhiễu loạn lao tổ thần hồn, lúc này mới khiến cho điên dại." Chu Thường Nghiệp lần nữa gật đầu, nhưng xác thực, ai cũng chưa từng nghĩ tới, lao tổ trong thần hồn ẩn giấu một cái lục phẩm cổ trùng. "Vì sao không có nghĩ qua là cổ trùng?" Nhậm Giã hỏi lại. Chu Thường Nghiệp tính nhẫn mại vô cùng tốt, lời nói tường tận giải thích đạo, bởi vì lục phẩm người đều là sơ đạo người, thiên địa cảm giác cực mạnh, mà cái này cổ trùng lại là thai họa chi vật, trời sinh cùng ta trật tự truyền thừa không thể tương dung. Song phương tại cùng một phẩm cảnh xuống, cổ trùng lại như thế nào có thể làm đến dễ như trở bàn tay cẩn thân? Cũng tại làm Hà lão tổ có để phòng dưới tình huống, dung nhập hắn thần hồn. Nói câu đại bất kính lời nói, cho dù làm Hà lão tổ không cách nào chiến thắng cái này cổ trùng, cái kia chủ động thiêu đốt tự thân thần hồn còn không làm được sao? Như thế nào lại cho đối phương xâm lấn chính mình thần hồn cơ hội? Chương 848, một năm kia trời đều, đến cùng xảy ra chuyện gì? 3, chương 848, một năm kia trời đều, đến cùng xảy ra chuyện gì? 3, cho nên, ta phỏng đoán cái này một bộ lúc ấy cùng làm Hà lão tổ lúc giao thủ, tất nhiên là có cực lớn ngoại lực tương trợ, lại là tại cái kia ngoại lực dưới sự trợ giúp mới dung nhập làm Hà lão tổ thần hồn. Chu Thường Nghiệp nhíu mày suy nghĩ một chút, à, còn có một loại khả năng, cái kia không biết ngoại lực, rất có thể cũng là một vị hy hữu linh hồn hệ người, nhưng cụ thể cường đại đến loại tình trạng nào, liền không tốt phỏng đoán. Nhậm Giã nghe xong liền lĩnh hội đối phương ý tứ, theo sát lấy nói bổ sung, ý của ngài là, cái này hồn cổ có thể tại làm Hà lão tổ trong thần hồn ẩn tàng lâu như vậy, có lẽ cũng là thụ cái kia cấu ngoại lực hỗ trợ, mà điểm này cũng chỉ có linh hồn hệ có thể làm đến. Dù sao cái này cổ trùng có thể giấu tốt như vậy, khả năng cũng không riêng gì chính mình cường đại. Chu Thường Nghiệp ánh mắt sáng lên, hướng về phía Nhậm Giã ném đi ánh mắt tán dương, ta xung quanh từ hai nhà cũng có khí vận, nhưng lúc trước nhưng lại chưa cảm thấy được cái này cổ trùng tồn tại. Đây có lẽ là, ngươi nhân hoàng khí vận cùng cổ tộc thế gia khí vận vị cách không giống, dù sao hoàng khí thiên khắc hết thể tai họa, cũng có lẽ là cổ trùng kinh lịch 500 năm tuế nguyệt yếu đi, cũng có lẽ là cái gì nguyên nhân khác. Nói tóm lại, nó tại ngươi khí vận dưới sự bức bách, nhất định là cảm giác được nguy hiểm, lúc này mới sẽ chủ động thức tỉnh. Rõ ràng. Nhậm Giã khẽ gật đầu. Người trước khi đi, ta sẽ đem tầm long lệnh giao cho ngươi, cử động lần này cũng coi như được là ăn mừng cựu Lê Hạo Nhiên Tông thành lập, tặng cho ngươi một phần lễ gặp mặt. Chu Thường Nghiệp cười nói, nhưng ngươi như thật bằng vào này lệnh, tại thiên tỷ địa tìm tới chân long tin tức, cái kia nhất thiết phải cũng muốn thông chi chúng ta Chu ra một tiếng. Nhiều như vậy trong tộc tiền bối, đều chết tại trời đều. Ta cũng muốn biết, lúc trước đều xảy ra chuyện gì, nhân gian chân long đến cùng là dáng dấp ra sao. Thuận tiện cũng thông chi chúng ta từ ra một tiếng. Từ Nguyên ngược lại ba chén trà, phân biệt đẩy đến Nhậm Giã cùng Chu Thường Nghiệp trước mặt, lời nói ngắn gọn, không khác, thuần túy là tràn ngập tò mò. Phần này lễ gặp mặt cũng quá quý giá đi. Nhậm Giã có chút thẹn thùng trả lời một câu. Từ Nguyên nhìn hắn, lời nói đơn giản nói, con trai của ta nói, ngươi người này liền ngoài miệng khách khí, cũng không biết có phải là thật hay không. Nhậm Giã nghe vậy lộ ra một mặt vẻ xấu hổ, có chút vò đầu đạo, hắn nói, cũng có mấy phần đạo lý. Ha ha ha. Chu Thường Nghiệp nghe vậy, lập tức nổi lên cởi mở tiếng cười, người đứa nhỏ này không sai, dục vọng đều biết lên mặt, so những cái kia ngụy quân tử mạnh hơn. Ai, Liên Nhi cũng là nói như vậy ta. Nhậm Giã nghe nói như thế, liền tại nội tâm chửi bậy một câu. Tốt, trở lại chuyện chính. Tứ Nguyên kéo về chủ đề, hai con ngươi sắc bén nhìn Nhậm Giã hỏi, ngươi cũng biết ta từ gia, vì sao muốn giúp ngươi thúc đẩy cựu Lê Hạo Nhiên tông sao? Cái kia tất nhiên là từ bá lòng mang nhân gian đại ái. Nhậm Giã bản năng liền muốn thúc ngựa lấy lòng. Tứ Nguyên khoát tay một cái, đều là người một nhà, một bộ này liền miễn. Giúp ngươi, có hai điểm nguyên do. Thứ nhất, diện bích nhân quá mức cường đại, hỗn loạn quá mức cường đại, ta xung quanh từ hai nhà, tự hỏi không có năng lực quay về cố thổ, một mình đối kháng hỗn loạn, cho nên tìm kiếm kết minh chính là thượng sách. Nhưng hợp tung liên minh, liền cùng cái này hôn nhân gả cưới, cũng cần chọn lựa nhưng tín nhiệm lẫn nhau, vinh nhục cùng hưởng, môn đăng hộ đối tông môn. Thiên tỷ địa khai phủ về sau, đại thế tiến đến, người đón giao thừa ở chỗ này cho thấy cường hành vô song nội tình, cùng sáng tỏ, minh sắc phong cách hành sự. Loại phong cách này, đối với ta xung quanh từ hai nhà mà nói, là 10 phần phù hợp. Cho nên, tiểu soái trở về thỉnh cầu từ gia tương trợ, ta mới có thể không chút do dự điều động lục phẩm, bãi phòng tiểu lê. Ngươi người đón giao thừa có thể mời ta, là để mắt ta xung quanh từ hai nhà, mà giúp ngươi, chính là giúp ngươi tông môn, chính là trợ người đón giao thừa. Trở về sau được mời chi tôn nặng, có qua có lại. Ta hiểu. Nhậm Dã nghe vậy, trọng trọng gật đầu. Thứ hai, trật tự cho tới bây giờ đều không phải từng người tự chiến, thiên tỷ địa tái diễn đi qua hết thảy, đã từng tận thế sụp đổ chi tiết, một thế này có thể muốn tại vô số trong bí cảnh trình diễn. Mà bây giờ, lại không lúc trước thần đỉnh có thể đối kháng đoạ thần đất chết hỗn loạn, ra sức bảo vệ nhân gian an khang. Cho nên, cái này cựu lê hội minh một chuyện, chính là đoàn kết trật tự, nương tụ cường giả cử chỉ. Ta từ nguyên dù không phải cái gì mánh khóe thông thiên đại nhân vật, nhưng tổ tiên tiên liệt, 89 phần 10 đều chết trận tại quê quán sụp đổ một khắc này. Cho nên, như thật sự có người nguyện ý dẫn đầu hội minh, ta từ ra từ cũng là nguyện ý ra một phần lực, tựa như đã từng tiền tỷ điệu tao ngộ hai hoàng ngập đầu, cái này vô số trật tự cao phẩm, đi ngược lên trên, phi thăng đoạ thần chi đồng dạng. Biết rõ phải chết, cũng muốn giữ vững nhân gian tiên môn, hộ tương lai hương hỏa. Nhậm Dã nghe nói như thế, liền hiếu kỳ hỏi, ngài hiểu rõ diện bích nhân. Từ nguyên lắc đầu, một đời kia người đều chết hết, truyền xuống tin tức hơn phân nửa cũng đều mai táng tại lịch sử trong bụi bặm. Ta chỉ biết, diện bích nhân cũng không thuộc về nơi đây, mà là đến từ đoạ thần chi địa. Đến nỗi đoạ thần chi lại ở nơi nào, thế nhân sợ rằng cũng không biết, bởi vì đi tới đó đều chết rồi. Nhậm Dã khẽ gật đầu. Từ nguyên chậm rãi đứng dậy, nhìn hắn, gàn từng chữ một, tìm một cơ hội, ta muốn gặp một chút người sư tôn. Kia là tự nhiên. Nhậm Dã rõ ràng đây là đối phương duy trì người đón giao thừa cử động, cho nên tự nhiên là phi thường nhiệt tâm đứng dậy, gật đầu nói, chỉ có điều, sư tôn ta không cách nào rời đi Chu Tức Thành, chỉ sợ đến lúc đó còn muốn ngài tự mình tiến về nơi đó. Không cách nào rời đi. Từ nguyên hơi kinh ngạc, sau đó làm sơ trầm mặc, mới khẽ gật đầu, có thể. Tốt, lời nói đều nói xong, chúng ta cũng nên nhìn xem lão gia tử nhà ngươi đi. Chu Thừa Nghiệp đứng dậy, ngươi cũng cùng đi. Thứ Nguyên mời một chút, hắn muốn gặp ngươi. Tốt tốt tốt. Nhậm Dã liên tục gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, ta thích nhất gặp trưởng bối. Tiếng nói rơi, ba người liền cùng nhau hướng biển mây các bên ngoài đi đến. Và anh. Đúng lúc này, Nhậm Dã đại não một mảnh anh minh, nhục thân bỗng nhiên giật mình ngay tại chỗ. Theo sát lấy, ngủ say đã lâu cẩu ca Tống Nghĩa, đột nhiên thanh âm rộng rãi đạo, thiên tỷ địa, một lần nữa khai phủ. Nhậm Dã nhất thời sửng sốt, ngươi cảm thấy được rồi. Thiên tỷ địa, trời đều thành phố. Vô tận tiên đạo chi lực mạnh mẽ phun trào, trên trời cao, một vòng liệt dương chậm chậm dâng lên. Giờ khắc này, vô số bị thiên đạo biến hóa ra tàn hồn, mơ màng tỉnh lại. Vô số từng tới thiên tỷ địa, cũng ở trong này xây dựng tiểu đội, lưu lại đủ loại ấn ký người tu đạo, cũng vào đúng lúc này, toàn bộ nghe tới thiên đạo kêu gọi. Di chuyển khai phủ, trời đều diệu thế. Một năm rưỡi ngủ say, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Chương 849, huynh đệ đại hôn, ta hôn ước, 1, chương 849, huynh đệ đại hôn, ta hôn ước, 1, chờ một năm rưỡi, thiên tỷ địa rốt cục lần nữa khai phủ. Chắc hẳn, giờ phút này thiên đạo triệu hoán một khi vang vọng, nhất định sẽ lệnh vô số người tu đạo sôi trào, mà tòa kia tượng trưng cho nhân tộc đã từng vô cùng huy hoàng di chuyển cựu địa, cũng tất nhiên là muôn người đều đổ xô ra đường, dị tộc san sát rầm rộ đi. Chỉ tiếc, loại này rầm rộ tạm thời cùng tiểu phôi vương không có quan hệ thế nào, bởi vì đại sư phụ cố ý dặn dò qua, để hắn chờ nhị sư phụ trở về sau, tại dẫn đội tiến vào thiên tỷ địa, mà lại khả năng có đơn độc cựu tử nhất sinh việc phải làm giao cho hắn. Đã như thế, vậy cũng chỉ có thể nắm chặt thời gian chậm rãi chờ. Nhậm Dã sâu kín lấy lại tinh thần, liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tư Bá, Chu Bá, đồng thời nhìn thấy hai vị này lao xoay ca, cũng là một bộ nhập định thái độ. Hắn thoáng chờ một hồi, mới nhìn thấy hai người hai con ngươi khôi phục thần thái, lập tức hỏi, hai vị thúc bá, các ngươi cũng cảm thấy được thiên tỷ địa khai phủ rồi. Ừm. Tứ Nguyên trên mặt hiện ra vui mừng, khẽ gật đầu nói, khai phủ, có thể thu giao hẹ. Thu giao hẹ, lời này nói như thế nào? Nhậm Gia hiếu kỳ hỏi. Còn ta A Quý từ Phúc Lai huyện thành bí cảnh, cùng ngươi sau khi tách ra, liền biến mất một đoạn thời gian, hắn không cùng ngươi giảng, chính mình đi làm cái gì sao? Tứ Nguyên hỏi lại. Nhậm Gia lắc đầu, nói rõ sự thật, hắn là đề cập qua, nhưng là nói rất mờ mờ. Hắn không thể đúng hạn đi đến cuộc hẹn, là bởi vì ta từ ra tại thiên tỷ địa, cũng hoàn thành một cái người dẫn đường việc phải làm, cũng tìm tới một chỗ chất chứa quyền hành chi chìa bí cảnh. Tứ Nguyên cũng không có che giấu, chỉ cười nhìn về phía Nhậm Giá đạo, ha ha, ngươi du lịch cổ đàm thị lúc, ta xung quanh từ hai nhà cũng tại cùng Hắc Lung bảo người, tranh đoạt chỗ kia có dấu quyền hành chi chìa bí cảnh. Chỉ có điều, chỗ kia trong bí cảnh đại uy thiên long, thật quá mức khó chơi, những này con lựa chọc nhân số nhiều đến giết không hết. Nói đến đây lúc, vị này cường đại cổ tộc thế gia gia chủ, cũng lộ ra phi thường đau đầu lại vẻ mặt bất đắc dĩ. Bất quá ta xung quanh từ hai nhà liên thủ, lại mượn tổ tiên lưu lại một chút xíu tiên cơ, cuối cùng vẫn là đoạt được chỗ kia chất chứa quyền hành chi chìa bí cảnh. Thời gian hẳn là chỉ so với cổ đàm thị chậm một chút một chút. Tứ Nguyên biết gì nói đấy, A Quý bị trong tộc tán thành, cũng là đời tiếp theo từ gia gia chủ người dự bị, cho nên trong tộc quyết định chỗ này bí cảnh quyền hành, tương lai liền từ hắn nắm giữ. Làm ra quyết định này về sau, A Quý đương nhiên phải tham dự vào cái bí cảnh này tranh đoạt bên trong, cho nên mới không thể đúng hạn đi đến cuộc hẹn. Hắn đến nắm giữ chỗ này bí cảnh quyền hành. Con mẹ nó, huynh đệ của ta, đúng là tương lai bí cảnh chi chủ. Nhậm Dã trong lòng không hiểu phun trào qua một tia thoải mái cảm giác, sau đó liền kích động mà hỏi, "Từ bá, ta mạo vị hỏi một chút, ta xung quanh từ hai nhà đoạt lấy chỗ này bí cảnh là chỗ nào a? Là trấn quy mô, huyện quy mô, còn là thiên tỷ địa bắc cảnh, tha cổ thành phố, cũng được xưng là Hàn Nguyệt đất đông cứng." Tứ Nguyên cười nói, "Kia là một chỗ so cổ đảm còn muốn lớn hơn một chút cổ thành phố, là tứ phẩm bí cảnh thành khu. Bên trong việc phải làm bí cảnh có hơn 100 chỗ. Ta xung quanh từ hai nhà, cũng có thể bằng vào thành này, quay về thiên tỷ địa. Chúc mừng a, chúc mừng." Nhậm Dã là phát ra từ phế phủ vui vẻ, ta xung quanh từ hai nhà đoạt được Hàn Nguyệt đất đông cứng, bực này cùng với ta trật tự trận doanh tại thiên tỷ địa, lại nhiều chiếm lĩnh một cái thành khu bí cảnh. Diện bích nhân lãnh đạo hỗn loạn, cầm địa bàn không thể so với trật tự thiếu. Lúc trước hướng cổ đàm khởi xướng đồ thành chi chiến hoàng lĩnh thị, cũng vẹn vẹn chỉ là diện bích nhân tại thiên tỷ địa bế chức phủ, đánh ra một tấm mang theo uy hiếp ý vị minh bài thôi. Chu Thường Nghiệp cho Nhậm Dã tới một chậu nước lạnh, ta có dự cảm, lần này thiên tỷ địa một lần nữa khai phủ, rất có thể chính là hai đại đạo thống chi tranh, này sẽ quyết định thiên tỷ địa tương lai, đến tột cùng là thuộc về trật tự, còn là hỗn loạn. Hôm nay, ta liền cần phái người đi Hàn Nguyệt đất đông cứng, làm dẫn người qua đường thôn tính quyền hành chi chỉ làm chuẩn bị. Tứ Nguyên nói khẽ, tại trở về thiên tỷ địa về sau, A Quý hội khống chế tòa này cổ địa quyền hành. Đây cũng là ta muốn gặp ngươi sư tôn mục đích, lần này đại thế, cần trật tự đồng hành. Rõ ràng. Nhậm Dã trọng trọng gật đầu về sau, liền nghe răng cười nói, ta hiểu, các ngươi những này tiền bối đồng hành, chúng ta những hậu bối này đi theo nhặt đồ liền xong việc. Tứ Nguyên nghe tới loại này thời thượng lời nói, hơi sững sờ, trêu chọc nói, con trai của ta đối với sự miêu tả của ngươi, quả thực là từ lúc chào đời tới nay tinh chuẩn nhất một lần biểu đạt. Ha ha. Một già một trẻ, nhìn nhau cười một tiếng. Không bao lâu, Nhậm Dã đi theo Tứ Nguyên hai người, cùng nhau đi tới Tiên Phong lầu 11 đỉnh phong cát, cũng nhìn thấy Từ gia chân chính trưởng môn nhân, cũng là hiện nay Từ gia già nhất lục phẩm, Từ Bi Chi. Thôi chi là Từ lão gia tử tên chữ, hắn bản danh Từ Lệnh, sinh ra ở Từ gia chán nạn nhất tuyến nguyệt. Thiên tỷ địa sụp đổ về sau, tiểu soái mạch này Từ gia, bởi vì không có chủ gia duy trì, lại cao phẩm người chết trận hơn phân nửa, trong nhà cũng không có lục phẩm ba chấn, cho nên tại Lũng Thiên Thành thời gian cực không dễ chịu, ngày càng suy bại. Từ gia khó khăn nhất thời kỳ, thậm chí đã cắt nhường Lũng Thiên Thành 90 sản nghiệp, nhưng cái này vẫn như cũ không thể thỏa mãn những cái kia ngấp nghé Từ gia hùng hậu nội tình quần hùng thế lực những người kia muốn không phải một bộ phận, mà là muốn toàn cầm. Cho nên, Từ gia tại thỏa hiệp cùng lui bước bên trong ẩn nhẫn sau một hồi, còn là tránh không được bị vây quét, bị tàn sát vận mệnh, lại gia tộc chủ cột cũng đều chết hết tại cái kia dung chuyển niên đại. Cuối cùng là Từ Vi Chi mang xung quanh từ hai nhà một đám hậu bối, hai tử chạy ra Lũng Thiên Thành, ẩn nút gần trăm năm, đồng thời tại tự thân đột phá lục phẩm cảnh về sau, mới một lần nữa giết cựu địa, lấy từng bước xâm chiếm, phân hóa thủ đoạn, cùng nhau liên thủ Chu gia, trọng đoạt đã từng mất đi hết thảy. Cho nên, từ lão gia tử tại xung quanh từ hai nhà người trong lòng địa vị, liền cùng đại đế tại Cửu Lê trong lòng bách tính địa vị không sai biệt lắm, không có hắn, xung quanh từ hai nhà cơ hội là không có khả năng sống qua những năm tháng ấy, cũng không có khả năng có được làm lại từ đầu phân khích. Không chút nào khoa trương giảng, hắn mới là tái tạo xung quanh từ hai nhà đời thứ hai huy hoàng tuyệt đối đặt nền móng người. Từ lão gia tử bây giờ đã hơn 300 tuổi, lại nhập thần cấm vô vọng, là chân chính dầu hết đèn tắt thái độ, nhưng lại không thẹn với một đời nhân kiệt xưng hô. Nhậm Dã tiến vào đỉnh phong các lúc, không riêng nhìn thấy Từ lão gia tử, còn nhìn thấy xung quanh từ hai nhà hơn 10 vị hậu nhân, cũng bao quát tiểu soái cùng Chu Mộc Vân. Bọn này hậu bối đều vây quanh lão gia tử hỏi han ân cần, để bày tỏ hiếu tâm, nhất là tiểu soái, ngồi xổm tại lão gia tử bên người không ngừng bước buộc, nói mình lần này đi Cửu Lê thúc đẩy Hạo Nhiên tông bực này đại sự, tốn hao rất nhiều tiền tài, hiện tại liền cho nàng dâu mua son dưỡng ngôi tiền, đều muốn theo thanh lương phủ bay. Chương 849, huynh đệ đại hôn, ta hôn ước 2, chương 849, huynh đệ đại hôn, ta hôn ước 2, hắn không phải ra vẻ đáng thương, hắn là thật cháu trai a. 300 tuổi thọ hạ, chính là lục phẩm người một đạo đại khảm, không nhập thần cấm, không ra mệnh luân, liền không cách nào sống thêm đời thứ hai. Từ lão gia tử dù đã sống qua đạo này đại khảm, nhưng lại sớm đã già lọn gọn, dáng người gầy ra bọc xương, toàn thân không có chút nào sóng linh khí, tóc trắng phơ chốc ra hơn phân nửa, hai điếc hoa mắt, lại có chút thần trí không rõ, ngồi tại bốn vòng xe gỗ bên trên, nói ngủ khả năng liền sẽ ngủ mất. Nhậm Dã nhìn thấy hắn thời điểm, lão gia tử thân mang một bộ rộng rãi phi thường đạo bào màu trắng, lấy này để che giấu chính mình quá suy yếu, thậm chí gầy đến có chút khủng bố nhục thân. Hắn nói chuyện chậm chạp, giọng còn lớn hơn, quan sát người khác thời điểm, vận đục hai con ngươi chỉ có thể ngưng tụ một điểm, lại muốn trì hoãn một hồi lâu, mới có thể có tập trung cảm giác. Gia gia a, đây chính là ta kết nghĩa đại ca, nhân hoàng truyền nhân. Tiểu soái thấy Nhậm Dã đi tới, lập tức ghé vào lão gia tử bên thai hô lớn, hai ta tình cảm vừa vặn rất tốt. Từ lão gia tử khẽ ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh đầu thưa thất tóc trắng phiêu động, nhìn chằm chằm Nhậm Dã nhìn một hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu, ngươi đến gần. Gần một chút, lão tử nhìn không rõ ràng. Nhậm Dã cất bước tiến lên, hành đại lễ hô đạo, tiểu tử Chu Tử Quý, chính là Tử Quý huynh đệ kết nghĩa, hôm nay chuyên tới để tiếp lão nhân ra ngài. Hắn tự hỏi thanh âm của mình không tính nhỏ, nhưng từ lão gia tử còn là sửng sốt một chút, nghiêng hai hỏi, gọi cái gì tên? Chu cái gì quý? Chu Tử Quý a. Nhậm Dã lần nữa hô to. Theo Tử Phế. Tử Quý a. Theo Phổi Quý. Từ lão gia tử lần nữa nghiêng hai. A. Nhậm Dã nháy mắt một cái, thông minh không có tại tranh luận, ngài nói quý liền quý đi. Từ lão gia thu hồi cái cằm, quan sát tỉ mỉ Nhậm Dã, nhìn một hồi lâu, mới thở dài nói, "Nhân hoàng chuyển tử, người không lớn, tên tuổi lại quá lớn, nó sẽ thành phần ngươi, cũng sẽ đè ép ngươi, chớ có bị đè sợ a." Nhậm Dã cung kính gật đầu, "Vãn bối biết được." Đại đế nghiêm trọng, "Người không sai." Giờ khắc này từ lão gia tử, ánh mắt lại đột nhiên sắc bén lại, chậm rãi bắt lấy tiểu soái cánh tay, khẽ gật đầu nói, "Hắn, hắn có chính khí, các ngươi những này hậu sinh phải thật tốt ở chúng a." Nhậm Dã chủ động giơ cánh tay lên, bắt lấy tiểu soái bàn tay, trả lời, "Chúng ta chỗ tốt đây." Tiểu soái trầm mặc nửa ngày, hoa hoa gọi bậy đạo, "Ý của ngài ta rõ ràng, nhưng muốn cùng ta đại ca thật tốt chỗ. Vậy thì phải có tiền a, ra ra." "Ngươi nói cái gì?" "Ta nói đến có tiền a." Tiểu soái cường điệu một câu. "Ngươi nói tiền a, tiền chúng ta có a." Từ lão gia tử rất vui vẻ, chỉ chậm rãi nhấc cánh tay, chụp vào trên mặt bàn đến một cái hộp gấm. Hộp gấm kia ước chừng hai trưởng lớn nhỏ, bên trong trưng bày từng mai ngũ thải bàn lan con trâu. Từ lão gia tử tiện tay liền bắt sáu bảy quả, thân thể có chút hướng phía trước tìm đòi, cười nói, "Mới tới từ gia, đưa ngươi mấy cái màu hạt đậu đi." "Tiểu tử, ngươi cầm, cầm." "Cái này?" Nhậm Dã lập tức lộ ra một bộ rất giả dối biểu lộ, từ chối, "Cái này quá quý giá, văn bối." "Đừng giả bộ, cho ngươi ngươi liền cầm lấy đi." Tiểu soái truyền âm nói. "Cút xa một chút, ngươi mẹ nó không nói lao tử phải dùng tiền chỗ, ta liền cầm. Ngươi hiện tại chỉnh nhiều xấu hổ a." Nhậm Dã bực bội đạo. "Đại ca, gia gia của ta là người hào sảng, lại yêu thích hậu bối, nhưng phàm là trong nhà có việc mừng, hắn đều cho văn bối phát cái này màu hạt đậu. Cái này một viên hạt đậu, trong đó liền có dấu 66 vạn 6 tinh nguyện. Hắn cầm những này, đại khái có hơn 4 triệu đi." Tiểu soái nhắc nhở một câu. Nhậm Dã nghe xong lời này, trong lòng xấu hổ cảm giác lập tức yếu bớt mấy phần. "Lão gia tử thích ngươi, cầm đi." Thứ Nguyên mở miệng cười. "Đa tạ gia gia." Theo phổi quý cho ngài dập đầu. Nhậm Dã đưa tay tiếp nhận màu hạt đậu, đắc ý hô to một tiếng. "Ha ha ha, tốt, tốt." Từ lão gia tử run rẩy kéo Nhậm Dã, lại ngẩng đầu nhìn cả sảnh đường con cháu, cười nói, "Người càng ngày càng nhiều a, tốt. Hôm nay ta muốn bao nhiêu uống hai chén." "Cha, rượu không uống đi." Thứ Nguyên quên nhủ. Câu nói này lão gia tử nghe rõ ràng, lập tức nhíu mày mắng, "Rượu muốn không uống, cha cũng đừng gọi đi." Thứ Nguyên im lặng. Không bao lâu, Lĩnh Phong các xếp đặt ra yến, vừa đến coi là vì Nhậm Dã đón tiếp, thứ hai cũng coi như được là ăn mừng thiên tỷ địa một lần nữa khai phủ. Từ lão gia tử dù ngoài miệng la hét uống nhiều hai chén, nhưng kỳ thật uống nửa chén không đến, người ngay tại tứ luân xa bên trên ngủ, lại trên mặt còn treo đầy vui mừng. Tứ Nguyên thấy lão cha ra rời, liền đẩy tứ luân xa, tự mình tặng hắn về ngủ phòng nghỉ ngơi. Hai cha con đi qua Lũng Thiên thành cao nhất ngày lâu hành lang lúc, lão gia tử nhục thân co rút lại trong xe, che kín tấm thảm, có chút mở mắt ra. Ánh mắt của hắn có chút chất phác, đột nhiên hỏi, "Chu gia tổ địa khác thường đi?" Tứ Nguyên nghe nói như thế, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc. "Xảy ra chuyện gì?" lão gia tử hỏi. Tứ Nguyên trầm ngâm nửa ngày, chi tiết đạo, "Nhân hoàng tiểu tử vào Chu gia tổ địa, muốn tìm kiếm nhân gian một đầu cuối cùng chân long tin tức, nhưng không ngờ đến, hắn nhân hoàng khí vận bức ra làm Hà lão tổ trong thần hồn vật bất hữu, là một cái lục phẩm cảnh hồn cổ. Tin tức được đến, nhưng làm Hà lão tổ thi thể, thần hồn cũng trừ khử thiên địa." Tiếng nói rơi, từ lão gia tử trong hai con người nổi lên một trận chậm chạp đau thương cảm giác. "Nhớ năm đó, ta nghe trong tộc trưởng bối giảng thuật, cái kia làm Hà cô khi còn sống, cũng là một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử, áo trắng phía dưới, không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ. Đến hôm nay, nàng cũng triệt để trừ khử thiên địa, đều chết rồi, đi qua hết thảy đều tại tiêu tán, liền chỉ còn lại một mình ta. Ai, ta còn phải chịu, còn phải trợn tròn mắt ta." Ánh mắt của hắn tràn ngập tang thương cùng cứng cỏi, vô cùng bướng bỉnh nói, "Ta phải đem trong tộc những này người cũ mang về cửu thổ. Ta phải làm cho chính mình bộ xương già này chôn ở quê hương. Cha, nhanh, quyền hành chi chìa chúng ta đã cầm tới, bước kế tiếp liền muốn liên hợp người đón giao thừa, quay về thiên tỷ địa. Tốt, lần này nếu là đoạ thần chi mở ra, lão phu nhất định phải vào xem, mai táng ta rất nhiều chí thân chi địa. Đến cùng có gì quỷ dị?" Từ lão gia tử không cam lòng nói, "Ta trong bụng sắp diệt vong sở đạo chi quang, cũng nguyện đi theo tiền tổ mà đi." Tứ Nguyên không đành lòng phụ thân tương cảm, liền quyết nhủ, "Ngài làm đủ nhiều, một thế này không tới phiên ngài, hội có rất nhiều người đến sau, hình thiên mà lên, đập nát đoạ thần." Sau ba ngày, tiểu soái đại hôn. Thiên Phong lầu 12 bên trong, tứ phương khách mới tụ tập, chừng mấy ngàn người. Lâu bên ngoài, xung quanh từ hai nhà tại Lũng Thiên thành 3000 dư cái lý phường bên trong, toàn bộ bố trí miễn phí tiệc cưới, một phường 6 bản, thành nội người, bất luận theo không theo phần, cái kia đều có tin mừng đường ăn, đều có thể khai tiệc. Thành nội vạn tuế trên đường dài, theo nam đến bắc, đều là phủ kín vải đỏ, treo đèn đỏ, xe kéo dạo phố, Chu gia hơn ngàn người đưa thân, chỉ là đồ cưới liền trọn vẹn kéo hai mươi mấy đỡ xe ngựa. Ái phi cũng tại đón dâu trong đội ngũ, nàng hôm nay lộ ra phá lệ yên tĩnh, chỉ mặc cẩm y đi, ngồi trên lưng ngựa, hai con ngươi ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Chương 849, huynh đệ đại hôn, ta hôn ước 3, chương 849, huynh đệ đại hôn, ta hôn ước 3. Xe kéo đi qua vạn tuế phố dài, thẳng vào Thiên Phong lầu 12. Đại hôn bắt đầu, tứ phương khách mới gây nên chúc, tiểu soái mặc tân lang quan trang phục, nắm người khoác mũ phượng khăn quần bay, đầu đội mũ phượng, khăn cô dâu chu một vân, chậm chậm đi qua vui trong lầu đường, hoàn thành theo Nam Hải đến Nam Nhân hoa lệ thủy biến. Xung quanh từ hai nhà tuân theo cổ lễ, tại một đám thân hữu chúc xuống, tự mình chứng kiến hai vị người mới bái thiên địa nghi thức. Nhậm Dã nhìn tiểu soái vị này trong đám người đẹp nhất con, đầy mắt đều là vẻ vui mừng, hắn càng tốt, ta càng vui vẻ. Hứa Đồng Tử nghe vậy xem bảo, vợ hắn đổ cưới, chừng 20 mấy cái xe ngựa. Cái kia tiểu soái đều ngốc tới trình độ nào, dắt con lừa hơn nửa năm, tính toán còn bồi thường tiền. Sự thông minh của hắn là khống chế không được khoản tài phú này, ngươi nhìn có thể không vui sao? Liền ngươi nói nhiều. Nhậm Dã gian dạy một câu. Ai, ta đi theo ngươi đông chạy tây điên, cũng không biết lúc nào có thể vào một lần phòng tân hôn. Hứa Bổng Tử có chút áo ước. Đừng có gấp, ta sớm tối cho ngươi cưới cái lao nương nương. Nhậm Dã trấn an một câu, quay đầu liền nhìn về phía Dân Hổ. Huynh đệ ngươi đều lại hôn, ngươi chừng nào thì xử lý a? Các huynh đệ càng ngày càng có tiền, ta không nóng nảy, ta nhưng chờ một chút. Dân Hổ khó được cơ chế một lần. Một đám chí hữu cười cười nói nói, tại một mảnh sung sướng trong không khí, bắt đầu ngồi vào vị trí, hồ ăn biển nhét. Nhưng tiệc cưới kết thúc về sau, đám người này vẫn không có tận hứng, lại cố ý đi từ phủ náo phòng tân hôn. Chỉ có điều, từ xung quanh hai nhà đều là rất tuân theo cổ lễ gia tộc, bọn hắn náo phòng tân hôn phương thức cũng không dung tục, cũng không lệnh người phiền chán, ngược lại thú vị tính tập mạnh. Tương truyền, Tử Vi Tinh Quân từng nhìn thấy một đạo quỷ hồn chui vào một đôi người mới phòng tân hôn, ý đồ mưu hại cái này vợ chồng trẻ, cho nên hắn liền mở miệng nhắc nhở đây đối với người mới, đại hôn đêm đó, muốn tổ chức một chút giải trí hoạt động, tỉ như ném thẻ vào bình rượu, đánh cờ, nói đi tiểu lệnh loại hình, lại muốn kêu lên tộc nhân cùng vui, lấy này đến xua tan tai họa. Kể từ đó, nhân tộc mới có náo phòng tân hôn cái tập tục này. Chỉ có điều vườn khu tiểu đội những người này đến, giải trí phương thức tự nhiên mà vậy liền cùng lợi ích móc nối vui, cho nên mọi người liền bắt đầu tại tiểu soái tân phòng bên trong, đánh cược nhỏ di tình. Mới đầu, giả bộ con gái rượu Chu Mộc Vân là cự tuyệt, nàng công bố chân chính ưu nhã nữ tử, là tuyệt đối sẽ không liên quan đánh cược. Nhưng tại tiểu soái thua liền mấy chục vạn tinh nguyên về sau, lập tức liền lột lên hùng tụ, hét lớn một tiếng, xuất sắc, còn là bài chín, cho câu thống khoái lời nói. Câu này, làm cho tất cả mọi người đều trông thấy phát tài hy vọng, cho nên liền vừa uống rượu, vừa bắt đầu đánh cờ, đem náo phòng tân hôn một chuyện đẩy hướng cao chiều nhất. Trong phòng huyên náo vô cùng, tiếng cười liên tục, mà Thanh Lương phủ Vương phi Hứa Thanh Chiêu lại ngồi tại tân phòng tiền viện, dùng tay ngọc nâng cầm lên, mắt ngọc mày ngài, hai gò má yên tĩnh, si ngốc nhìn xem cửa sổ ảnh bên trong phát sinh hết thảy. Nàng hôm nay lộ ra phá lệ yên tĩnh, tại đại hôn bắt đầu đến bây giờ cũng chỉ nói qua giải giác mấy câu. Soát. Ngay tại nàng một cái hưởng thụ yên tĩnh thời điểm, một vị cẩm y thanh niên lại giống như quỷ mị, xuất hiện tại bên cạnh của nàng. Ái phi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, yếu ớt hỏi, làm sao không chơi rồi? Cả ngày, ngươi đều không nói lời nào, làm sao? Ao đứt rồi. Tiểu Phôi Vương ngồi tại trong lương đình, nhẹ răng hỏi. Hứa Thanh Chiêu nâng cầm lên, nhìn cửa sổ ảnh, mỹ lệ giống như trong bức tranh nữ tử. Nàng trầm mặc nửa ngày, đột một đạo, Chu Tử Quý, ta muốn đi. Tiếng nói rơi, Nhậm Dã nhất thời giật mình tại nguyên chỗ, trong lòng dù sớm có dự đoán, nhưng vẫn là nổi lên thương cảm lại không bỏ cảm xúc. Ái phi ở trong đế phần được đến Âm Dương Ngư phủ về sau, liền cũng nhìn thấy tấn thăng thời cơ, mà lấy thiên tư của nàng, cùng trong nóng ngoài lạnh, lại tương đối cương ngạnh quật cường tính tình, kia là sẽ không cho phép chính mình tại trong tiểu đội tụt lại phía sau. Cho nên, nàng lại đều sớm chuẩn bị muốn mượn Âm Dương Ngư phủ đi tìm chính mình cơ duyên, điểm này Nhậm Dã là có cảm giác đến, chỉ có điều, hai người ai cũng không có xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ thôi. Hai người đồng thời ngắm nhìn gian kia tân phòng, lẫn nhau trầm mặc. Sau một hồi, Nhậm Dã không nói gì, chỉ chậm rãi giơ cánh tay lên, đánh cái chỉ tiếng động. Xoát. Một cỗ âm minh chi khí khuấy động, thần oa nhu thuận xuất hiện tại Ái phi trước mặt. "Mama." Miệng hắn ngọt gọi một câu. Ái phi nhìn hắn một cái, ánh mắt nhu hòa cười nói, "Cha cũng không có chứ, liền từng ngụm mama nha." Xoát. Nhậm Dã kêu gọi ra quỷ tượng đồng, chậm rãi thả ở trên bàn đá, nói khẽ, "Thần oa, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền cùng Mẫu Thượng đại nhân cùng nhau du lịch." "Tốt oa." Thần oa không có bất luận cái gì mâu thuẫn. Nhậm Dã quay đầu nhìn về phía Ái phi, sắc mặt nghiêm túc mà nói, "Thần oa chính là âm minh thể, đối với một chút quỷ dị chi địa, có được đặc thù cảm giác, lại thêm hắn tính cách sáng sủa, trên đường có thể hàn huyên với ngươi ngày dài buồn, hai người các ngươi đồng hành, phi thường bổ sung." Ái phi thấy hắn cử động lần này nhất thời có chút mà ra. Xoát. Nhậm Dã lần nữa đưa tay vung lên, hai vị kẻ đi chơi đêm liền xuất hiện tại hai người trước mặt. Hắn khẽ to mày, hoàn toàn đứng tại Hứa Thanh Chiêu góc độ cân nhắc vấn đề, kẻ đi chơi đêm tại đồng phẩm trong bí cảnh, cơ hội là có được bất tử chi thân. Như gặp nạn, bốn cái kẻ đi chơi đêm, liền đầy đủ để ngươi có được không cần tự mình mạo hiểm, tự mình dò xét tư bản. Ngươi mang lấy bọn hắn, có thể làm trinh sát sử dụng. Ái phi nhìn hắn nghiêm túc bên mặt, trong lúc nhất thời trở nên càng thêm trầm mặc. Xoát. Sinh mệnh chi thủy, ta liền lưu một bình, còn lại ba bình đều cho ngươi. Vật này, chớ có xem người, bí cảnh chi địa, nhân tính phức tạp, chính mình vụng trộm dùng liền tốt. Ông. Tiếng nói rơi, Nhậm Dã trực tiếp lộ ra giới không thạch món chí bảo này, cũng làm nó lơ lửng tại Ái phi trước mặt. Đây là cựu Lê đại đế luyện hóa hư không chí bảo, giờ phút này lơ lửng ở giữa không trung, liền bặn bẹo bốn phía hết thảy quan cảnh. Nhậm Dã nhìn nàng, vẫn như cũ phối hợp nói, cái này ngươi nhất định phải cầm, bởi vì nó nhưng ngắn ngủi phá toái hư không, ngươi như gặp được cao phẩm lại không thể chiến thắng đối thủ, cái kia thời khắc mấu chốt, liền có thể mượn nó chạy trốn, ta đánh không lại liền tránh, tuyệt đối không được đấu sát, không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Hắn nói mỗi một câu đều phi thường rõ ràng, nhưng Ái phi lại một chữ cũng không có nghe xuống dưới, chỉ sững sờ nhìn hắn, giống như là ảo thuật theo không gian ý thức bên trong, cầm ra bản thân dùng mệnh đổi lại trí bảo, trầm mặc im lặng, hai con ngươi phiếm hồng. "Ngươi." Hắn tế ra cựu khúc thanh vân trúc, nói khẽ, "Thanh trúc ngươi cũng mang đi đi. Nếu là người khác, khẳng định không cách nào thôi động nó, nhưng chúc có tiên thiên linh vận, biết được giữa chúng ta quan hệ. Ngươi cầm nó, sẽ không được đến kháng cự, này thần vật thời khắc mấu chốt có thể trấn áp tai họa." Tí tách. Một giọt nước mắt từ ái phi gương mặt xinh đẹp bên trên chảy xuống. Nàng si ngốc nhìn Chu Tử Quý, hỏi: "Đều cho ta, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi lại như thế nào có thể nên chiến cái kia diện bích nhân cổ hoàng tử?" "Ta là nhân hoàng." Nhậm Giã cười nói: "Tùy tiện đạo, không có thần vật tương trợ, tự nhiên cũng sẽ vô địch đương thời." "Chu Tử Quý, ngươi còn có một việc." Nhậm Giã đột nhiên đánh gây đối phương. Hứa Thanh Chiêu nhìn hắn: "Chuyện gì?" "Ta biết được tính tình của ngươi, cơ duyên xuất hiện, ngươi là sẽ không bỏ qua." Nhậm Giã dừng lại một chút, hai con ngươi sáng tỏ nhìn trước mắt vị này nữ tử áo trắng, gàn từng chữ một: "Cho nên, sớm chút trở về à, để ta cưới ngươi." Một câu, lệnh gái kia một giọt rơi trên mặt đất nước mắt, phản phất trong khoảnh khắc cùng ôn nhuận trong đất bùn lần nữa ngưng tụ. Trên mặt nàng treo nước mắt, hai con ngươi lộ ra đơn thuần mà đơn giản vui sướng, phốc một tiếng cười nói: "Chu Tử Quý, ngươi như cưới ta, cũng không thể tại cắt xén ta lệ tiền nhà." Trăng tròn giữa trời, hai người tương đối nhìn chăm chú. Nhậm Giã si ngốc nhìn qua nàng, quát lớn: "Tiểu hài tử nên đợi ở thuộc về ngươi địa phương." Siêu. Thần Hoa hiểu chuyện biến mất tại hai người trước mặt. Yêu thương chính đồng, Nhậm Giã đưa tay vuốt ve sợi tóc của nàng, gương mặt chậm rãi tới gần, nhẹ nhàng hướng môi của nàng hôn tới, nói khẽ: "Ta đều là ngươi, còn sợ không có tinh nguyên lấy lòng ngắn sao?" Hứa Thanh Chiêu hồi hộp nắm lấy tay nhỏ, nhìn hắn một chút xíu tới gần, liền chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Chương 850, Thiên ấn lệnh, lại xuất phát, 1, chương 850, Thiên ấn lệnh, lại xuất phát, 1, răng môi ấm áp, mềm mại, mang nhàn nhạt trong veo. Nàng rất khẩn trương, cực kỳ gắng sức kiềm chế hô hấp, nắm chặt tay nhỏ, hai mắt nhắm chặt ở giữa, môi đỏ hơi có chút run rẩy. Đi qua hết thảy mập mờ thân phận, quan hệ, nội tâm hiệu con sông loạn thăm dò, người lâm vào hiểm cảnh lúc, đêm không thể say giấc quan tâm, nhớ, trong lúc một cái nhăn mày một nụ cười tim đập thình thịch, giờ phút này đều hóa thành hư không. Hoài Vương cùng Vương Phi ở giữa, từ đầu đến cuối tồn tại tầng kia giấy cửa sổ bị triệt để xuyên phá, bọn hắn vào đúng lúc này trở thành chân chính người yêu, cũng tại trang sáng thanh phong xuống ưng thuận hôn nước. Có lẽ là Tiểu Phôi Vương thật đói quá lâu, hắn quá nhiệt liệt, quá chuyên chú, hôn cực kỳ lâu, thẳng đến không thể thở nổi. Trong phòng tân hôn, vẫn như cũ đèn đuốc sáng tỏ, phi thường náo nhiệt. Hứa Thanh Chiêu ngồi tại trong lương đình, đem đầu nhẹ nhàng dựa vào ở trên bờ vai của Nhậm Giã, hai con ngươi sáng long lánh nhìn rực rỡ tinh hà, nói khẽ: "Chu Tử Quý, ngươi biết không? Ngươi là ta trên thế gian người thân nhất." "Ta đương nhiên biết." Nhậm Giã nhìn phi thường thâm trầm, nắm lấy tay của nàng, trịnh trọng gật đầu nói: "Chúng ta còn có một ngôi nhà, tên là Thanh Lương Quận, chúng ta có rất nhiều bằng hữu, đều là vườn khu tiểu đội một viên. Ngươi sớm chút trở về, đừng để ta lo lắng." "Được." Ái Phi nghiêm túc mà trịnh trọng gật đầu. Nhậm Giã hơi ngưng lại, lại nghĩ linh tinh đạo: "A, đúng rồi. Ngươi tiến vào bí cảnh về sau, nhất định phải lấy tiểu hắc mập mạp hình tượng gặp người." "Vì sao?" Ái Phi nhếch môi đỏ, cố ý hỏi ngược lại. "An toàn. Vì sao biến thành tiểu hắc mập mạp liền sẽ an toàn? Không nên hỏi nhiều, chính là an toàn." Nhậm Giã mười phần kiên trì. "Tốt a." Ái Phi chớp chớp sáng tỏ đôi mắt: "Chu Tử Quý, ngươi vì cái gì biểu lộ nhìn xem nghiêm túc như vậy?" "Bởi vì ta suy nghĩ một ít chuyện." Nhậm Giã đói quá lâu, cái kia một hôn qua đi, chính như Tử Nguyên nói như vậy, trong lòng vô cùng bận rộn vọng tất cả đều viết ở trên mặt. "Vậy ngươi lại vì sao run lợi hại như vậy? Ngươi không phải nam nhân, ngươi không hiểu." "Ta có chút nóng, ta nghĩ phát tiết." Nhậm Giã lắc đầu trả lời một câu về sau, liền che ngực, ở trong lòng thầm nói, cũng không biết tiểu ca cơ ban đêm có hay không an bài, tất cả mọi người là quán bảo chi giao, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt ta đi. Hứa Thanh Chiêu nháy tiểu hắc mập mạp độc hữu cơ linh ánh mắt, cố ý quan tâm nói: "À, Chu Tử Quý, ngươi sẽ không là cảm lạnh à?" "Không muốn lời vô ích." "Đại hôn cùng ngày, ngươi nhất định sẽ biết, Hoàng Chi Vũ Dũng, cổ kim vô song. Hy vọng hết thảy đều là thật đi." Hứa Thanh Chiêu hiếm thấy hoạt bát khả ái làm ra cầu nguyện thủ thế. Say rượu, huyên náo, sung sướng, vui sướng, ước định. Một đêm qua đi, một đám chí hữu tại ngày thứ hai, cùng một chỗ đưa tiễn Ái Phi. Trước khi đi, Khánh Linh cô em chồng rộng thoáng đến rối tinh rối mù. Nàng đem chính mình sư phụ ban thưởng một kiện bảo mệnh nhuyễn giáp đưa cho chị dâu, còn hai mắt nước mắt lưng chồng đạo: "Chị dâu, ta ca mặc dù không được, nhưng hắn là yêu ngươi. Chúng ta chờ ngươi trở về nhà." Hứa Thanh Chiêu vốn không muốn cầm, nhưng cô em chồng kiên trì cho là mình đại ca có thể là có chút thiếu hụt, cần để cho chị dâu cảm nhận được nhâm gia ấm áp, cho nên liền cứng rắn đem món kia nhuyễn giáp cho đối phương. Còn lại hảo hữu cũng đều có tâm ý, tại một mảnh cổ động cố lên bên trong, dặn dò Ái Phi muốn sớm ngày về đơn vị. Không bao lâu, nàng liền hóa thân tiểu hắc mập mạp, dẫn động âm dương ngư phủ, mở ra bí cảnh chi môn, đạp lên một cái hoàn toàn mới lại không biết thế giới. Ái Phi vừa đi, Nhậm Giã liền có một loại vừa mới xác lập quan hệ yêu đương, cái này đại học liền đã tốt nghiệp thương cảm. Hắn đã thành thói quen chỗ nào đều có Ái Phi tồn tại, cho nên cũng cần giống cô độc lão nhân, thoáng thích hứng một chút. Tiểu Soái sau khi đám cưới, liền cùng Chu Mộc Vân mấy lần qua lại thả cổ thành phố, Hàn Nguyệt đất đông cứng, cũng thành công luyện hóa quyền hành chi trì. Hắn trong khoảng thời gian này loay hoay không được, trừ muốn làm trong nhà đại sự bên ngoài, chính là không có phí công ngày không có đêm tối cùng phu nhân trong phòng tâm sự, cả người đều mệt mỏi gầy, có rất rõ ràng mắt còn thâm. Nhoáng một cái lại chờ hơn 20 ngày, Chu Tước Thành rốt cục gửi thư, nhị sư phụ trở về, để Nhậm Giã nhanh đi đưa tin. Mọi người nghe xong tin tức này, trong lòng liền đều đã biết được, cái này hài lòng thời gian có thể muốn một đi không trở lại, hành trình mới cũng đã gần đến ở trước mắt. Thiên tỷ địa một lần nữa khai phủ, ngày thứ 25. Nhậm Giã trở về Chu Tước Thành, cũng tại thư viện nhìn thấy hai vị sư tôn. Nhị sư phụ hoàn toàn như trước đây tiêu sái, thân mang một bộ áo trắng, tóc trắng tự nhiên tản mát ở sau, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là một bộ lao niên hồng trần lãng tử hình tượng. Nhậm Giã quỳ xuống đất hành lễ, hô lớn nói, nhị sư phụ vất vả à, đệ tử thật sự là muốn chết ngươi. A, nhị sư phụ ngồi tại trên giường, lạnh giọng cười một tiếng, tựa hồ đối với hắn dung tục ngôn ngữ đã triệt để miễn dịch. Hắc hắc. Nhậm Giã đột nhiên đứng dậy, đi chậm chậm vọt tới trên giường, đưa tay lật một cái, trên thư án liền nhiều 10 cái rượu hồ lô. Hắn tùy tiện cầm lấy một cái rượu hồ lô, nhẹ nhàng rút ra nút gỗ, cái này cả tòa thư các bên trong liền khoảnh khắc tràn ngập ra lệnh người say mê mùi rượu. Nhị sư phụ nhìn thấy một màn này về sau, mới lộ ra hài lòng mỉm cười, vẫn được à, cái này đường đường Cửu Lê Hạo Nhiên tông nhân hoàng đại nhân, không có đem ta lão già này quên à. Ngài lời nói này, ta quên ai cũng không thể quên ngài a. Nhậm Giã thấp giọng nói, đồ nhi vào Cửu Lê, mua đi một cái địa phương, cái kia chuyện thứ nhất chính là cho ngài lấy lòng rượu. Đây là Tây Lương, đây là Triều Long Thành, đây là Đông Đăng Phủ, đây là Lũng Thiên Thành, mỗi một loại rượu đều đại biểu cho nơi đó văn hóa, ngàn năm lịch sử biến thiên. Ngươi cứ uống đi, quát một tiếng một cái không lên tiếng. Nhị sư phụ cầm qua bầu rượu, nhẹ nhàng ngửi một chút, thỏa mãn gật đầu nói, ừm, còn có thể. Nhị sư phụ, ta biết ngài thích uống hoa tiểu, nhưng rượu này dễ bán, hoa lại không tốt lắm hái, cũng không tốt mang. Huống chi chúng ta là danh môn chính phái, những chuyện này không thể công khai đến. Nhậm Giã thấp giọng nói, quay đầu ngài đi Cửu Lê, ta tự mình an bài cho ngài. Ngươi mẹ hắn nói xấu ta. Nhị sư phụ đầu tiên là liếc mắt nhìn thần bí hồng bảo nam tử, sau đó có chút phá phòng mắng, người đón giao thừa tập tục, tất cả đều là bị ngươi mang lệnh. Thần bí hồng bảo nam tử, khẽ nhíu mày, ta còn chưa có chết đâu. Ta khuyên các ngươi tốt nhất không muốn ở trước mặt ta nói cái đề tài này. Bước lên làm trái kỷ, gặp trách phạt phong hiểm, ta cũng nhất định ngăn bài. Nhậm Giã hướng về phía nhị sư phụ bay liếc mắt đưa tình, thái độ kiên quyết một nhóm. Quá người tục tằng hoàng truyền nhân, chờ trời đều sự tình, phạt ngươi ở bên trong cắt chép kinh 3 tháng. Nhị sư phụ quang minh lẫm liệt nói một câu về sau, liền đưa tay tại áo trắng bên trong lung tung sở. Một lát về sau, hắn mới từ trong ngực lấy ra một khối ánh vàng rực rỡ lệnh bài, tiện tay liền ném tới trên bàn, đây chính là ngươi tại trời đều việc phải làm. Đa tạ nhị sư phụ. Nhậm Giã đợi lâu như vậy, chờ chính là cái này, cho nên lập tức cầm lấy viên kia ánh vàng rực rỡ lệnh bài, chậm rãi tản mát ra cảm giác. Chương 850, Thiên ấn lệnh, lại xuất phát, 2, chương 850, Thiên ấn lệnh, lại xuất phát, 2, Thiên ấn lệnh, thiên đạo ban ân chi vận, kích hoạt trời đều thành phố độ khó cao nhất, vị cách cao nhất việc phải làm tín vận, từ thiên tỷ địa không có phẩm cấp chi địa đoạn thần tháp chảy ra. Tương truyền đến vật này người hoặc có được cải biến năm 251 trời đều thành phố bộ phận thế cục tiềm lực nhân gian tổng cộng có 12 mai. Chú thích, vật này giới hạn tại trời đều thành phố sử dụng. Trước mắt việc phải làm, không biết bằng vào vật này có thể tùy thời tiến vào trời đều thành phố bí cảnh, cũng hội căn cứ tự thân trận doanh ngẫu nhiên phát động thiên ân việc phải làm. Thiên đạo thanh âm tại trong hai lỗ hai chậm rãi tiêu tán. Nhậm Giã lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói, độ khó cao nhất, vị cách cao nhất, đây là ý gì? Là nói này lệnh phát động việc phải làm nhiệm vụ hội vượt qua SS cấp S sao? Đúng thế. Nhị sư phụ chậm rãi gật đầu, ngươi hiện tại cần rõ ràng chính là, trời đều là thiên tỷ địa ngũ phẩm bí cảnh, khai phủ về sau, ai cũng có thể tiến vào nơi này phát động việc phải làm, đồng thời việc phải làm phương hướng là trật tự cùng hỗn loạn đại thế chi tranh. Cho nên, đối thủ của ngươi hội rất rõ ràng, chính là lấy diện bích nhân, ven đường chó, hắc lung bảo, loài săn mồi liên minh, cùng thiên tỷ địa đi qua đại uy thiên long cầm đầu hỗn loạn thế lực vân vân. Cụ thể tham dự nhân số, hội nhiều đến một cái ngươi mức không thể tưởng tượng nổi. Lại trời đều hội lấy toàn diện mở ra trạng thái, diễn hóa ra đã từng hết thảy, cũng diễn hóa ra vô số việc phải làm. Lệnh tất cả thần thông giả đều bản thân tham dự vào năm 251 trời đều thai ách sự kiện bên trong. Không nên hỏi ta thai ách sự kiện đến cùng là cái gì, việc này ta cũng không biết, nhưng có lẽ diện bích nhân phải biết một chút. Bọn hắn rất có thể sẽ tại một chút chuyện xưa trên tin tức dẫn trước chúng ta. Nhưng tự có thiên đạo cân bằng, ngươi không cần quá xoắn xuýt. Còn có, tại cái này tất cả việc phải làm trong nhiệm vụ, thiên ấn lệnh phát động việc phải làm độ khó cùng vị cách là cao nhất, cũng là có giá trị nhất, đây cũng là vì cái gì ta sẽ đích thân vào bí cảnh giúp ngươi tranh thủ cái cơ duyên này nguyên nhân. Ngươi việc phải làm nhiệm vụ, có lẽ là có thay đổi quá khứ hết thảy, cũng quyết định trời đều tương lai thuộc về tiềm lực. Nhưng loại năng lực này không riêng ngươi có, còn lại được đến thiên ân lệnh người cũng có. Trước mắt, có tư cách cải biến hỗn loạn đi hướng quái vật khổng lồ, không phải hắc lung bảo, cũng không phải ven đường chó, mà là diễn bích nhân. Bọn hắn mới là ta trật tự túc địch, cũng được đến rất nhiều hỗn loạn tông môn cùng thế lực lớn tán thành. Trong đó, liền bao quát tất cả ngươi quen thuộc hỗn loạn thế lực. Nhớ lấy, bọn hắn hiện tại rất mạnh, xa so với ngươi nghĩ mạnh, chỉ là một mực đang ngủ đông, đang chờ đợi thời cơ. Cho nên, ngươi biết lần này việc phải làm tầm quan trọng sao? Nhị sư phụ hỏi. Biết. Nhậm Giã hơi suy nghĩ một chút, liền tổng kết đạo, thiên tỷ địa tất cả thành thị, huyện thành, phương trấn, bao quát còn lại độc lập địa vực tinh môn, đều có thể bị tam đại trận doanh người tu đạo, lấy người dẫn đường thôn tính quyền hành phương thức đem hắn chiếm lĩnh. Mà trời đều thành phố, làm thiên tỷ địa lộng lẫy nhất Minh Châu, đã từng quốc đô, tự nhiên cũng có thể bị chiếm lĩnh. Cho nên, lần này tranh đoạt, chính là trật tự cùng hỗn loạn tranh đoạt trời đều cuối cùng quyền sở hữu. Mà ta cầm tới việc phải làm cấp bậc cao nhất, gánh nặng nhất, muốn toàn lực mà làm. Nhị sư phụ nghe tới cái này ngắn gọn trả lời, phi thường hài lòng nhẹ gật đầu, tổng kết đến phi thường sâu sắc, cũng hoàn toàn chuẩn xác. Mặt khác ta có thể nói cho ngươi, chỉ có được đến trời đều, thôn tính nơi đây quyền hành, mới có thể chiếm cứ dẫn đầu tìm tới đoạ thần chi tiên cơ. Đây chính là, chúng ta tại sao muốn tranh, tại sao muốn một bước cũng không nhường nguyên nhân. Hoàn toàn rõ ràng. Nhậm Giã gật đầu. Bên cạnh, thần bí hồng bào nam tử tiếp lời đầu, nếu mày dặn dò, ngươi nhị sư phụ nói, cái này thiên ân lệnh việc phải làm nhiệm vụ, xác suất rất lớn là một người. Đồng thời, bằng vào ta người đón giao thừa các bộ tập hợp đi lên tin tức nhìn, người tu đạo mới vào thiên tỷ địa, rất có thể nhận được đều là một mình việc phải làm. Cho nên, ngươi nặng nghề nhất mới quy hoạch chính mình tiểu đội, cũng làm tốt đơn đả độc đấu chuẩn bị. A, Nhậm Giám Ngộng, ý của ngài là để chính ta đơn đấu thiên ân độ khó nhiệm vụ a? Đây không phải ta ý tứ, rất có thể là thiên tỷ địa thiên đạo ý tứ. Lâm tướng ngốn nắn một chút, nhưng ngươi cũng không cần hoảng. Nếu là trật tự cùng hỗn loạn đối kháng, người kia cùng đại bộ đội sớm tối đều là muốn tụ hợp. Chỉ có điều cụ thể hình thức cùng đi hướng, cái này không tốt phỏng đoán. Tốt, ta rõ ràng. Nhậm Giác trọng trọng gật đầu về sau, lại hỏi, cái kia tự do người đâu? Bọn hắn tại cái đại thế này chi tranh bên trong đóng vai cái gì nhân vật? Ta suy đoán, vẫn tồn tại như cũ cảm giác rất yếu. Nhị sư phụ suy tư một chút, lần này trời đều chi tranh, bọn hắn có lẽ sẽ có người tiến vào tìm kiếm cơ duyên, nhưng nhất định không phải nhân vật chính. Đồng thời, tự do lừa gạt thương hội, một mực cùng chúng ta giao hảo, lại bọn hắn tại tự do phân lượng rất nặng. Có dạng này một vị minh hữu, tại cỏ đầu tưởng phương diện, chúng ta là sẽ không lỗ. A, đúng rồi, tự do rất có thể cũng nhận được thiên ấn lệnh, nhưng ta không xác định. Đệ tử đi lại. Nhậm Giác gật đầu. Một lần nữa quy hoạch tiểu đội lúc, trứng gà tốt nhất không muốn thả ở trong một cái rổ. Lâm tướng mở miệng dặn dò, đồng thời, tốt nhất là trước thời hạn thiết lập tốt, lẫn nhau tìm kiếm đồng đội ám hiệu. Chơi đều thành phố bao la trình độ, rất có thể vượt qua chúng ta trước đó dự đoán. Tóm lại, làm nhiều mấy phần chuẩn bị, tiến vào về sau, liền có thể có nhiều mấy phần phong dong. Vâng. Nhậm Giác cúi đầu nhìn lên trời ân lệnh, trịnh trọng tỏ thái độ nói, đệ tử chuyến này, tự nhiên dốc hết toàn lực. Chúng ta hội có rất nhiều người tiến vào, bao quát rất nhiều áo đen, cùng lặng chờ thời cơ áo trắng, còn có phản mình cùng bình bộ một đám thiên tiêu. Nhị sư phụ ánh mắt sắc bén, tóm lại, mặc kệ đến cái gì thái ách, trời đều. Chúng ta đều tình thế bắt buộc. Làm. Nhậm Giác lòng tin 10 phần đứng lên, thiên tỷ địa đã khai phủ hơn 20 ngày, đã nhị sư phụ đã đem thiên ân lệnh cho ta, đệ tử kia cũng muốn mau chóng chuẩn bị khởi hành. Sẽ không quấy rầy hai vị sư tôn, các ngươi ở nhà chờ tin tức tốt của ta đi. Nhị sư phụ nhìn hắn một cái, lần nữa chỉnh trọng dặn dò, diện bích nhân rất mạnh, so ngươi gặp qua tất cả cổ tông, vương triều đều mạnh hơn. Trời đều tuy là ngũ phẩm chi địa, nhưng bọn hắn nhất định sẽ có hạ thấp tồn tại đến đó. Ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Nhị sư phụ, diện bích nhân đến cùng đến từ chỗ nào? Nhậm Giác nhíu mày dò hỏi. Diện bích nhân không thuộc về nhân gian. Trời đều sự tình, có lẽ hết thảy đều sẽ sáng tỏ. Tốt, vậy ta đi trước. Đi thôi. Lâm tướng phất phất tay. Không bao lâu, Nhậm Giác cất bước rời đi. Lâm tướng đi tại trên giường, khẽ cau mày, mặt lộ trầm tư. Cách đó không xa, Triệu Bách Thành ngồi xếp bằng tại sau án thư, đầu tiên là đưa tay sờ sờ hướng miệng, sau đó mới vừa cười vừa nói, một bầu rượu, một chỗ, chính là ngàn năm quá khứ. Người không cần đích thân đến, khói lửa khí lại đều ở trong rượu. Tốt, tốt. Tiếng nói rơi, hắn cầm lấy một cái rượu hồ lô, mở ra nút gỗ, ngửa mặt liền uống một miệng lớn. Khu khu. Liệt tiểu vào cổ họng, Triệu Bách Thành kịch liệt ho khan lên, sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận. Chương 850, thiên ấn lệnh, lại xuất phát, 3, chương 850, thiên ấn lệnh, lại xuất phát, 3, xuất. Lâm tướng đột nhiên quay đầu, lông mày càng nặng. Phúc. Liên tục ho khan mười mấy âm thanh về sau, đã chạy vào Triệu Bách Thành trong cổ họng liệt tiểu, lại trộn lẫn lấy một chút máu tươi từ trong miệng phun ra. Người thụ thương rồi. Lâm tướng chỉ nhìn hắn một cái, sắc mặt liền khôi phục bình thường. Vâng. Một cỗ hạo nhiên vô tận khí tức từ Triệu Bách Thành trong nhục thân phun trào mà ra, hắn nâng lên cánh tay phải, gần như qua loa như ngưng tụ kiếm chỉ, từ chỉ mi tâm. Xoát. Một sợi hắc khí từ hắn mi tâm lấp lóe. Phúc. Một chỉ điểm ra, hắc khí bỗng nhiên dịch vòng, Triệu Bách Thành khí tức khôi phục như thường. Hắn lần nữa cầm rượu lên hồ lô, cất cao giọng nói, vào tòa tháp kia, liền thần niệm hoàn toàn không có. Vào tháp người, ai cũng không nhìn thấy ai, lại rất khó cảm giác người khác thần pháp, cho nên chỉ có thể trốn ở trong bóng tối, chậm đợi cơ hội tốt. Ngươi để ta mang đến áo trang quá nhiều, cùng nhau tiến vào, cái này không phân rõ địch bạn, cái kia làm không tốt liền muốn ngộ thương. Lao tử trong cơn tức giận, liền tự mình đi vào. Vô não mang phu. Lâm tướng có chút im lặng. Triệu Bách Thành uống một ngụm đồ nhi mang về rượu, khẽ cười nói, lão phu một người đi vào về sau, tại vòng thứ nhất liền đoạt lấy một viên thiên ấn lệnh, sau đó thiên đạo mới tuyên đọc, một người chỉ có thể cầm xuống một viên. Cái này liền có chút sớm, cho nên trong tháp mấy lao già đỏ mắt, liền ám đâm đâm liên thủ vây công ta. Ta giết hai cái, cũng thụ một điểm tổn thương, bất quá không có gì đáng ngại. Nhị sư phụ khoát tay một cái. Lâm tướng đã cảm thấy được hắn tình trạng, cho nên sắc mặt như thường đạo, đoạ thân tháp, xác nhận thiên đạo biến hóa ra không có phẩm cấp chi địa à? Ta không biết. Triệu Bách Thành lắc đầu, truyền tống vào tháp, thấy không rõ trong ngoài, chỉ có một mảnh hỗn độn cùng hắc ám, vì biết nơi đó đến tột cùng là địa phương nào. Cái dạng gì lao ra hỏa, có thể làm ngươi thụ thương? Lâm tướng lại hỏi. Thiên tỷ địa một lần nữa khai phủ, lại trải qua một năm rưỡi, tái diễn hai ách. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, nơi đây ngay tại khôi phục, đại thế cũng không thể ngăn cản đến, vậy cái này một đời chính là neo điểm. Ta phỏng đoán, diễn bích nhân. Thỉnh không ít người a. Triệu Bách Thành sắc mặt chỉnh trọng nói, trời đều không tốt cầm, cái này đoạ thần thiên môn càng là khó gặp. Bất quá, cái này đều không phải ta nên nhọc lòng, còn là đến trắng tóc của ngươi, hao tổn tâm huyết của ngươi. Trong tháp thấy không rõ ai là ai, nhưng ngày này ân lệnh sớm tối như thế, cầm lệnh người là giấu không được. Lâm tướng mắt lộ ra sát cơ đạo, chờ tất cả cầm lệnh người toàn bộ thò đầu ra, tự nhiên cũng liền có thể biết được đều là ai vào tháp. Liên thủ vây công ngươi, đây là muốn trả giá đắt. Hết thảy sáng tỏ về sau, thư viện áo trắng phi thiên đều, như đi đường có người ám đâm đâm đả thương người, vậy liền toàn bộ trục chết. Vâng. Lâm tướng ném xuống một câu về sau, thân ảnh liền biến mất tại trong thư viện cát. Lục Thiên Thành, tiểu hầu gia kích động nhấc tay hô đạo, ta liền một câu, ta muốn tại một đội. Nhậm Dã mắt liếc thấy hắn, cao giọng chất vấn, ngươi tại sao phải tại một đội? Đến tột cùng có mục đích gì? Là chạy ta a, còn là chạy những người khác a? Tiểu hầu gia liếc trộm liếc mắt thần sắc như thường long thủ, kiên trì nói, bản hầu gia đương nhiên là vì ngươi a. Ta mẹ nó đều nói, lão tử có thể muốn đơn độc đi, ngươi vì ta cái gì? Ta liền muốn tại một đội. Hắn bướng bỉnh giống đứa bé. 5 triệu, ta nhường cho ngươi một đội danh ngạch. Hứa Bổng Tử nhìn thấy cơ hội buôn bán. Tiểu hầu gia đã không giống vừa tới thời điểm như thế ngay thẳng, hắn đã bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ phải trang bị hố vấn đề, nhưng giờ phút này nghe tới Hứa Bổng Tử lời nói về sau, lại vẫn là cắn răng nói, được. Tiểu ca cơ thấy hắn như thế bướng bỉnh, lập tức khuôn mặt đỏ lên, bằng hữu, ngươi sẽ không là vì ta đi. Đúng đúng đúng, ta chính là vì ngươi. Tiểu hầu gia cười hắc hắc. Ma quỷ. Đường Phong ánh mắt u và nói, bình thường mở hai câu trò đùa cũng coi như, các ngươi thật đúng là muốn bắt ta làm kèn cải cửa dùng a. Nói chính sự đâu, tạm thời không muốn kéo công việc. Nhậm Dã quát lớn một câu về sau, liền ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Soái, thế nào, ngươi cùng đại bộ đội đi, còn là làm một mình. Tiểu Soái trầm tư nửa ngày, ngươi không nói, không nên đem trứng gà chứa một cái trong giỏ sao? Lại thêm, phu nhân ta cũng muốn đồng hành, vườn khu một đội người lại chẳng ra, vậy không bằng dạng này, ta hai người đơn độc mang một đội tiến vào trời đều. Ngươi khống chế Hàn Nguyệt đất đông cứng quyền hành, có lẽ có thể tiếp vào cái gì không giống việc phải làm. Đơn độc mang một đội, cũng xác thực không có ma bệnh. Nhậm Dã khẽ gật đầu, được, ngươi cùng một Vân tỷ tỷ, tạo thành 8 người tiểu đội, tự đi chọn lựa thành viên. Được rồi. Tiểu Soái gật đầu. Nhậm Dã nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Ngạn, ngươi cũng đơn độc đi thôi, Ngạn ca. Đang có ý này. Lý Ngạn gật đầu nói, ta mang Khánh Ninh, lại từ hộ tài các tuyển 6 vị ngũ phẩm, vừa vặn góp thành 8 người tiểu đội. Vô cùng tốt. Nhậm Dã kinh hỉ nói, các ngươi cái này tiểu đội chiến lực sẽ phi thường khủng bố. Hắn hơi ngưng lại về sau, liền bắt đầu điểm danh, một đội, ta tạm thời rời khỏi, Long Thủ vì đội trưởng, sau đó chính là Tiểu Hầu gia, Dân Hổ, Đường Phong, A Bổ, Tây Bậy Ca, Vương Lê Lê, hết thảy 7 người. Lưu lại một cái danh ngạch, nếu như chữ đạo ra nửa đường trở về, cũng đem hắn sắp xếp tiểu đội. Thế nào, mọi người còn có ý kiến gì không có? Cứ như vậy định. Ai, ta vừa rồi rõ ràng có thể kiếm 5 triệu. Tiểu Phôi Vương nhất định là đỏ mắt. Hứa Bổng Tử có chút thất lạc. 3 đội người, một cái ám hiệu. Nhậm Dã linh cơ khẽ động, nhe răng đạo, bên trên hỏi, Tiểu Hầu gia vì cái gì vào một đội? Đến nỗi làm sao đáp, ta nghĩ tất cả mọi người hẳn là có ý ta. Hiểu, hiểu. Ta biết làm như thế nào đáp. Đám người nhao nhao gật đầu. Long Thủ nghe nói như thế, lộ ra khó hiểu biểu lộ, cái gì hiểu rồi? Đến cùng làm sao đáp a? Nói rõ ràng a. Tiểu Hầu gia sắc mặt hơi đỏ lên, không phải đã nói rồi sao? Vì tiểu ca cơ. Nha. Long Thủ bừng tỉnh đại ngộ, rất tốt. Tốt, việc này không nên chậm trễ, một đội khởi hành, chạy tới Thiên Tỷ Địa, còn lại 2 đội, trời đều thấy. Nhậm Dã nâng lên cánh tay phải, hô lớn, tới đi, hô lên khẩu hiệu của các ngươi. Tất cả mọi người là tiện ra, một nhàn hai ngày liền bắt đầu cảm giác nhàm chán, giờ phút này nghe xong muốn lần nữa xuất phát, cũng tất cả đều vỗ tay, cùng hô vườn khu khẩu hiệu. Đại cát đại lợi, trời đều ăn gà. Xuất phát. Cùng ngày, Nhậm Dã mang một đội quay về cổ đàm thị, đồng thời ngay lập tức đi Hứa Tiên Sinh Thanh Hóa thư viện. Lại không nghĩ tới, hắn tiến vào thư viện về sau, lại phát hiện nơi này người đã đi nhà trống. Nhậm Dã có chút hiếu kỳ, tại trong thư viện tìm một vòng về sau, lại phát hiện chính mình lần đầu tiên tới nơi này tiếp nhận khảo nghiệm long môn phía trên, treo một phong thư tín. Hắn cầm xuống xem xét, nhìn thấy phía trên rồng bay phượng múa viết vài cái chữ to, tiểu nhân hoàng, hữu duyên gặp lại, lao hứa lưu chữ. Chương 851, Thư Hảo Thôn, ta là ai? 1. Chương 851, Thư Hảo Thôn, ta là ai? 1. Hứa tiên sinh vậy mà đi rồi. Dựa vào, đây là dự cảm đến ta muốn bạch chơi hắn đi Thanh Lương phủ dạy học sao? Nhậm Dã đứng tại Thanh Hòa thư viện long môn phía dưới, trong lòng tràn ngập tiếc nuối. Hắn vốn còn nghĩ khi tiến vào trời đều trước đó, ở trước mặt cùng Hứa tiên sinh thỉnh giáo một chút như thế nào tiến thêm một bước tăng cường nhục thân chi pháp, lại không nghĩ tới đến, đối phương đã xong chuyện phủi đáo đi. Hắn có một loại không có chiếm được tiện nghi, chính là bị thiệt lớn hối hận cảm giác. Bất quá, Tiểu Phôi Vương cảm thấy, giống Hứa tiên sinh nhìn như vậy không rõ lai lịch, cũng khó đoán được tâm tư lão thư sinh hẳn là sẽ không tại tiên tỷ điệp như thế cường thịnh trong đại thế triệt để yên lặng. Cho nên, hai người hẳn là sẽ còn gặp phải, chỉ là không biết ngày đó lúc nào sẽ đến. Hy vọng có thể sớm một chút đi, bởi vì Thanh Lương phủ thật thiếu một cái cầm lấy thước đại nho á lão tử chính là quỷ, cũng muốn cho hắn quỷ đi. Nhậm Dã xem hết Hứa tiên sinh lưu lại bức thư, liền một đường hỏa hoa mang thiểm điện đi cổ đầm tổ địa. Nhưng hắn lần nữa quang lâm tổ địa tiếp thiên phủ lúc, nhưng cũng không thể tìm tới thân ái gà sơ chế tiền bối. Hắn cũng đi, mà lại cũng cho Nhậm Dã lưu lại một phong thư. Cửu Lê sự tình, một tháng kỳ đầy, lão phu muốn đi rất nhiều nơi đi một chút, nhìn một chút, tìm kiếm lịch thiên kéo dài tính mạng chi đạo. 2 năm kỳ đầy, ngươi cùng diện bích nhân cổ hoàng tử quyết chiến lúc, lão phu tự sẽ đuổi tới trời đều. Tổ địa không cho phép ngoại nhân tiến vào, bao quát vạn tượng môn những người kia cũng không được. Nhậm Dã xem hết gà sơ chế lưu cho chính mình tin về sau, trong lòng bản năng suy đoán nói, Hứa tiên sinh đi, ta rõ ràng chẳng cũng đi, hơn nữa còn đều lưu lại bức thư. Đây con mẹ nó chính là trùng hợp sao? Hai cái này lão gia hỏa sẽ không là đồng hành a, hay là người là có cái gì cộng đồng bí mật nhỏ? Hắn mấy mắt, trong lòng liên tưởng rất nhiều. Bất quá, cái suy đoán này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, bởi vì dù sao lúc trước thuyết phục gà sơ chế vì chính mình hộ đạo người, chính là Hứa tiên sinh, cho nên hai cái lao đăng trong âm thầm là có câu thông. Nếu là bọn họ thật đồng hành, cái kia ngược lại là một chuyện tốt. Bởi vì Nhậm Giã cùng Gà Sơ chế quan hệ, cái kia đều sớm coi là bạn bông niên, cái này Hứa tiên sinh nếu có thể cùng hắn giữ liên lạc lời nói, cái kia cách song phương lần sau gặp mặt thời gian liền nhất định sẽ không quá dài. Nhậm Giã cẩn thận từng ly từng tí thu hồi bức thư, lại khó được chịu khó thay Gà Sơ chế tiền bối quét dọn một chút tiếp thiên phủ, cuối cùng lại lấy khí vận chi lực tưới tiêu một chút trọng yếu kỳ hoa dị thảo. Hết thể làm tốt về sau, hắn mới rời khỏi tổ địa, chạy tới Vạn Tượng Môn, cũng nhìn thấy đã lâu không gặp Vương Trường Phong đạo trưởng. Vạn Tượng Môn chính là cổ Đàm tông hậu nhân sáng tạo, song phương là một mạch đồng nguyên, đồng thời hiện nay tông môn trưởng lão, trưởng giáo, đệ tử, kia cũng là Gà Sơ chế tiền bối đồ tử đồ tôn. Chỉ có điều, Gà Sơ chế tiền bối bởi vì tông môn nuốt lời, mà bị nhốt 500 năm về sau, cái này mặt ngoài là rất không thích Vạn Tượng Môn những này đồ tử đồ tôn, cũng chưa từng nói chuyện cùng bọn họ. Cho nên, thân là Vạn Tượng Môn thủ tịch đệ tử Vương Trường Phong, đối với chuyện này một mực rất phiền muộn. Trong nhà rõ ràng có cái Thông Thiên lão tổ, lại không nhận bọn hắn, cái này rất khó chịu. Cho nên, mỗi lần Nhậm Giã đến Vạn Tượng Môn, luôn luôn sẽ có được điểm rất tích lũy kỉnh và lưu niệm. Vương đạo trưởng ý đồ dùng Nhậm Giã quan hệ, chữa trị tông môn cùng lão tổ quan hệ. Nhưng kỳ thật Nhậm Giã trong lòng rất rõ ràng, Gà Sơ chế tiền bối mặc dù ngoài miệng không yêu bọn hắn, thậm chí luôn luôn biểu hiện ra căm hận cổ đảng tông thái độ, nhưng kỳ thật, hắn đối với tông môn tình cảm, ai cũng so không được. Bằng không thì cũng không có, Diễn Bích Nhân hô hào muốn đồ thành cổ đầm, điên cuồng trang bức lúc, lão tổ một kiếm kia vào hoàng linh phẫn nộ. Nhậm Giã đi tới Vạn Tượng Môn, đầu tiên là trấn an vài câu Vương đạo trưởng, cũng thuận tay thu tiểu lễ vật về sau, lúc này mới hỏi thăm đối phương có phải là cũng muốn phái người tiến vào trời đều. Vương Trường Phong hồi phục chính là, ngươi cùng Diện Bích Nhân cổ hoàng tử một trận chiến, chính là bởi vì ta cổ đầm mà lên, vậy chúng ta làm sao có thể không đi trời đều trợ người đón giao thừa một chút sức lực. Trước mắt đã có 10 đội người tiến đến trời đều phát động việc phải làm, tứ phẩm, ngũ phẩm người đều có, lại Trương Linh Hỏa cũng ở trong đó, các ngươi hẳn là có thể tại trời đều được phải. Vạn Tượng Môn bây giờ nội tình, trừ Gà Sơ chế tiền bối bên ngoài, kia là tuyệt đối không thể cùng Cửu Lê cổ tông, cùng tiểu soái thế gia như vậy so sánh. Nhưng bọn hắn có thể vận dụng nhiều như vậy hạch tâm đệ tử, thậm chí là tông môn áp đáy hòm ngũ phẩm, cái này cũng đủ để chứng minh thái độ của bọn hắn. Nhậm Giã nghe tới câu trả lời này trong lòng rất ấm, cũng kỹ càng hỏi rõ ràng Vạn Tượng Môn đệ tử tại trời đều sử dụng nhận nhau phương thức về sau, mới lên tiếng dặn dò, nếu là tại trời đều gặp được, vậy chúng ta cùng Vạn Tượng Môn đệ tử tự nhiên là cùng tiến thối. Mặt khác, nếu là thuận tiện lời nói, cũng mời Vương đạo trưởng ngẫu nhiên phái ra một chút đệ tử, hỗ trợ chăm sóc một chút Thanh Hòa thư viện, quét dọn, chớ có người rảnh rỗi tùy tiện đi vào. Đây là chuyện nhỏ. Vương đạo trưởng một ngụm đồng ý. Tiểu Nhân Hoàng, bần đạo liền một câu. Ta Vạn Tượng Môn dù nội tình kém xa người đón giao thừa, nhưng nếu là thật sự có hướng một ngày quyết chiến trời đều, cái kia cho dù ta toàn tông tập thể chết trận, cũng sẽ không bức bỏ Minh Hưu không để ý, nhát gan bỏ chạy. Cùng tiến thôi. Quân tử lời hứa ngàn bằng đạo. Song phương riêng phần mình nhưng thuận hứa hẹn về sau, Tiểu Phôi Vương mới cầm quá lưu niệm, đáp ý rời đi. Vườn khu tiểu đội tại cổ Đàm thị chỉnh đốn trọn vẹn 2 ngày, cũng triển khai gần như tính trả thù mua sắm. Các loại xúc địa phù, dịch dung ra, đan dược, thần pháp phù, ám khí, vào giáp chờ một chút, đều bỏ vào trong túi, cũng tiến hành hợp lý phân phối. Nguyên bản, Nhậm Giã là dự định cùng mọi người cùng nhau chạy tới trời đều, nhưng lại không nghĩ tới, nhị sư phụ cho Thiên Ân lệnh có được đặc thù truyền tống con đường, cho nên hắn chỉ có thể cùng mọi người tách ra. Trước khi đi, Tiểu Phôi Vương nghiêm túc dặn dò, ngoại sự không quyết hỏi Long Thủ, bên trong sự tình không quyết hỏi Đường Phong, sinh tử chi chiến nhìn hầu ra. Chí giả nghĩ nhiều, kẻ ngu ngậm miệng, các ngươi nhưng rõ ràng. A Bổ nghĩ 3 phút, liếc mắt hỏi, ngươi nói kẻ ngu là ai? Tiểu Hầu gia trừng con mắt nhìn, sẽ không là Hứa Bổng Tử đi. Vương Lên Lê có chút sụp đổ nhìn hai vị này cơ trí người, thầm nói, hai vị kẻ ngu ngay tại lớn tiếng suy đoán. Cứ như vậy vui sướng quyết định, các minh đệ, trời đều thấy. Nhậm Giã phất tay, ngươi nhất định phải còn sống trở về a, đội trưởng. Mọi người lộ ra một bộ muốn cuối cùng cáo biệt không bỏ bộ dáng. Ngoá, suối quẩy. Nhậm Giã thoá mạ một tiếng, liền dẫn động Thiên Ân lệnh, biến mất tại cổ Đàm thị. Có lẽ thật lâu, có lẽ chỉ là nháy mắt. Làm hắc ám cùng băng lãnh rút đi, một mảnh sương mù mông lung bầu trời liền hiện tại Tiểu Phôi Vương trong hai mắt. Hắn chậm rãi mở mắt ra, lại phát hiện chính mình nằm tại ướt át trên thổ địa, bốn phía đều là liên miên bất tuyệt biển rừng, tràn ngập che chắn ánh mắt dày đặc sương mù. Chương 851, Hư Hảo Thôn, ta là ai? 2, chương 851, Hư Hảo Thôn, ta là ai? 2, đây chính là trời đều sao? Ta không có tại trung tâm thành phố. Hắn chậm rãi ngồi thẳng thân thể, quay đầu hướng bốn phía nhìn lại, đã thấy đến biển rừng không thể nhìn thấy phần cuối, hắn tựa hồ ở trên núi, cũng tựa hồ là ở trên đất bằng trong rừng rậm. Tiểu Phôi Vương thoáng phát ra một chút cảm giác, lại phát hiện chính mình thần niệm căn bản là không có cách xuyên thấu rừng cây mê bụi, nhiều nhất chỉ có thể cảm thấy được trước người mới bước xa cảnh tượng. Nơi này cây cối đều phi thường cao lớn, đủ để che chắn bất luận cái gì lục địa sinh vật ánh mắt, mà bây giờ thần niệm lại bị mê bụi che chắn, không cách nào hướng nơi xa lan tràn. Cho nên, hắn vào đúng lúc này là không phân rõ đông nam tây bắc, cũng không biết chính mình đến tuột cùng tại trời đều thành phố vị trí nào. Hoan nên ngươi đi tới trời đều thành phố nơi nào đó bí địa, hiện tại thời gian là di chuyển lịch năm 251 ngày mùng ngày 1 tháng 5. Nơi này có một vị lão câu cá đang chờ ngươi, hắn là ngươi người liên hệ. Hắn kiên nhẫn có hạn, xin ngươi mau sớm tìm tới hắn. Ngày mùng ngày 1 tháng 5. Đây là rất chính xác dòng thời gian nhắc nhở a. Nhậm Giác chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ trên mông cỏ dại, liền cẩn thận quan sát đến mặt đất, cảm giác hơi nước, một đường bước nhanh tiến lên. Lão câu cá. Vậy khẳng định là tại mép nước a, nơi đó hơi nước đủ, cây xanh tương đối tràn đầy, liền nhất định là địa điểm gặp mặt ta. Tiểu Phôi Vương ở trong lòng yên lặng vì chính mình thông minh cơ trí điểm lai. Trọn vẹn 2 giờ qua đi, hắn tìm lượn bốn phía tất cả địa khu, cũng không có nhìn thấy có thể câu cá địa phương, nhưng cuối cùng lại tại từng mảnh rừng cây trung ương, nhìn thấy một vị người khoác mũ rộng đành, đầu đội mũ rơm lao hán, đang ngồi ở một chỗ trên tảng đá, đối với mặt đất một cái không đủ 20 cm sâu, lại chỉ có to như gương mặt tiểu nhân hồ nước, vung xuống cần câu. Nhìn thấy một màn này về sau, hắn ở trong lòng tức giận mắng, ngươi mẹ nó có phải là ngốc sóng một ta? Cái này hố nước còn không có ta đi tiểu thử đến sâu, ngươi đến tuột cùng tại câu cái gì à? Lao câu cá đứng quay lưng về phía Nhậm Dã, không chớp mắt nói, ngươi còn là đến? Chẳng lẽ ta không nên đến? Nhậm Dã nói ra cổ lòng phong cách lời kịch. Lao câu cá đầu bạc tóc trắng, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, thần bí đạo, tiểu tử, ngươi nhớ tới chính mình là ai chưa? A. Nhậm Dã quan sát đến hắn, trong lòng đối với loại này không đầu không đuôi lời kịch rất là mâu thuẫn, liền thuận miệng tiếp một câu, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Ta chính là Đại Uy Thiên Long thủ hạ duy nhất người sống sót, Tân Hải Bao Cát. Tiếng nói rơi, lão câu cá chất phát trên gương mặt, thoáng hiện ra một tia im lặng thần sắc, sau đó nói, xem ra, ngươi vẫn không thể nào tìm tới thuộc về mình hết thảy. Đi thôi, đi cái chỗ kia, ta chờ ngươi cho ta một cái đáp án. Cùng ta chơi câu đấu người một bộ này. Ngươi đến cùng đang nói cái gì cho má? Nhậm Dã tay nhỏ duỗi ra, liền muốn bắt đầu lắm mồm biểu diễn. Nhưng không ngờ, lão đầu kia lại nhẹ nhàng run run cần câu, lệnh dây câu bay lên, lưới câu xoát một chút câu tại Tiểu Phôi Vương trên mặt quần áo. Con mẹ nó. Nhậm Dã kinh hô một tiếng, lại cảm giác bốn phía cảnh tượng trời đất quay cuồng, thân thể của mình theo dây câu ở giữa không trung vạch ra mỹ diệu đường vòng cung, sau đó liền một đầu đâm về cái kia chỉ có to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hồ nước. Hắn cảm giác được mình lập tức liền muốn lấy ngã gục tư thế rơi xuống đất, anh tuấn gương mặt muốn cùng đại địa hung hăng hôn, cho nên bản năng dùng tay bảo vệ mặt. Nhào đông, thân thể vào hố, ván tung vé lên cao cỡ một người bọt nước, bóng tối vô tận cùng cảm giác âm lanh đánh tới, Tiểu Phôi Vương linh hồn run rẩy, dần dần mất đi ý thức. Cũng không biết trải qua bao lâu, Nhậm Dã cảm giác đầu óc của mình tựa như là trải qua một trận lâu dài bệnh nặng hôn mê, nổi lên khó mà nói rõ nặng nề cảm giác đau đớn. Loại cảm giác này, so dĩ vãng bi cảnh truyền tống lúc ngắn ngủi di chứng muốn tới đến nồng đậm hơn một chút. Bất quá hắn dù sao cũng là tứ phẩm người, lại nhục thân đạt tới này phẩm cảnh cực cảnh, cho nên rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái. Hắn như thường ngày, thử mở to mắt, muốn nhìn một chút bốn phía cảnh tượng. Nhưng hắn liên tục chớp động mấy cái đôi mắt về sau, lại phát hiện tầm mắt của mình vẫn như cũ tối như mực một mảnh, đồng thời hai mắt có một loại bị lìm căng cứng cảm giác. Ai cho con mắt ta bị kín rồi? Nhậm Dã ngồi dậy, bản năng dùng tay vụ một hồi huyệt thái dương vị trí, thật đúng là để hắn sờ đến một cái cùng loại với vài đồ vật. Hắn chậm rãi hướng xuống kéo một cái, vải từ trên gương mặt trượt xuống, nhưng hắn ánh mắt vẫn không có khôi phục, vẫn như cũng là một mảnh đen như mực, một điểm ánh sáng sáng đều không có. Con mẹ nó! Nhậm Dã cả kinh đột nhiên lùi lên, hai tay loạn xạ sờ lấy con mắt, nhưng thân thể bởi vì không có ánh mắt duy trì, lại lắc lư biên độ khá lớn, hắn lại theo một tấm phá trên giường, một đầu cắm đến trên mặt đất. Bành! Một tiếng vang trầm qua đi, hắn vẫn không thể nào tránh mất hết mặt mũi trước số mệnh, cái mũi bị mẹ đến phốc một tiếng, nổi lên đau đớn kịch liệt cảm giác. Ta mẹ nó! Hắn liên tục miệng phun quốc túy, trên mặt đất sức sẹo điều chỉnh thân thể tư thế, lần nữa thử nghiệm mở mắt, nhắm mắt, đáng nhìn tuyến vẫn không có biến hóa. Đến giờ khắc này, hắn rốt cục ý thức được tình cảnh của mình. Ta mù rồi. A, thật mù rồi. Tiểu Phôi Vương ngu ngơ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời mộng bức đến cực hạn. Đúng lúc này, thiên đạo băng lãnh nhắc nhở âm thanh tại hắn trong hai lô thai vang vọng. Hoan nên đi tới, thiên tỷ địa trời đều thành phố bí cảnh, Thư Hảo Thôn. Thư Hảo Thôn sơ trường, chó hoang. Ngươi quên lúc trước hết thảy, ngươi cũng không biết chính mình là ai. Cho nên, ngươi cần phải ở chỗ này cảm giác chính mình, kinh lịch chính mình, cũng cuối cùng tìm tới chính mình. Thư Hảo Thôn, đây là một cái người thành đạt vi tôn, mạnh được yếu thua chi địa. Nơi này nhìn như không có đất thúc, không có bương pháp, sinh tồn hoàn cảnh quá tàn khốc cùng năng lượng, nhưng kỳ thực lại có được cực hạn quy tắc. Người nơi này đều thờ phụng luật rừng, cũng tự nguyện tuân thủ những cái kia không bị ngoại nhân lý giải quy tắc, hoặc vĩ đại, hoặc hướng ven đường một đầu chó hoang, tự sinh tự diệt. Thư Hảo Thôn thiết luật, người nơi này nói, rừng cây không ăn con non, không chặt mầm non. Tam phẩm cảnh trở xuống chó hoang sẽ không bị đến tàn sát cùng ngược sát, nhưng ngươi có được hết thảy đều có thể bị cường giả tước đoạt, đánh cướp. Bọn hắn nhất định sẽ cho chó hoang lưu lại một bụng no bụng lương thực, nhưng kia tuyệt đối không phải ra ngoài thương hại, mà là vì sinh sôi, lớn mạnh, chiếm đoạt, sinh tồn. Đương nhiên, nếu là xúc phạm Hư Hảo Thôn luật pháp, cũng vẫn như cũ sẽ bị xử tử. Hư Hảo Thôn phẩm cảnh, không biết. Ngươi phẩm cảnh, tam phẩm mù lòa. Ngươi cũng thuộc về bị luật pháp bảo hộ chó hoang. Thần pháp cấm dùng quy tắc, ngươi hiện tại chỉ là sống tạm ở trong này mù lòa, có quan hệ với nhân hoàng truyền thừa hết thảy đều sẽ vào đúng lúc này bị lãng quên. Ngươi thần pháp, đan dược, trí bảo chờ một loạt ngoại lai chi vật tại Hư Hảo Thôn đều không thể sử dụng. Ngươi thần pháp, 3.000 bí tàng. Ngươi được đến truyền thừa có chút không giống bình thường, ngươi không có cố định tu luyện điện tịch, cũng không có cố định thần pháp chi năng, nhưng ngươi cách mỗi 6 canh giờ đều có thể minh tưởng cảm giác một lần 3.000 mật tàng. Nó tựa như là giấu tại trong thân thể ngươi một tòa bảo khố, cũng tại trong cảm giác hội ngẫu nhiên chọn lựa một loại thần pháp chi năng cho ngươi, có thể tiếp tục 6 canh giờ, cũng có thể được đến bất luận cái gì truyền thừa phe phái thần pháp. Tỷ như âm dương pháp gia, tỷ như chiến sĩ hệ, tỷ như học giả hệ, tỷ như thần minh hệ, tóm lại cái gì cũng có khả năng. Chương 851, Hư Hảo Thôn, ta là ai? 3, chương 851, Hư Hảo Thôn, ta là ai? 3, đây là ngươi duy nhất có thể tự vệ thủ đoạn, tùy tiện không muốn cáo chi ngoại nhân. Nguy hiểm nhắc nhở quy tắc, ngươi ở trong này quá mức nhỏ yếu, ngươi cũng rất khó cảm thấy được những người khác phẩm cảnh. Nhưng ngươi nhưng cảm thấy được ba loại khí, cùng ngươi ngang nhau trình độ, ngang nhau phẩm cảnh, là màu trắng khí, đối với ngươi có sinh mệnh uy hiếp, là màu đỏ thẳm khí, tiện tay có thể xóa bỏ ngươi, là màu đen khí. Ngươi phải nhớ kỹ cái này ba loại khí, nó sẽ để cho ngươi nhận rõ chính mình, tránh làm ra không biết tự lượng sức mình cử động. Ngươi nhiệm vụ việc phải là một, ngươi muốn điều tra rõ ràng, chính mình lệ thuộc trận doanh, là trật tự, còn là hỗn loạn, hay là người là tự do. Ngươi nhiệm vụ việc phải làm hai, ngươi muốn điều tra rõ ràng lai lịch của mình, bao quát cùng ngươi có liên quan, đi qua phát sinh hết thảy. Ngươi nhiệm vụ việc phải làm ba, ngươi lúc trước là có hai mắt, nhưng lại không biết nhét vào địa phương gì. Có lẽ là bị người đánh cắp, cũng có lẽ là mất đi tại trong một trận âm mưu, càng có lẽ là chính ngươi nội điên, đem nó móc đi ra vứt bỏ. Tóm lại, ngươi cần tìm tới cặp mắt của mình, bởi vì kia là có thể chứng minh thân phận của ngươi tốt nhất tín vật. Nhưng khi tìm thấy trước đó, ngươi chỉ có thể làm một cái mù lòa. Ngươi nhiệm vụ việc phải làm bốn, ngươi cần tìm tới chính mình mất đi thân phận, bao hàm tính danh cùng chuyển thừa lai lịch. Ngươi nhiệm vụ việc phải làm năm, ngươi là hư ảo thôn một tên tử lao ngục tốt, ngươi hội tiếp xúc đến rất nhiều bị phán tử hình kẻ xâm nhập, cho nên ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận công tác, bởi vì bất kỳ một cái nào sai lầm đều có thể cướp đi cái mạng nhỏ của ngươi. Ngươi được đến một viên ngục tốt lệnh bài, nó có thể để ngươi có được tiến vào lao khu đại bộ phận đặc thù địa điểm quyền lợi. Việc phải làm độ khó, trời đều thành phố thiên ấn cấp. Việc phải làm ban thưởng, không biết. Thiên đạo chuyển lời, chó hoang không cần mộ địa, chỉ chạy như điên đến hư thối liền tốt băng lãnh thiên đạo chiều cao âm thanh, dần dần tiêu tán. Tiểu Phôi Vương ngậm bức ngồi ở trên mặt đất, đầu góc trống rỗng. Cái này, đây là nhân vật đóng vai thức cách chơi. Bắt đầu tin tức trừ một cái 3.000 mật tàng bên ngoài, liền chỉ còn lại không ngừng ngươi tin tức ước chừng tương đương bị không. Trọng yếu nhất chính là, chính mình còn mẹ nó chính là cái mù lòa. Tốt tốt tốt, thiên đạo tiểu lão nhân, ngươi như thế chơi ta đúng không? Nhậm Giác nội tâm là phi thường sụp đổ, hắn trước khi tới ảo tưởng qua rất nhiều loại khả năng, nhưng lại không nghĩ tới thiên ân cấp bí cảnh có thể không hợp tối thường đến trình độ này. Chẳng những trực tiếp gọi không có nhân hoàng tất cả năng lực, còn đem chính mình thần niệm cảm giác cũng chặt hơn phân nửa. Hắn không có cách nào cảm giác người khác phẩm cảnh, chỉ có thể lấy ba loại khí để phán đoán người khác mạnh yếu. Cái này nhìn xem rất hợp lý, nhưng trên thực tế cùng mở hộp mù khác nhau ở chỗ nào? Đối với ta sinh mệnh có uy hiếp tất cả đều là màu đỏ khí thể, kia rốt cuộc là mấy phẩm a? Tứ phẩm, ngũ phẩm, những người này khả năng đều đối với ta có sinh mệnh uy hiếp a? Trọng yếu nhất chính là, khó như vậy bí cảnh việc phải làm, vậy mà không nói trước công bố ban thưởng, ngươi cái này gọi ta, làm sao có thể có liều mạng bên trong khu lực a? Đáng chết thiên đạo, lão tử sớm tôi muốn nhập thiên. Nhậm Giác ở trong lòng chửi bậy sau một hồi, mới dần dần điều chỉnh tốt cảm xúc, cũng bắt đầu cưỡng ép thích ứng tình cảnh của mình. Hắn ngồi trên mặt đất, chậm rãi nâng lên hai tay, cùng sử dụng đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ về phía cặp mắt của mình. Hắn mặc dù động tác rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn là dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm mở rộng tầm mắt, cũng cảm thấy được mí mắt của mình bên trong, đúng là không có hai mắt, chỉ là hai cái trống rỗng. Thiên đạo hình dung đến một chút cũng không sai, cái này hai mắt là thật ném. Hô, hắn thở phào một hơi dài, vị mặt đất đứng lên, cũng chậm chậm phát ra cảm giác, hơi có vẻ yếu ớt thần niệm cảm giác, giống như là thủy triều tràn ngập ra. Hắn nhắm mắt đứng tại chỗ, đống cảm giác trong đầu hiện ra bốn phía cảnh tượng. Hắn cảm thấy được, chính mình thân ở một gian chỉ có 11-12 mét vuông chật chội trong phòng nhỏ, trừ một cái giường bên ngoài, chính là một tấm rất nhỏ bàn đọc sách, cùng một khối dùng đoạn bổ sung làm chỗ ngồi bàn nhỏ. Trên mặt bàn bày ra một chút nhàn thư, tạp dị trí, nhưng đều bị lật đến bao tường, hiển nhiên không biết xem qua bao nhiêu lượt. À, ta là tam phẩm cảnh, mặc dù mù, nhưng cảm giác vẫn còn, có thể dùng thần niệm xem thư tịch. Nhậm Giác đưa tay vướt ve mài đến bóng lưỡng mặt bàn, cầm lấy vài cuốn sách thô sơ giản lược cảm giác một chút, lại phát hiện nội dung bên trong không có chút nào dinh dưỡng, cũng không có bất luận cái gì có giá trị manh mối. Hắn dịch bước rất chậm, lại đem cái kia vài cuốn sách lại thả lại chỗ cũ. Ai, tin tức thật quá ít, cơ hồ là mắt mù, nhắm mắt cũng mù trạng thái. Nhậm Giác thở dài một tiếng, túi đầu thầm nói, một cái duy nhất tin tức có giá trị chính là, ta là một tên ngục tốt, bực này cùng với có được một cái thân phận đặc thù. Trước mắt phương hướng, chính là muốn lợi dụng cái này thân phận đặc thù đẩy tới việc phải làm. Ngươi qua đây ăn điểm tâm đi. Đúng lúc này, chật trội chật hẹp ngoài phòng ngủ, đột nhiên truyền đến một trận tràn ngập lửa biếng, nhưng lại mười phần dễ nghe nữ tử tiếng kêu. Trong nhà còn có người. Nhậm Giác hơi sững sờ, bản năng đáp lại nói, đến rồi. Mau mau. Cái kia ngoài phòng nữ nhân thúc giục một câu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Nhậm Giác nghe vậy nhặt lên trên mặt đất hẹp dài vải, cẩn thận cảm giác một chút, phát hiện vẫn thật là một mảnh vải đen. Rất sạch sẽ, cũng không có mùi mồ hôi bẩn, nghĩ đến chính mình bình thường là một cái phi thường chú trọng cá nhân vệ sinh ra hỏa. Hắn không biết bên ngoài nữ nhân là ai, cho nên đem vải đen nhặt lên về sau, liền lại cẩn thận che kín hai mắt. Trong nháy mắt, hắn cảm giác chính mình có thể tại chỗ tới một cái mã thị tam giác giết, tam phẩm cảnh mù tăng, ta liền hỏi ngươi có gặp qua hay không. Cuốn lấy hai mắt về sau, hắn cất bước đi ra ngoài phòng, trong lòng cảm thán nói, chính mình mặc dù là mù, nhưng cái thần niệm này cảm giác coi như gọn đến không có quá không hợp thói thường, tối thiểu để hắn năng lực hành động, cùng đối với bốn phía hoàn cảnh rõ xét, có thể làm đến cao hơn người bình thường tình trạng, chính là về tâm lý có chút không thích ứng mà thôi. Dù sao, thần thông giả cũng quen thuộc trước dùng hai mắt quan sát hoàn cảnh, mà không phải thời thời khắc khắc đều muốn phát ra thần cảm giác. Két két. Hắn đẩy cửa phòng ra, cất bước đi tới phòng khách, dùng cảm giác nhìn thấy một vị nữ nhân cực đẹp bóng lưng. Điểm tâm trên bàn, ngươi ăn đi. Nữ nhân được lấy cháo, thanh âm lười biếng chào hỏi một câu. Nhậm Giác nhìn bóng lưng của nàng, đột nhiên giật mình ngay tại chỗ, trong lòng cũng lập tức có một cái lớn vô cùng nghi hoặc. Cái bí cảnh này tiên đạo chiêu cáo, có phải là thiếu thứ gì a? Có phải là cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn a? Hắn giống như không có minh xác chiêu cáo, tiến vào nơi đây bí cảnh thần thông giả số lượng a, cũng không có nói rõ là hợp tác, còn là cạnh tranh a. Đây là ý gì đâu? Nhậm Giã sững sờ tại nguyên chỗ, kinh ngạc nói, trong bí cảnh này, thật cũng chỉ có ta một cái kẻ ngoại lai sao? Còn là, thiên đạo cố ý biến mất tin tức này a? Nghĩ đến đây, hắn liền cảm giác chính mình về sau cái cổ siêu siêu bốc lên gió mát, cũng có một loại đi tại trên đường lớn, lại tùy thời có khả năng bị âm sợ hãi cảm giác.